Chương 110, ai có thể coi trọng ngươi? Chương 110, ai có thể coi trọng ngươi? Ngày bình thường tại trước mặt nam nhân cao cao tại thượng, tự cho mình là nữ thần Triệu Như Bình, lại gặp tới trong mắt nàng nông thôn vô lại trắng trợn đụng mạng, không khỏi khí toàn thân phát run. Như là dựa theo trước kia tính tình, chắc chắn nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ đối phương, không chút do dự xuống xe rời đi. Nhưng mà rơi phối vượng hoàng không bằng gà, bây giờ nàng thiếu kết sù tiền nợ đánh bạc, xa vào đến tuyệt vọng ở trong. Chỉ có Liều Lĩnh muốn phải bắt được trước mặt cây cỏ cứu mạng, giúp nàng vượt qua nan quan, nếu không kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Thua không có gì cả nàng, trước mắt có thể đem ra được đổi tiền, cũng chỉ có đường cong duyên dáng thân thể. Nữ nhân này trong mắt hiện lên lệ quang, nghiễm nhiên sở sở động lòng người dáng vẻ, tội nghiệp đáp lại. Không quan tâm nói thế nào, giữa chúng ta cũng coi là bằng hữu, ngươi liền giúp ta lần này à, ta cam đoan đem ngươi hầu hạ tốt. Cứ việc nàng thận trọng lôi kéo làm quen, Trần Hạo căn bản không lĩnh tỉnh, xanh mặt mắng, thiếu đạp ngựa nói nhảm, ngươi thiện nhân kia miệng thiếu rớt, từ đầu đến giờ, một mực trào phúng chế nhạo lão tử, nên cho ngươi đổi nát. Triệu Như Bình cũng ý thức được, chính mình dáng dấp sắc thực đủ xinh đẹp, bộ dáng như cùng năm họa bên trong tiên nữ. Tính cách nhưng bây giờ chẳng ra sao cả, cắt nước hai con ngươi có thể so với kẻ lính hót, miệng anh đào nhỏ ăn nói khéo léo, thích nhất nói móc tầng dưới chót nhân sĩ. Bây giờ nàng so tầng dưới chót còn không bằng, hèn bọn tới bụi bặm bên trong, chỉ có thể ăn nói khép nép nói, đều là lỗi của ta, thật xin lỗi, chỉ cần ngươi có thể xuất khí là được, tùy ngươi thế nào. Để tỏ lòng thành ý, nhẹ nhàng khẽ cắn môi, chính là quay người xoay người tới, nhẹ nhàng khẽ cắn môi. Gặp nàng lại để cho đến thật, rốt cục thấp xuống cao ngạo đầu lâu. Trần Hạo trong đầu rất nhiều bất nhã hình tượng, không khỏi một hồi hưng phấn, có thể sử dụng như thế phương thức trừng phạt tiện hóa, quả thật có thể để cho người ta ra trong lòng ác khí. Chỉ có điều, nghĩ đến chỗ này nữ cực kém nhân phẩm, không khỏi hào hứng quả không sai, đội vàng dùng tay ngăn trở. Nữ nhân bờ môi đụng vào tại mu bàn tay hắn bên trên, sắc thực vô cùng mềm mại, có thể xưng cực phẩm. Cái miệng này mắng chửi người rất lợi hại, phương diện khác hẳn là cũng rất cao minh, cũng là đáng giá thử một lần. Khiến cho Trần Hạo tâm thần dập dờn, kém chút thay đổi chủ ý, cuối cùng vẫn khắc chế sôi trào tàng hỏa, nghiêm mặt nói, lao tử không có thèm, đã nắm giữ so ngươi càng có mị lực nữ nhân, huống hồ không chỉ một cái, ngươi căn bản không đủ tư cách. Chỉ một thoáng, Triệu Như Bình khuôn mặt đỏ bừng lên, rốt cục không cách nào trong sự ngột ngạt tâm lửa giận. Chính mình cũng lưu lạc thành dạng gì, hận không thể động cầu mới gọi sủng, lần đầu tiên chuẩn bị không thèm đếm xỉa, lần thứ nhất như thế phục thị nam nhân. Hôn đản này không những không lĩnh tỉnh, còn nhiều lần ngôn ngữ vũ nhục, ai có thể chịu không được. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên oán hận vẻ mặt, phát điên giống như tức hồn hển thét lên. Ngươi không thổi như bức có thể chết à, cô mãi mãi là cùng đường mặt lộ, bất đắc dĩ mong muốn của ngươi. Toàn bộ Giang Thành có thể có mấy cái nữ nhân so ta mỹ, các nàng tìm nam nhân không phú thì quý, ai có thể coi trọng ngươi. Đối với nàng nết ngồi đáy giếng ý nghĩ, Trần Hạo cảm thấy vô cùng buồn cười, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, dám can đảm chất vấn lao tử đúng không, ta không phải để ngươi thêm chút kiến thức không thể. Để chứng minh lời nói không loa, dứt khoát một tay trưởng không tay lái, một cái tay khác thao túng điện thoại, hướng sổ truyền tin bên trong đông doanh đàn bà khởi xướng video trò chuyện. Bởi vì Sở Tiêu Vân xem như hộp đêm lão bản, bình thường trải qua hắc bạch điên đảo sinh hoạt, đoán chừng còn chưa ngủ, cho nên bị hắn theo số vị mỹ nữ làm bên trong tuyển ra đến, chuẩn bị đi qua sủng hạnh, không phải có chút kìm nén đến chịu không được. Chính như Trần Hạo sở liệu, cứ việc đêm đã khuya, Sở Tiêu Vân còn chờ trong phòng làm việc, đang nhàm chán soát lấy video ngắn, phát hiện nam thần lời mời trò chuyện, nhường nàng vui mừng nhướng mày, không chút nghĩ ngợi vội vàng đồng ý, tinh xảo khuôn mặt xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Nhìn thấy Trần Hạo xuất khí khuôn mặt, càng là hưng phấn không thôi, hòn én giọng nói, chủ nhân, đã trễ thế như vậy, ngươi còn chưa ngủ đâu, có phải hay không huyết khí phương cương khó mà ngủ, muốn cho ta giúp ngài tháo lửa a? Trần Hạo cố ý hỏi, ngươi bây giờ có được hay không, ta còn thực sự muốn đi qua tìm ngươi đây. Sở Tiêu Vân âm thanh kích động run rẩy, sắc mặt tưởng hồng nói, thân thể của ta về chủ nhân tất cả, thuộc về ngài tài sản riêng, tự nhiên 24 giờ tùy thời chờ lệnh, tùy tiện ngài như thế nào tra đạp, bất luận bất kỳ yêu cầu gì, người ta đều sẽ làm theo không lầm. Khiến cho Triệu Như Bình một hồi tê cả da đầu, nghĩ thầm cũng quá sẽ tiện, nam nhân kia có thể chịu được. Liên tục không ngừng thăm dò nhìn lại, cũng phải nhìn một cái đối phương đến tột cùng tư sắc như thế nào, có phải hay không hơn được nàng. Liếc thấy đối phương chân dung về sau, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, lòng tự tin trong nháy mắt bên trong sụp đổ. Nữ nhân này quá đẹp, dung nhan cực kỳ vũ mị, làn da cũng so với nàng trắng nõn, sắc thực so với nàng càng xinh đẹp. Nhất là Sở Tiêu Vân vì lấy lòng Trần Hạo, giải khai áo sơ mi cúc áo, cởi trần ẩm ẩm sóng dậy sự nghiệp tuyến, càng làm cho Triệu Như Bình mặc cảm, sinh ra mãnh liệt phước cảm tự ti. Trần Hạo thì là cười hắc hắc, tán dương nữ nhân nói, thật sự là giỏi đoán ý người bảo bối tốt, chờ xem, ta lập tức đi tới. Chủ nhân ngài mau lại đây a, người ta đều đã đợi không kịp, yêu ngươi u. Dễ nghe êm hai thanh âm quả thực có thể mê chết nam nhân, Trần Hạo sợ chịu không được, đội vàng bằng lòng một tiếng cúp máy cho chuyện, mặt lộ vẻ đắc ý vẻ mặt. Vốn cho rằng Triệu Như Bình sẽ biết khó mà lui, hoàn toàn bỏ đi không biết tự lượng sức mình ý nghĩ. Nữ nhân này lại khăng khăng là mỹ nhan hiệu quả, nhất định phải tận mắt nhìn đến bản nhân, khả năng hoàn toàn phục. Đã như vậy, Trần Hạo hung ác đạp một cước chân ga, lái Ford tạm trên đường phố nhanh như điện chớp. Không cần bao lâu thời gian, đến Hoàng Thượng Hoàng Hộp Đêm. Phong tình bạn chuẩn mỹ nữ lao bản Sở Tiêu Vân đã tự mình đi ra lên tiếp, chân nhân muốn so trong video càng xinh đẹp hơn. Bao mông váy bọc lấy có lồi có lõm thân thể, dẫm lên cao 8cm dép lê trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế cường đại, rất có ngự tỷ phong phạm. Nhìn thấy Trần Hạo mang theo một vị cô gái xa lạ xuất hiện, nàng xem kỹ ánh mắt liếc qua đến, trong mắt hiện lên nghiền ngẫm vẻ mặt. Dù sao Triệu Như Bình kinh nghiệm xong bạc sự kiện về sau, tiểu tóc lộn xộn, sắc mặt hơi có vẻ tiểu tụy, còn không đạt được bình thường thanh nhã tú mỹ hình tượng, khí chất kém không phải một chút điểm. Triệu Như Bình trực tiếp trợn tròn mắt, càng là tự ti mặc cảm, căn bản không dám nhìn hướng người ta, rốt cục hiểu được lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật lớn. Chẳng những là dung mạo dáng người kém xa tích tắc, thân phận địa vị cũng kém xa. Bất luận là hộp đêm nhân viên công tác, vẫn là quần áo ngăn nắp xinh đẹp nam nữ khách quen, ở bên cạnh trải qua lúc, đều có chút cung kính xưng là Sở tổng. Lần nữa nhìn thấy Trần Hạo, Sở Tiêu Vân đã xuân tâm tràn lan, chứa cười nói, "Lão bản, ngài phẩm vị giống như có thay đổi a." Trần Hạo lạnh nhạt nói, "Nàng không phải ta đồ ăn, chỉ là tiện đường mang tới mà thôi, không cần để ý tới, chúng ta đi người văn phòng a." Một đôi nam nữ đem Triệu Như Bình phơi tại nguyên chỗ, thân mật vô gian đi vào rộng rãi xa hoa văn phòng. Khí phách nữ tổng giám đốc trực tiếp hóa thân thành nhu thuận nghe lời nô lệ, lấy khuất nhục tư thái quỳ ở trên thảm. Trần Hạo nghiêm nhiên khí phách vua không ai, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía đông doanh đại mỹ nữ, nội tâm có phần làm bình quang. Môi đỏ giống như là diễm, phản phất có được không nói rõ được cũng không tả rõ được ma lực, nhường hắn phi thường hài lòng. Mà cởi xuống váy Sở Tiêu Vân dường như biến thành bí mật văn kiện, nằm ngửa ở trên bàn làm việc. Tại dưới ánh đèn bạch lóa mắt, chờ đợi chủ nhân đọc qua xử lý. Chương 111, lấy người tiền tài chương 111, lấy người tiền tài 3 giờ trôi qua, Sở Tiêu Vân hư thoát vô lực nằm ở trên thảm, ở vào gần như sắp hôn mê. Hạnh phúc còn như thủy triều sóng sau cao hơn sóng trước, nhường nàng vô cùng hài lòng, toàn thân nhẹ nhàng như là tung bay ở đám mây. Trần Hạo như là làm bằng sắt nam nhân, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, đứng dậy đi vào phía sau bàn làm việc. Hắn xách chân ngồi trên ghế ông chủ, nhóm lửa một chi sau đó khói, rất là hài lòng hút vài hơi. Lượn lờ sương mù bốc lên, góc cạnh rõ ràng gương mặt như ẩn như hiện. Ánh mắt tán thưởng liếc nhìn như là dương chi mỹ ngọc giống như đông doanh mỹ phụ nhân, không khỏi âm thầm cảm khái. Cô gái này không hổ có công phu thật, quá khiêng dày vò. Như thay cái khác nữ tử, chỉ sợ đều phải tan ra thành từng mảnh tử. Sau một lát, thông thả lại sức Sở Tiêu Vân ưu nhã đứng dậy, rất là hèn mọn leo đến Trần Hạo trước mặt. Rồi ra tuyết ngó sen giống như hai tay, ôm lấy nam thần chân không ngừng hôn, vô cùng sùng bái tự lẩm bẩm. Ta thân ái nhất chủ nhân, ngài thật sự là quá cường đại, nhường Kỳ Hương biết xem như nữ nhân nên có may mắn dường nào. Ta sẽ vĩnh viễn làm nô lệ của ngài, cả một đời không oán không hối. Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Để tỏ lòng trung tâm, vậy mà lần nữa thi triển tuyệt kỹ, khiến cho Trần Hạo giật mình, vô cùng hưởng thụ đuốt đối phương mái tóc, phát ra từ nội tâm lên tiếng tán dương. Rất tốt, coi như không tệ, chủ nhân sẽ không bạc đãi ngươi. Trong văn phòng có cái phòng lớn, mang theo độc lập phòng vệ sinh, bên trong còn có bồn tắm lớn, công trình vô cùng đầy đủ. Tại Sở Tiêu Vân đề nghị hạ, Trần Hạo đem nàng chặn ngang ôm lấy, đi vào phòng vệ sinh vọt vào tắm. Rửa giấy sạch sẽ về sau, hai người đi ra mặc quần áo tử tế, lẫn nhau ở giữa tràn đầy nhu tình mật ý. Giờ phút này là hơn 5 giờ, trời đã sáng. Theo có người nhẹ nhàng gõ cửa, Sở Tiêu Vân một giọng nói tiến đến, hai vị xinh xắn linh lung thiếu nữ bưng khay đi vào văn phòng. Đây là một đôi song bào thai, tuổi không lớn lắm, bộ dáng cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Màu da trắng non như tuyết, dáng người vô cùng tinh tế. Khay bên trong là tạo hình tinh xảo đông doanh xử lý, có sushi, thiên phụ là, nướng con lươn trở, nhìn xem rất không tệ. Hai tỷ muội đem khay đặt ở trên bàn trà, một mực cung kính đứng ở bên cạnh, cẩn thận chu đáo phục thị Sở Tiêu Vân cùng Trần Hạo dùng cơm. Mà các nàng nói chuyện khẩu âm hơi có vẻ quái dị, trải qua Trần Hạo hỏi thăm phương mới biết được. Hai tỷ muội giống nhau đến từ đông doanh, còn là một đôi bị gia tộc đào thải chịu đựng. Trong đó tỷ tỷ tên là Yiya Đằng Tuyết Huệ, nhìn xem vô cùng văn tĩnh, muội muội ỷ tổ gì cả, lộ ra càng thêm linh động. Hai nữ xuất từ đông doanh nổi tiếng chịu đựng gia tộc, từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện đặc thủ, liên quan đến cách đấu ám sát các loại kỹ năng. Tiếc rằng bị giới hạn tiên thiên thể chất hơi kém, từ đầu đến cuối không cách nào thành là chân chính hợp cách chịu đựng, mà không bị gia tộc dung nạp. Nhờ có Sở Tiêu Vân chứa chấp các nàng, đồng thời mang đến Long Quốc để đem để phát huy tác dụng vốn có. Nghe nói Trần Hạo một mình ở tại trong khu nhà cao cấp, Sở Tiêu Vân rất là sảng khoái biểu thị, muốn đem song bảo thai tỷ muội đưa cho chủ nhân đảm đương thị nữ. Bình thường có thể chiếu cố Trần Hạo ẩm thực sinh hoạt thường ngày, dọn dẹp phòng ở làm việc nhà, đơn thuần một phen ý đẹp. Trần Hạo nhưng lại không đáp ứng, đã như vậy, Sở Tiêu Vân lại mời hắn cho hai tỷ muội bắt mạch, nhìn có thay đổi hay không thể chất phương pháp. Chờ ăn xong điểm tâm, Trần Hạo nhường song bảo thai tỷ muội duỗi ra cổ tay trắng, một tay một cái giúp cho xem xét trần trị. Sau một lát, hắn có chút mất mát gật đầu, đã cho ra kết luận. Y tu tỷ muội là song âm mạch tượng, tiên thiên mắc có tính khí tật bệnh, dẫn đến khí huyết không đủ, sắp thực hẳn là giúp cho điều trị. Sở Tiêu Vân tự nhiên biết Trần Hạo bản sự, lúc này phân phó hai tỷ muội túi người chào nói tạm, đồng thời trịnh trọng việc phân phó. Từ giờ trở đi, các nàng chính là chủ nhân cận vệ, nhất định phải bảo vệ tốt Trần Hạo an toàn. Hai tỷ muội vui vẻ đáp ứng, nội tâm có chút hưng phấn. Có thể gánh nên như vậy xuất khí lao bản bảo tiêu, tuyệt đối là một loại may mắn. Đợi đến Trần Hạo ăn uống no đủ, cùng lưu luyến không rời Sở Tiêu Vân chào từ biệt, tại một đôi hoa tỷ muội đồng hành đi vào bãi đỗ xe. Trần Hạo mở ra form tảng phía trước bên cạnh chạy, hai tỷ muội tọa giá là một chiếc dìm ni cỡ nhỏ xe biệt giá, theo đuôi tại chủ nhân đằng sau. Ba người tới đế cảnh huyện cư xá cửa chính, Trần Hạo đột nhiên cảm giác được không thích hợp, đem xe dừng ở ven đường ngưng thần nhìn lại. Phía trước ngừng lại một chiếc hiển lộ rõ ràng tôn quý rồi lớn giỏi sơ, cùng hai chiếc Toyota tợ dạ đồ, có chút thu hút sự chú ý của người khác. Nhìn thấy hắn lái cố xe, Toyota tợ dạ đồ cửa xe gần như đồng thời mở ra. Từ bên trong chui ra hơn 10 cái nắm giữ lơi búa nam tử, thật nhanh chạy tới, đem form tảng hoàn toàn vây quanh. Ngay sau đó, Dũng và Sở lái xe dẫn đầu xuống xe, mở ra sau khi sắp xếp cửa xe. Một vị thanh niên Âu phục dày tây liệt thân, nhìn xem rất có phái đoàn, rõ ràng là địa sản công ty lão bản Hàn Viễn. Người này mặt lộ vẻ âm hiểm vẻ mặt, xài bước đi tới, ánh mắt khinh miệt hướng về phía trong xe Trần Hạo câu hạ ngón tay, ra hiệu đối phương mau chạy ra đây. Rõ ràng, Hàn Viễn cũng là không dễ chọc ra hỏa. đương nhiên sẽ không uổng công chịu đựng Trần Hạo một bàn tay, tự nhiên muốn bắt được cơ hội áp dụng trả thù. Căn cứ nhiều mặt nghe ngóng, được biết Trần Hạo cư ngụ ở nơi này, liền tìm đến bên ngoài thị hắc đạo thượng nhân vật hung ác, thế phải đem tình địch làm tàn phế. Trần Hạo rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, nên ngang xuống xe, mặt âm trầm nhìn về phía đối diện Hàn Viễn, nhịn không được mở miệng niệm ai. Người không nhìn tới bệnh, không phải tới tự tìm phiền phức, thật không có ý gì. Đã có một đại bang du côn lưu manh vì đó chỗ dựa, Hàn Viễn tự nhiên là rất như bức thiểm điện dáng vẻ, mở miệng mắng, đồ hỗn trướng, sắp chết đến nơi còn dám cùng lao tử tiêu gạo, thật sự là chán sống rồi. Hắn chỗ tìm đến lớn đầu đường xó chợ tên hiệu cá nheo, vóc người cao lớn, mặt xấu xí bảng bên trên giữ lại tám bước đi hổ, nhìn xem cực kỳ hung ác. Bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài, cùng người tiêu thay. Cá nheo thu Hàn Viễn 30 vạn, tự nhiên muốn phá lệ dốc sức, căn bản không có đem thanh niên trước mặt để vào mắt. Trừng mắt đại nhãn hạt châu hung tận mắng, cậu tạp thoái, ai ngươi cũng dám núp đích, thức thời đưa tay ra, nhường lao tử chặt rơi ba ngón tay. Cùng lúc đó, một đôi hoa tỷ bội theo dìm ni trong xe đi ra, lách mình đi vào Trần Hạo bên cạnh. Hai nữ đều mặc quần áo bó màu đen, phát họa ra hiểu điệu thức tha thân hình, làn da tuyết cũng dường như bạch. Nhất là trong tay đều cầm một thanh da khỏi vỏ võ sĩ đao, trong mắt hiện lên âm trầm ánh mắt, cũng không có chút nào e ngại. Nhìn thấy hai vị mỹ thiếu nữ kịp thời xuất hiện, Trần Hạo trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng về phía cá nheo trầm giọng đáp lại. Vậy ngươi phải hỏi nàng một chút nhóm có đồng ý hay không, đừng để người chặt mình đầy thương tích, chẳng phải là hỏng bét. Hàn Viễn thì là hai mắt tỏa sáng, mắt không chấp nhìn về phía y tụ tỷ muội, không khỏi âm thầm sợ hãi thằng cục. Đôi này sinh đôi tỷ muội quá đẹp, khuôn mặt không có thể bắt bẻ, dáng người cũng là để cho người ta mê muội. Mấu chốt dung mạo hình thể nhìn không ra bất kỳ chỗ khác nhau nào, hoàn toàn chính là lẫn nhau phiên bản. Như lúc nắm giữ hai nữ, chẳng phải là khoái hoặc gấp bội, quả thực hoàng đế giống như lãnh ngộ. Ta niệm tại Hàn Viễn trong lòng tự nhiên sinh ra, ánh mắt biến càng thêm hèn mọn, không hề cố kỵ nói, tiểu tử, ngươi nếu không muốn trở thành tàn phế, liền đem các nàng tỷ hai để cho ta chơi bên trên một đêm, chúng ta trước đó thù hận xóa bỏ. Nhưng không ngờ, Trần Hạo vậy mà trực tiếp bạo nói tụng, khí diễm phách lối reo lên, đi ngươi mẹ nó, trong mộng cái gì đều có, còn dám đánh nàng hai chủ ý, ngươi có bao xa lăn bao xa, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Chương 112, trừ tai họa cho người chương 112, trừ tai họa cho người mắt thấy Trần Hạo còn dám làm cản, Hàn Viễn giận không kìm được, mặt mũi tràn đầy hung ác mắng, đồ hỗn trướng, còn dám cùng lão tử kêu gào đúng không, vậy liền để ngươi trả giá bằng máu. Về phần hai cái như hoa như ngọc cô nàng, ta cũng chắc chắn muốn. Đã cô chủ rõ ràng tỏ thái độ, cá nheo vung động trong tay lôi búa, diện mục giữ tận phân phó thủ hạ phát động công kích. Hơn 10 cái kẻ tàn nhẫn mua lên, còn như là dã thu thẳng đến Trần Hạo mà đến, muốn đem chém ngã xuống đất. Đột nhiên, hai đạo xinh đẹp thân ảnh đột nhiên mà tới, nhanh giống như gió táp bình mưa. Một đôi hoa tỷ muội trong mắt lóe ra hàn quang, khí chất đại biến, vung lên võ sĩ đao bổ về phía một đám lưu manh, ra tay cực kỳ sắc bén. Đao quang thời gian lập lòe, máu tươi vẩy ra. Trong đó ba cái lưu manh bị thương thụ thương, đau toàn thân run rẩy, không hẹn mà cùng lui về phía sau. Đám người còn lại phương mới tỉnh ngộ, hai vị thiếu nữ tuyệt không phải trông thì ngon mà không dùng được bình hoa. Khí phách chém người lúc, rất có chuyên nghiệp tố chất, có thể so chân chính sát thủ. Đám người không dám có chút chủ quan, ngao ngao gầm rú lấy chạy về phía y tụ tỉ muội, đúa đầu trên dưới tung bay, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Lại làm cho thấy sắc liền mở mắt Hàn Viễn có chút không nỡ, xanh mặt hồ, đều cho ta chú ý một chút, ngàn vạn không thể đem hai cái nha đầu chặt máu me khắp người, lao tử còn phải chơi đâu, cao thấp đến một đêm mở xong môn. Như thế nghĩ gì xấu xa nhường Trần Hạo càng thêm tức giận, nhịn không được mắng, mở mẹ nó chứng a, ngươi cho lão tử chờ lấy, không đem ngươi ba ba đánh ra đến, đều tính ngươi ruột có loại. Mà Hàn Viễn thái độ, nhiều ít ảnh hưởng tới một đám lưu manh phát huy, bắt đầu có chỗ thú liễm. Lại bị hai cái cô nàng bắt được cơ hội, thân hình linh hoạt trong đám người lướt qua, lại có mấy tên bên trong đao ngã xuống đất, thậm chí thống khổ kêu rên. Mắt nhìn thấy hơn phân nửa thủ hạ tao ngộ độc thủ, cá nheo giận không tìm được, dứt khoát tự thân xuất mã, tiến tới gào thét lên tiếng. Cậu tạp thoái, lao tử trước phế bỏ ngươi. Dường như xuất lồng manh thu giống như băng băng mà tới, có vạn phu bất đường chỉ dũng. Mà tay phải giơ lên ở giữa, mang theo xích sắt lưỡi búa bay ra ngoài, lôi cuốn lấy lạnh tấu xương Hàn Phong chạy về phía Trần Hạo mặt, quả thực bất chấp hậu quả. Một vệt hàn quang tại Trần Hạo trong mắt lướt qua, có thể rõ ràng trông thấy lưỡi búa chạm mặt tới. Lại như là như pho tượng đứng thẳng nguyên địa, căn bản không có bất kỳ trốn tránh, giống như sợ choáng váng dường như. Bị không rõ chân tướng Hàn Viễn nhìn thấy, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, bụng trộm cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Nếu là lập tức đem đối phương chém chết cho phải đây, có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đến lúc đó, lão tử chẳng những có thể cầm xuống song bảo thai mỹ thiếu nữ sát thủ, còn có thể tiếp tục truy cầu Thẩm Chỉ Hạ, không có chướng ngại vật, chẳng phải là rượu quá hay. Mà hung thủ giết người là cá nheo cùng với giúp một tay hạ, không có quan hệ gì với ta, thật là tốt nhất kết cục. Tiếc rằng trời không tội lòng người, Trần Hạo phút chốc nghiêng người tránh né mũi nhọn, lập tức ra tay như điện, một phát bắt được lưỡi búa sắt chui, đột nhiên hướng về sau chảnh đi. Càng là cuồng hống lên tiếng, cho lão tử buông tay. Mạnh mẽ lực đạo đột nhiên khiến xích sắt thẳng băng, khiến cho cái mèo kháng chịu không nổi, thân hình không tự chủ được hướng về phía trước. Lại trọi cứng lấy không có buông ra, thậm chí thuận thế phi thân lên, ở giữa không trung ra chân đạp hướng Trần Hạo, hiển nhiên có công phu thật. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Hạo thả người bật lên, giống nhau một cước đá hướng đối phương. Hiển nhiên mau ra rất nhiều, đi sau mà tới trước, chính giữa cái mèo đầu gối vị trí, lúc này tạo thành nứt xương. Theo cá nheo đau nhức kêu ra tiếng, không tự chủ được rơi trên mặt đất, thân hình lảo đảo lùi lại. Đông nhiên thấy hoa mắt, căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra, bả vai lại bị đánh một cước, rốt cuộc đứng không vững, phù phù ngã sắp xuống sao thế. Cùng lúc đó, mấy cái khác lưu manh cũng bị ỷ tụ tỷ bội chặt tổn thương, dọa đến câm như hến, căn bản không dám lên trước. Hàn Viễn bạn bạn không nghĩ tới, tại ngoại địa trên đường có phần có danh tiếng cá nheo, vậy mà chưa từng làm Trần Hạo, rơi đến vô cùng thê thảm kết quả. Nhưng trong lòng của hắn ám kêu không tốt, vội vàng xoay người mong muốn lên xe rời đi. Nhưng không ngờ, Ilya Đằng Tuyết Vệ đã phi thân đi tới gần, giống như một cái hắc hồ điệp giống như nhanh chóng, dạn làm cho người ta khó lòng phòng bị. Vị này Đông Doanh Mỹ thiếu nữ nghiêm nghị nói, chạy chỗ nào, lập tức đi tới, tới ta chủ nhân nơi đó. Cổ tay đột nhiên mà động, sắc bén võ sĩ đao gác ở Hàn Viễn trên cổ, hàng khí dường như rót vào cốt tủy. Trong xe lái xe kiêm bảo tiêu trong lòng âm thầm tiêu khổ, ban ngày là lão bản ra mặt cứng rắn Trần Hạo, đã chặt đứt mấy ngón tay. Bây giờ vì bảo trụ bát cơm, còn phải kiên trì xuống xe, phô trương thanh thế xuống lại. Lập tức thả ta ra lão bản, có nghe thấy không lại bị một vị khác mỹ thiếu nữ ỷ tổ gì cả trực tiếp cho đập bay, vừa bận nằm dạp trên mặt đất không nổi, để tránh lần nữa thảm tao vận rủi. Lúc đầu Hàn Viễn còn muốn làm xong bảo thai hoa tỉ muội tới, giờ phút này lại bị người ta bức hiếp, dọa đến toàn thân run rẩy, rất là bất đắc dĩ đi vào Trần Hạo trước mặt. Lại bị Ilya Đằng Tuyết Huệ tại đầu gối chỗ đá hạ, quát lớn, quỳ xuống. Hàn Viễn không tự chủ được quỳ trên mặt đất, cứ việc trong lòng khủng hoảng, vẫn là dáng vẻ rất khâm phục, vậy mà tại trong lời nói áp dụng uy hiếp. Ngươi nghĩ kỹ, như dám nhúc nhích ta một chút, việc này khẳng định còn chưa xong, về sau nhất định phải cùng ngươi thanh toán. Trần Hạo mặt lộ vẻ âm hiểm vẻ mặt, hừ lạnh nói, lão tử còn ngại ô bế tay đâu, sẽ không đích thân trừng phạt ngươi tên vương bát đản này. Cái này một đại bang xuất sinh sẽ thay ta ra sức, kính thỉnh chờ mong tốt. Sau đó vung lên mang theo xích sắt lưỡi búa, tại cái neo trên đầu lúc gần lúc hiện, hình thành to lớn lực uy hiếp. Nếu là không cẩn thận rơi đập, tránh không được đầu đũ đầu sức chán, biến có đỏ có bạch. Vừa rồi đã linh giáo lợi hại cá neo dọa đến mặt không còn chút máu, cũng biết run giọng nói, đại gia tha mạng, thật chuyện không liên quan đến ta. Kẻ đầu sỏ là Hàn lão bản, nỗ lực kết sủ thù lao, để chúng ta đem ngươi làm tàn phế. Trần Hạo lạnh nhạt nói, mong muốn ta buông tha các ngươi, cũng không phải là không thể được. Chỉ muốn các ngươi đem họ Hàn đánh gần chết là được, nếu không lão tử liền bắt các ngươi khai đao. Tới tình trạng như thế, cá neo căn bản là không có cách lựa chọn, đành phải kiên trì bằng lòng, dãy rủa lấy đứng lên. Hàn cố nén đau đớn đi vào Hàn Viễn bên người, bất đắc dĩ nói, xin lỗi rồi, ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể để ngươi chịu khổ tao tội. Khiến cho Hàn Viễn kinh hãi không thôi, cùng loạn hô, ngươi đạp ngựa muốn làm gì, có phải điên rồi hay không ý miệng. Theo cá neo một tiếng giận dữ mắng mỏ, cũng là hoàn toàn báo nổi. Nội tâm tràn ngập thống hận, thầm mắng Hàn Viễn thuần túy là ngu bê, không biết rõ cựu gia thực lực chân chính, kém chút nhường hắn cùng giúp một tay hạ hoàn toàn biến thành tàn phế. Dứt khoát không quan tâm không thèm đếm xỉa, hướng về phía Hàn Viễn trên mặt mạnh mẽ đặt chân, khiến cho kêu rên lên tiếng. Nhìn đến lao đại giận trừng phạt kẻ chủ mưu phía sau, đường thủ hạ cũng là ùa lên, vây quanh Hàn Viễn quyền đấm cước đá, không có chút nào khách khí. Chủ yếu là tham dự ẩu đả người khác biệt trình độ gặp vết đau, có sâu gần xương cốt, thực sự đau dữ dội. Đều đem trong lòng oán khí tính tại Hàn Viễn trên đầu, ra tay tự nhiên tàn nhẫn, đem đối phương đánh lăn lộn đầy đất, ủy khóc sói gào không ngừng. Cuối cùng cùng đầu heo muộn tử dường như, mặt mũi bầm dập, quả thực vô cùng thê thảm. Trần Hạo vừa rồi coi như thôi, vứt bỏ trong tay lôi búa, âm trầm mở miệng uy hiếp. Có thể, các ngươi một đám xuất sinh cho lão tử nghe cho kỹ, về sau không cho phép bước vào giang thành nửa bước, nếu không giết không tha. Cứ việc cá neo bọn người cảm giác đối phương có thổi như bức thành phần, cũng không về phần đem bọn hắn giết chết. Nhưng mà hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, vẫn là liên tục không ngừng bằng lòng, rõ ràng tỏ thái độ, tuyệt đối không dám xuất hiện lần nữa. Trần Hạo mang âm thanh, đều cút ngay cho ta. Một đám gia hỏa rẽ rủi lấy đứng dậy, lẫn nhau đỡ lấy tiến vào trong xe, thất kinh bỏ trốn mất dạng. Hàn Viễn toàn thân dường như tan thành từng mảnh dường như, leo đến dồn dồn sở phụ cận, tại lái xe nâng đỡ lên xe, nội tâm tràn ngập cừu hận. Không còn dám có chút lưu lại, cũng là vội vàng rời đi. Chương 113, rắc rời ước hẹn chương 113, rắc rời ước hẹn một trận nháo kịch kết thúc về sau, Trần Hạo nhường ý tủ tỉ bội tiến vào form như tạng trong xe, hắn chở hai vị thiếu nữ chịu đựng tiến vào cư xá, đi vào bãi đậu xe dưới đất. Hắn đậu xe ở chỗ đậu bên trên, mở ra nhà để xe điều khiển cửa, dẫn hai nữ đi vào trong đó. Trong kho vô cùng rộng rãi, đặt lấy Trần Hạo một cái khác chiếc Land Rover Range Rover, đơn thuần trang bức lợi khí, mở ra rêu rao khắp nơi rất có cảm giác. Nhà để xe tận cùng bên trong nhất có một loạt tủ chứa đồ, bên trong thả ở rất nhiều dụng cụ, chứa các loại hiệu lực khác biệt đang lượng, cùng với khác tạp vật. Trần Hạo mở ra một cái bình bên trong, lạnh thấu xương mùi thuốc đập vào mặt, lại còn có loại băng lãnh khí tức. Đây là đóng băng hương tuyết đan, từ tuyết liên, cùng sông băng thái tuế trở hy hữu dược liệu luyện chế, có tư âm tố thân tác dụng. Hắn thấy, đang thích hợp ý tủ tỉ muội, lại hợp với cực dương chi khí, có thể cực đại trình độ tăng lên thể chất. Hai viên thuốc xuất hiện tại Trần Hạo lòng bàn tay, tuyết trắng như ngọc, qua lại giọt lưu xoay tròn lấy, gây nên hai tỷ bội cực lớn lòng hiếu kỳ, không hẹn mà cùng trợn tròn trong mắt, có chút hăng hái ngắm lấy. Cứ việc Trần Hạo làm vì bọn nàng hai trên danh nghĩa chủ nhân, lại sẽ không giống đối đãi Sở Tiêu Vân dạng như vậy. Đã nói đan này chỗ tốt, đồng thời trưng cầu hai tỷ bội ý kiến, có nguyện ý hay không phục dụng. Hơn nữa cô ý tuyên bố, nhất định phải dùng dương khí đem dược hiệu phát huy đến cực hạn. Hai tỷ bội không chút do dự, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu, trăm miệng một lời trả lời vô cùng vui lòng. Vậy được rồi, đều há miệng ra. Chủ nhân tự mình đút cho các ngươi uống thuốc. Trần Hạo chứa cười nói, chỉ thấy hai cái cô nàng vô cùng nhu thuận hiểu chuyện, không hẹn mà cùng khẽ mở môi đỏ, tùy ý hắn đem đan dược nhét vào trong miệng. Theo dược hoàn bị nuốt vào đi, tại trong bụng hòa tan. Hai tỷ muội cảm nhận được một cỗ băng lãnh hàn ý, tại thể nội qua lại lưu chuyển, không khỏi thân thể run rẩy. Lẫn nhau trong mắt hiện lên một vẻ kinh hãi, bụng trộm có chút buồn bực, không biết như thế nào cho phải. Theo len rổ vợ dương phía sau mở ra, ghế sau bị Trần Hạo đánh ngã, hình thành một cái giường lớn dường như, tại lúc này phát huy được tác dụng. Song bào thai tỷ muội tuân theo chủ nhân phân phó, thở dài ra nằm ngửa trong xe. Trần Hạo cũng là đi vào bên trong, ngồi hai nữ ở giữa, cảm nhận được nhàn nhạt hương thơm tràn ngập. Theo hắn âm thầm bật công, song trưởng tản ra nhiệt khí, giống như nung đỏ bàn ủi, phân biệt thăm dò vào thiếu nữ trong quần áo. Cảm nhận được không thích hợp, ý tủ tỷ muội gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cố nén không có để cho lên tiếng. Tuyết trắng hàm răng cắn môi đỏ, nội tâm có chút thấp thỏm. Rất sợ chủ nhân cầm giữ không được, đem các nàng xem như tế phẩm dường như dụng, chẳng phải là hỏng bét cực độ. Mà theo nóng hổi đại thủ chậm rãi Nazi, khí tức thần bí rót vào kinh mạch ở trong, cực lớn trình độ hóa giải băng lãnh cảm giác, thậm chí chuyển hóa thành dồi dào năng lượng. Chỉ một thoáng, hai tỷ muội mặt lộ vẻ thần sắc mừng rỡ, minh bạch chủ nhân lời nói không loa, xác thực vô cùng hữu ích. Vượt qua núi cao đi vào bình nguyên, Trần Hạo nội tâm cũng là nổi sóng chập trùng, thậm chí cả kích động không thôi. Nhất là phát giác hai cái cô nàng bí mật, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi kinh ngạc bản phần. Lại là hiếm thấy bạch ngọc lão hổ, tuyệt đối cực phẩm. Vẫn là song bảo thai tỷ muội, quả thực đốt đèn lồng không có chỗ tìm, không nghĩ tới nhường hắn cho đụng phải. Sau nửa giờ, Trần Hạo lưu luyến không rời nắm tay lấy ra, lại truyền thụ cho các nàng nội công tâm pháp, tên là Ngọc Nữ Linh Vân Công. Đồng thời lấy tự thân công lực thâm hậu trợ giúp ỷ tụ tỷ muội nhập môn, ba người bàn ngồi ở trong xe, sáu cánh tay chỉ tay chống đỡ. Liên có khí tức thần bí rót vào hai nữ kinh mạch bên trong, không ngừng tại thể nội tuần hoàn, khiến cho hai tỷ muội được ích lợi không nhỏ, trực tiếp đạt tới tầng thứ nhất công lực. Đợi đến theo trong xe đi ra, ỷ tụ tỷ muội mang giày xong, đã không kịp chờ đợi thả người bật lên, tại trong ga ra vượt nóc băng tường, qua lại trên nhảy dưới tránh, so với ban đầu trình độ mạnh hơn nhiều lắm. Chút nào nói không qua trường, đã không kém gì hợp cách chịu đựng, càng làm cho hai nữ vui mừng quá đỗi, nội tâm đối Trần Hạo cực kỳ sùng bái. Ý tù tỉ mội thân hình nhẹ nhàng rơi xuống, không chút do dự quỳ gối Trần Hạo trước mặt, đi quỳ lệ sư phụ đại lễ. Cảm động đến rơi nước mắt đồng nói, đa tạ chủ nhân dốc túi tương thụ, hậu ái chi tình thực sự khó để báo đáp, chúng ta cho ngài dập đầu. Trần Hạo đội vàng đem các nàng nâng đỡ, mỉm cười nói, không cần đến bộ dạng này, các ngươi nếu là thực sự băn khoăn, liền cho chủ nhân theo xe mà, để cho ta thoải mái một chút là được rồi. Hai vị thiếu nữ không chút nghĩ ngợi bằng lòng, ba người lần nữa tiến vào trong xe. Trần Hạo ngửa mặt chiêu thiên nằm sấp, y tủ tỉ muội phân biệt ngồi ở bên cạnh, cũng đem đầu ngón tay ngả vào hắn bên trong áo, bên trên xuống tới về bớt ve. Cảm giác này vô cùng hài lòng, nhường Trần Hạo giữa bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Dù sao mệt nhọc một đêm, sự tình không ít xử lý, nữ nhân cũng không thiếu chơi, quả thật có chút mỏi mệt. Y tủ tỉ muội đấm bóp cho hắn hoàn tất, cũng có lần đầu tu luyện nội công mệt mỏi. Dứt khoát nằm tại chủ nhân bên người, tiến vào mộng đẹp ở trong. Mấy giờ về sau, Trần Hạo rốt cục tỉnh lại, người được như có như không nhàn nhạt hương khí. Hơn nữa trên thân bao trùm lấy thứ gì, không khỏi có chút buồn bực. Vừa mở mắt nhìn, chính là thiếu nữ trắng non tú khí điểm tĩnh khuôn mặt, lông mi thật dài chợt lóe, đủ để lay động lòng của nam nhân dây cung. Mấu chốt hai cái cô nàng coi hắn là thành gối ôm sai sự, như là như bạch tuộc ôm thật chặt, thực sự để cho người ta cầm giữ không được. Ngay tại Trần Hạo nội tâm tà hỏa bốc lên lúc, nhà để xe bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng vang, giống như có người muốn hướng cửa cuốn bên trên dán đồ vật. Y tu tỉ muội cũng có phát giác, phút chốc mở ra mắt đẹp, nhanh chóng đứng dậy mang giày xong. Làm Trần Hạo sử dụng điều khiển từ xa mở ra cửa cuốn, xuất hiện khe hở lúc, có thể thấy rõ ba nam nhân chân, không biết rõ làm cái quỷ gì. Hai vị thiếu nữ chịu đựng như là trượt trượt vạ tỉnh giống như phiêu nhiên mà tới, thân thể cơ hồ kề sát mặt đất trượt ra ngoài, liền có đôm đốp tiếng đánh nhau vang truyền ra. Theo kho cửa hoàn toàn thăng lên, Trần Hạo cũng tới ra ngoài bên cạnh, sừng sững ánh mắt nhìn về phía bị đánh bại trên mặt đất ra hỏa. Chỉ thấy ba người đều là trên cánh tay mang theo hình xăm bô lại, trên tay cầm lấy viết có chữ viết trang giấy, cùng băng dán những vật này. Không đợi đính vào cửa cuốn bên trên, đã gặp thiếu nữ điên cuồng ngẩu đả, chật vật không chịu nổi nằm rạp trên mặt đất. Tờ giấy kia gây nên Trần Hạo chú ý, nhường ý tổ gì cả lấy tới, hắn định thần nhìn lại. Chỉ thấy phía trên dùng bút chỉ bấm viết mấy hàng chữ lớn. Rắc rưởi Trần Hạo, có loại buổi tối 7 giờ tiến đến dự tiệc, địa chỉ tại vùng ngoại ô Bách Liêu Sơn Trang, Ác Lang Bang. Rõ ràng, Ác Lang Bang muốn đối hắn khai thác hành động, cố ý phái tới ba người tới thông chi, cũng là nhọc lòng. Ba cái Ác Lang Bang thành viên vẻ mặt cầu xin, thậm chí không dám nhìn hướng song bảo thai thiếu nữ mặt, cảm thấy quá mất mặt. Thực sự khó có thể tưởng tượng, hai cái nhìn yếu đuối cô nàng, động thủ vậy mà như thế hung hãn, để bọn hắn bị thiệt lớn. Được biết đầu đôi sự tình, Trần Hạo hướng về phía ba người nói rằng, trở về chuyển cáo các lão đại của ngươi. Lão tử khẳng định đúng giờ phó ước, gặp một lần hắn cái này mắt không mở lão giả. Những này Ác Lang Bang tinh anh phần tử không dám có bất kỳ ngỗ nghịch, cuốn quýt bằng lòng, chắc chắn không sót một chữ nói cho bang chủ. Trần Hạo lười nhắc lại nói nhảm, khí thế uy nghiêm mắng âm thanh lăn. Ba cái Ác Lang Bang thành viên dọa đến kẻ ra quần, tranh nhau chen lấn đi ra ngoài. Về phần ỷ tủ hai tỷ muội, Trần Hạo trước để các nàng trở về. Dù sao trên lầu còn có mặt khác một đôi hoa tỷ muội, tạm thời không tiện mang về nhà. Chương 114, Trăm Liễu Sơn Trang chương 114, Trăm Liễu Sơn Trang Bách Liễu Sơn Trang ở vào vùng ngoại ô bên hồ. Vốn là một nhà san ẩm lưu nhàn, ăn uống ngủ nghỉ, nơi trốn là Ngạ Lang Bang lão đại Lữ Thượng Võ đầu tư kiến thiết mà thành. Vừa mới bắt đầu chuyện làm ăn thịnh vượng có chút nóng nảy, hậu kỳ lại bởi vì làm thịt khách bị lộ ra, thậm chí trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cuối cùng kinh doanh bất thiện gần như đóng cửa. Bây giờ Lữ Thượng Võ cùng hai cưới tiểu kiểu thê cư ngụ ở nơi này, không có việc gì nuôi chim câu cá dắt chó, ở vào nửa ẩn cư trạng thái. Phu cận có một mảng lớn liêu thụ lâm, được xưng tụng phong cảnh tú lệ. 7 giờ tối, sơn trang bên trong tụ tập đại lượng trong bang thành viên, chừng bên trên hơn 100 người, đen nghịt một mảng lớn. Bên ngoài đại môn cũng có hơn 10 cái thành viên, cầm đầu ra hỏa cầm trong tay bộ đàm, tùy thời cùng nội bộ bắt được liên lạc, nghiêm nhiên như lâm đại địch tư thế. Trời chiều sắp hoàn toàn biến mất lúc, một chiếc mới tinh Land Rover rèn rộ vợ từ xa mà đến gần đi lái qua, bị một đám ác lang bang phần tử ngăn lại. Cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, hiện lộ góc cạnh rõ ràng xuất khí khuôn mặt, cố ý biến thành đại bối đầu tạo hình, rất có gửi lời chào Hồng Kông kinh điển ý vị. Chính là gần nhất đem Giang Thành thế giới dưới đất quấy đến Tinh Phong Huyết Vũ Trần Hạo, mặt lộ vẻ khinh thường vẻ mặt, ngạo nghễ nói, lao tử chính là các ngươi muốn tìm người, thế nào, không cho ta đi vào sao? Nghiễm nhiên như bức thiểm điện dáng vẻ, nhường tới kiểm tra ác lang bang đầu bục đại đan mặt mũi tràn đầy tức giận, thật không thể muốn ăn thịt người dáng vẻ. Người này thân hình cao lớn trắng kiện, tướng mạo xấu xí hung ác như là đại đan chó dường như, đến này khí phách tên hiệu. Nếu không phải lão đại còn ở bên trong chờ đợi, đại đan liền sẽ thống hạ sát thủ, chuẩn bị đánh đối phương lăn lộn đầy đất, hỏi một câu có dám hay không lại cùng hắn chém bước. Giờ phút này cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, khoát tay phân phó thủ hạ cho đi, nhìn Land Rover rèn rộ vợ lái vào trong nội viện. Phía trước là một tòa phòng kiểu dáng châu Âu kiến trúc, rất nhiều áo đen đầu đường xó chợ hội tụ ở này, mang cho người ta vô hình áp lực. Cách đó không xa phát lên một đống lửa, mang lấy hơn 100 cân lớn lợn rừng, nướng tư tư bốc lên dầu, hương khí tràn ngập ra. Rõ ràng, đám người chuẩn bị thu thập này nhị đương gia cựu nhân, lại cử hành tiệc ăn mừng, thưởng dụng mỹ vị nướng lợn rừng. Trần Hạo vẫn như cũng là chẳng hề để ý bộ dáng, đậu xe ở trên đất trống, dẫn đầu theo trong xe đi ra. Không nhìn đông đảo hung đồ, đem xì gà ngậm lên môi, dùng thuần kim cái bật lửa nhóm lửa, không coi ai ra gì nuốt mây nhà khói. Có khác hai vị nhan trị cực cao nữ tử hiện thân, phân biệt là một thân đồ lao động Thẩm Chỉ Hà, khó nén có lồi có lõm vóc người kiện mỹ, lớn như vậy bộ ngực phá lệ hút con người. Cùng vận động ăn mặc tề mộc dao, màu đen váy tennis quấn tại xinh xắn linh lung trên thân thể, hiển lộ hai cái trắng non đôi chân dài, cánh hình xăm thu hút sự chú ý của người khác. Hai nữ chuyên vì Trần Hạo hộ giá hộ tống mà đến, nghe nói ác lang bang muốn các nàng đối quan tâm người bất lợi, căn bản không để ý khuyên can, khăng khăng cùng nhau phó ước. Chỉ một thoáng, hấp dẫn đông đảo ác lang bang thành viên chú ý, trợn tròn trong mắt liếc về phía hai tỷ muội, nội tâm tràn ngập ước ao ghen tị. Trước mặt sông sáo lang huyệt nông thôn thanh niên, chẳng những mở ra trăm vạn cấp bậc xe sang trọng, hơn nữa mỹ nữ làm bạn, quả thực trải qua thần tiên giống như thời gian. So sánh với mà nói, tự thân lại là thế giới ngầm châu ngựa, đầu đao bên trên liếm máu kiếm ăn, trên lệch thực sự quá lớn. Tại một đôi hoa tỷ muội đồng hành, Trần Hạo hừng hực khí thế tiến vào đại sảnh. Cảm nhận được chạm mặt tới âm trầm bầu không khí, để cho lòng người trong nháy mắt kiềm chế. Bên trong đứng vững hơn 10 vị ác lang bang thành viên, cầm trong tay sắc bén phía nào, nhìn chằm chằm nhìn qua. Phía trước trưng bày một cái bàn tròn, cư bên trong vị trí ngồi thân hình gầy gò nam tử trung niên, chính là bang chủ Lữ Thượng Võ. Cứ việc thần sắc vẻ bại suy sụp, nhìn qua ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, rất có xã hội đại lao phong phạm. Bên trái vì hắn thân đệ đệ Lữ Hồng Sinh, có thể nói dáng vẻ đường đường, ánh mắt cừu hận nhìn về phía Trần Hạo, không khỏi giận không chỗ phát tiết. Lại thấy đối phương sau lưng nữ nhân dung mạo xinh đẹp, nội tâm có phần có chút ý nghĩ, không khỏi thầm mắng. Cái ngốc bức này thật tự cho là đúng, còn đem xinh đẹp bạn gái mang tới, vừa bạn tiện nghi lão tử. Đợi chút nữa đem họ Trần đánh vô cùng thê thảm, lão tử ở trước mặt hắn đùa bỡn hai cái mỹ nữ, chẳng phải là đã xuất khí lại đã nghiền, quả thực tuyệt không thể tả. Bên phải thì là Lữ Thượng Võ tiểu thê hồ mỹ đường, người cũng như tên, chẳng những tướng mạo cực kỳ câu hồn, dáng người cũng là tuyệt hảo, tuyệt đối là tao mỹ tận xương nữ tử. Trên bàn cũng không thịt rượu, chỉ có một cái mâm cá tử, thả ở một thanh sắc bén dao nhọn, lóe ra hàn quang. Tận mắt thấy đến từ nông thôn cái gọi là tàn nhẫn thanh niên, Lữ Thượng Võ ít nhiều có chút buồn bực, ánh mắt lóe lên nghi hoặc vẻ mặt. Đối phương nhìn xem cũng không phải là cùng hung cực ác chi đồ, lại đem dưới tay hắn răng hàm bọn người đánh không có hình người, không khỏi khó có thể lý giải được. Không quan tâm thế nào, đêm nay nhất định phải là đệ đệ cùng dưới trướng đầu mục báo thù tuyết lạnh, liền trầm giọng hỏi, ngươi chính là Trần Hạo? Không sai, lão tử chính là trong miệng các ngươi rắc rưởi, đúng giờ tới phó ước, muốn thế nào nói rõ a? Trần Hạo kiệt ngạo bất tuân đáp lại, khiến cho Lữ Hồng Sinh trợn mắt tròn xoe, cảm nhận được đầu truyền đến đau đớn, đột nhiên vỗ xuống bàn, hung tợn reo lên, tiểu xuất sinh, còn dám cản rỡ đúng không? Trước đó ngươi dùng báng súng đập ta đầu, bây giờ còn chưa tốt đâu, nhất định phải để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Trần Hạo không những không sợ hãi chút nào, ngược lại không tiêng nể gì cả, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ đáp lại. Nhìn ngươi ngu xuẩn dường như dáng vẻ, đáng đợi bị đánh, lão tử liền đánh ngươi nữa làm gì? Như thế khí diễm phách lối, cũng là hoàn toàn chọc giận bang chủ Lữ Thượng Võ, mặt đen lên nghiêm nghị trách móc. Làm cản, tiểu tử ngươi thật sự là cuồng không biên giới. Bây giờ rơi vào trong tay chúng ta, nhất định phải tiếp nhận ba đao sáu động trừng phạt, nếu không cắt ngang cánh tay của ngươi chân. Đông đảo ác lang bang thành viên đột nhiên tiến lên, phân biệt nâng tay lên bên trong thế nào, có loại đem nó chặt thành thịt muối khí thế. Gặp tình hình này, Thẩm Chỉ Hà cùng Tân Mộng Giao phân biệt nắm chặt nắm đấm, tại Trần Hạo tả hữu bày ra tạo hình, sắp cùng hắc bang phần tử ra tay đánh nhau. Trái lại Trần Hạo cũng không khẩn trương chút nào, sừng sững ánh mắt rơi vào Lữ Thượng Võ trên mặt, bĩu môi nói, ngươi đạp ngựa đều là ung thư gan thời kỳ cuối, chỉ còn lại không đến một tháng, còn uy hiếp lao tử đâu, chưa mua cho mình tốt mộ địa à? Chỉ một thoáng, đông đảo ngạ lang bang thành viên ánh mắt lóe lên kinh hãi vẻ mặt, không hẹn mà cùng nhìn về phía bang chủ. Đột nhiên có chỗ tỉnh ngộ, gần nhất thời gian mấy tháng, lão đại cả người không ngừng gầy gò, hiển nhiên bị bệnh gì, trạng thái thân thể không lớn bằng trước kia, mà chỉ có số ít mấy cái đầu mục lòng dạ biết rõ, bang chủ được rất nghiêm trọng ung thư gan, có thể xưng bệnh bất trị. Nghiêm làm bọn hắn nhất định phải giữ bí mật, không được đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Bây giờ lại bị một người xa lạ tại chỗ nói ra Lữ Thượng Võ mắc coi ung thư, đại đa số thành viên thì là chấn động không gì sánh nổi, nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Lữ Hồng Sinh lúc này nổi giận nói, đơn thuần đánh giám, ta đại ca thân thể trắng như đầu trâu, nào có bệnh gì, ngươi mới bệnh cũng nhẹ. Nhưng mà Lữ Thượng Võ tại ốm đau tra tấn hạ, căn bản trang không ra trạng thái bình thường, cảm nhận được kịch liệt đau đớn đánh tới, thực sự khó mà chịu đựng. Dưới tình thế cấp bách, Ôn Quýt dùng tay che lấy chỗ đau, trong mắt hiện lên sát khí, hung tợn nói, làm sao ngươi biết ta có bệnh? Chính ngươi sắp chết đến nơi, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, nhất định phải để ngươi biến thành tàn phế. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, xem thường nói, lão tử xem như nông thôn bác sĩ thu y đi, chuyên trị các loại con lửa ngựa xuất sinh, tự nhiên có thể nhìn ra, ngươi mắc phải tuyệt chứng, đã không còn sống lâu nữa. Chương 115, trời không tuyệt. Chương 115, trời không tuyệt. Tiếng nói rơi, Trần Hạo phút chốc nhún người nhảy lên, giống như mũi tên nhọn bay ra ngoài, dẫn tới đông đảo ác lang bang thành viên tiếng kinh hô, mong muốn vung đao chặn đường, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Chỉ thấy Trần Hạo một cước đạp vỡ nặng nghề gỗ thật bàn tròn, khiến cho mâm cá tử cùng đao nhọn hướng lên nhảy vọt, đao bị hắn một thanh chép trong tay. Dọa đến Lữ Hồng Sinh cùng Hồ Mị Nương sắc mặt đại biến, thất kinh lui về phía sau. Xem như bang chủ Lữ Thượng Võ không hổ là gặp qua cảnh tượng hoành tráng kẻ tàn nhẫn, không khỏi gầm thét lên tiếng, người muốn chết. Đột nhiên huy quyền đánh về phía Trần Hạo phân bụng, lôi cuốn lấy mạnh mẽ lực đạo, xem xét chính là người luyện võ. Chỉ có điều gặp ốm đau tra tấn, cả người trạng thái không tốt, lực công kích giảm mất đi nhiều. Dù là như thế, người bình thường cũng biết kháng chịu không nổi, có thể tạo thành cực lớn tổn thương. Trần Hạo lại không phải hạ người tầm thường, có một thân kim trung cháo vượt luyện công phu. Tuy nói trước mắt không đạt được đao thương bất nhập hoàn cảnh, lại đủ để ngăn trở địch nhân quyền cước công kích. Căn bản chưa cùng để ý tới, theo nắm đấm đánh trúng, bụng hắn cấp tốc co bảo, tự nhiên lông tóc không tổn hao gì, căn bản cảm giác không thấy đau đớn. Trong tay đao nhọn lại chống đỡ tại Lữ Thượng Võ cổ họng bộ vị, chỉ cần nhẹ nhàng một đâm, liền có thể lấy đối phương tính mệnh, hoàn toàn nắm trong tay tình thế. Tiến tới điểm như nói, mã, đều cho lão tử lui ra phía sau, không phải một đao nãm chết các lão đại của ngươi, nghe thấy được không đó? Hơn 10 vị ác lang bang thành viên hai mặt nhìn nhau, thực sự khó có thể tưởng tượng. Trước mắt bao người, bang chủ lại bị bắt cóc, trong chớp mắt biến thành con tin. Để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không làm gì được đối phương. Cứ việc Lữ Thượng Võ thân mắc bệnh nặng, mỗi ngày đau khó mà chịu đựng, cầu sinh dục lại cực mạnh, căn vốn không muốn máu tươi tại chỗ. Chỉ có trầm giọng mắng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lập tức nghe hắn lui lại, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Đã lao đại phát ra chỉ lệnh, hơn 10 vị nạ lang bang thành viên liên tục không ngừng nghe theo phân phó. Trong đó hai cái đầu mục tên hiệu Đại Lực cùng Đại Mao Tử, rất là tức giận cuồng hống gọi bậy. Cầu vật, tranh thủ thời gian buông lão đại của chúng ta ra, không phải giết chết ngươi. Muốn ăn đòn tạp thoái, dám ở ác lang bang địa bàn bên trên dương oai, ngươi chán sống rồi. Nhưng không ngờ, Trần Hạo đột nhiên ra chân sau đá, thậm chí không nhìn bọn hắn một cái. Trên mặt đất hai cái gây mất chân bàn bị đá đến bay lên, phân biệt nện ở hai tên gia hỏa mặt xấu bên trên. Ngao ngao tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Đại Lực cùng Đại Mao Tử xương mũi cùng xương gò má đứt gãy, trên mặt huyết đục văng tung tóe, không tự chủ được ngã xuống đất, đau toàn thân run rẩy. Bị đông đảo ác lang bang thành viên nhìn ở trong mắt hiện lên ánh mắt hoảng sợ, nội tâm rất là sợ hãi. Gia hỏa này thật sự là quái thật đấy, đánh người liền cùng chơi dường như, xuất kỳ bất ý để cho người ta không may, thật là khiến người kinh khủng. Thậm chí Hà cùng Tề Mộng Giao đã làm tốt cùng bang hội phần tử sống mãi với nhau chuẩn bị, nhưng không ngờ Trần Hạo dễ như trở bàn tay bắt nhân vật mấu chốt, để các nàng anh hùng không có đất dụng võ. Chỉ có mật thiết chú ý thưởng thức nam thần phấn khích biểu diễn. Xem như uy trấn bá chủ một phương, từ trước đến nay chỉ có Lữ Thượng Võ uy hiếp phần của người khác, chưa từng chịu được như thế đối đãi. Nhất là tại đông đảo thủ hạ trước mặt, nhường hắn uy phong quét rác, không khỏi lửa công tâm. Lá gan bộ càng là truyền đến dãy rủa giống như đâm nhói, quả thực không thể chịu được. Thậm chí trong mày, cái trán chảy ra to bằng hạt đậu mồ hôi, thân thể hung hăng run rẩy. Chỉ có hư thoát vô lực chất vấn, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đương nhiên là cho gia súc xem bệnh, lão tử xem như bác sĩ thu y có nghiện, nhìn thấy có bệnh súc sinh liền không nhịn được ngửa tay, cho ngươi đến ngựa chết chữa như ngựa sống. Trần Hạo mở miệng chế nhạo đồng thời, từ trong túi lấy ra mang theo người một sợi ngân châm, âm thầm thi triển công lực. Trên kim bám vào một tầng khí tức thần bí, liên tục không ngừng đâm vào Lữ Thượng Võ bị bệnh bộ vị, lấy cùng khu vực phụ cận huyệt vị. Tốc độ phi thường nhanh, liên tiếp đâm 15 kim châm, là sớm đã thất truyền trời không tuyệt châm pháp. Nhắc tới cũng kỳ, trực tiếp đã ngừng lại Lữ Thượng Võ kịch liệt đau đớn, biến cùng người không việc gì dường như, sắc mặt khôi phục rất nhiều, khiến cho vô cùng kinh ngạc. Run rẩy thanh âm nói, ngươi xác thực thật sự có tài, ta lá gan vậy mà một chút không đau. Đó là dĩ nhiên, ngươi cho rằng lão tử nông thôn gia súc quỷ kiến sầu tên hiệu gọi không, người khác nói tới bệnh nan y y, tại ta chỗ này căn bản không tính sự tình. Trần Hạo ngạo nghễ đáp lại lúc, đem đao nhọn theo cổ đối phương bên trên dịch chuyển khỏi, lộ ra càng thêm có chỗ dựa, không lo ngại gì. Gặp tình hình này, một giới nữ lưu hồ mị nương tới năng lực, vội vàng hướng về phía trong bang thành viên la lớn, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lập tức đem hắn bắt lấy, tuyệt đối không thể tha thứ. Đã bang chủ thoát ly nguy hiểm, phu nhân lại phát ra chỉ lệnh công kích, đông đảo thành viên lại một lần nữa chen chúc tiến lên, phải hướng Trần Hạo khởi xướng hung manh vây công. Lại bị Lữ Thượng Võ nghiêm nghị ngăn lại, dừng tay cho ta, ai đều không cho tổn thương thần ý đi, ai như gan dám không nghe lời nói, lao tử liền gì hay. Đông đảo thủ hạ cuốn quýt dừng bước lại, sợ bị lao đại trừng phạt, rơi vào tốn công mà không có kết quả. Lữ Thượng Võ lần nữa nhìn về phía Trần Hạo lúc, trong mắt hiện lên ánh mắt tán thưởng, có chút cung kính nói, trước đó nhiều có đắc tội, còn mời thần y thông cảm, chỉ cần ngài đem bệnh của ta chữa lành, điều kiện tùy tiện nhắc tới, cam đoan nhường ngài hài lòng. Trần Hạo lạnh nhạt nói, để ngươi khỏi hẳn cũng không phải là không thể được, nhưng là nhất định phải nhường đệ ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm. Lao tử thực sự nhìn hắn khó chịu. Như yêu cầu này bị Lữ Hồng Sinh nghe vào trong tai, khí sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi phản bác. Đánh rắm, là ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, muốn cho ta cho ngươi bồi tội, không có cửa đâu, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền chịu đại ca trùng điệp một cái bật hai, khiến hắn nửa bên mặt sưng lên thật cao, khóe miệng chảy ra vết máu. Ngay sau đó, Lữ Thượng Võ lại đạp đệ đệ một cước, mặt đen lại mắng, đồ hỗn trướng, không được đối thần y vô lễ, lập tức quỳ xuống cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí, trước tiên đem ngươi chặt. Thậm chí vì mạng sống, theo dưới trướng thành viên trong tay tiếp nhận một thanh phiến đao, gác ở đệ đệ sau trên cổ. Chỉ một thoáng, Lữ Hồng Sinh hoàn toàn trợn tròn mắt, đương nhiên hiểu được đại ca tâm ngoan thủ lạn, chuyện gì đều làm được. Cứ việc không có cam lòng, vẫn là khắc chế nội tâm cừu hận, phù phù quỳ gối Trần Hạo trước mặt, thùng thùng dập đầu ba cái. Vẻ mặt đau khổ rất là hèn mọn nói, thật xin lỗi, là ta có mắt không tròng mạo phạm thần ý đi, đều là lỗi của ta, xin ngài tha thứ ta đi. Trần Hạo không chút khách khí nói, đáng chết cầu tạp toái, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, có ít người ngươi đắc tội không nổi, nếu không rất dễ dàng trên đời này biến mất. Tới tình cảnh như thế, Lữ Hồng Sinh chỉ có kiên trì gật đầu nói phải, rõ ràng tỏ thái độ về sau cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Lữ Thượng Võ cũng mặc kệ đệ đệ còn quỳ đâu, không kịp chờ đợi thỉnh cầu Trần Hạo làm tròn lời hứa, mau chóng ra tay trị liệu giúp hắn vượt qua nan quan. Trần Hạo đương nhiên nói được thì làm được, làm cho đối phương chuẩn bị giấy bút, hạ bút như có thần, mở ra một cái phương thuốc. Cố ý bàn giao sát thuốc về sau phục dụng 7 ngày thiên, bệnh tình chắc chắn rất có chuyển biến tốt đẹp. Tại trong lúc này, hắn sẽ chuyên môn luyện chế một loại trị liệu nghiêm trọng ung thư người bệnh đang dược, lại miễn phí đưa cho Lữ Thượng Võ phục dụng, khả năng hoàn toàn trị tận gốc. Giờ phút này Lữ Thượng Võ đối với nó nói gì nghe nấy, cầm lấy phương thuốc về sau kích động không thôi, lập tức nhường tâm phúc thủ hạ tiến đến hiệu thuốc bốc thuốc. Vội vàng mời Trần Hạo cùng hai vị mỹ nữ ngồi xuống, phân phó thủ hạ xếp đặt tiến hội, đối ân nhân cứu mạng biểu thị vạn phần lòng biết ơn. Chương 116, không chủ động không cự tuyệt không chịu trách nhiệm. Chương 116, không chủ động không cự tuyệt không chịu trách nhiệm. Theo Lữ Thượng Võ ra lệnh một tiếng, đông đảo ác lang bang thành viên rời khỏi đại sảnh, lộ ra thanh tịnh rất nhiều. Hắn thân đệ đệ Lữ Hồng Sinh tại trước mặt mọi người ném đi mặt mũi, nín thở mang nén giận, đương nhiên sẽ không cùng cựu nhân ngồi cùng bàn cộng ẩm. Lấy thân thể không thoải mái làm lý do xin được cáo lui trước, xám xịt đi. Trên bàn trưng bày kinh ngạc nướng thịt heo rừng, rượu là ngũ lương dịch, đơn giản nhưng không mất bức cách. Còn có hồ mị nương tự nhưỡng đào hoa tiểu, chứa ở khắc hoa trong bình thủy tinh, đỏ thắm nhan sắc phá lệ diễm lệ. Nữ nhân này trong mắt ánh mắt tại Trần Hạo bên người hai vị nữ tử trên mặt lướt qua, có chút ít hâm mộ hòn hẹn giọng nói, hai vị muội muội thiên sinh lệ chất, chỉ các ngươi có dạng này đỉnh cấp lưu vận, mới có tư cách hầu ở Trần lao tấm bên người, quả nhiên là mỹ nữ bạn anh hùng. Đều nếm thử ta nhưỡng đào hoa tiểu a, sau khi uống có thể mỹ dung dưỡng nhan, để các ngươi phát ra mê người mị lực. Đối với hồ mị nương ý tốt, Tề Mộng Giao cũng không lĩnh tỉnh, trực tiếp lắc đầu từ chối nhã nhặn. Muốn cùng Trần Hạo cùng uống ngũ lương dịch, cảm thấy rượu đế phối thịt nướng mới là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngay tại Thẩm Chỉ Hà do dự lúc, hồ mị nương đã đem rượu đổ vào xinh đẹp tinh xảo ly thủy tinh bên trong, thả ở trước mặt nàng. Đồng thời cực lực để cử rượu này cảm giác tuyệt hảo, uống sau rượu dụng vô tận. Nàng theo bản năng nhìn Trần Hạo một cái, chỉ thấy đối phương chứa cười nói, rượu này hẳn là rất không tệ, tuyệt đối là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, rất thích hợp nữ nhân. Lời nói ám chỉ chính là rượu không có vấn đề, có thể yên tâm to gan nếm thử, tương đương với cho Thẩm Chỉ Hà ăn thuốc an thần, cũng liền không lại do dự. Bưng chén rượu lên nhấp một hớp, quả nhiên thơm ngọt ngon miệng, mang theo một chút vị chua, mang cho vị giác khó được hưởng thụ. Nướng thịt heo rừng thì là càng nhai càng thơm, lại phối hợp đào hoa ỉu, tuyệt đối là hoàn mỹ tổ hợp. Thẩm Chỉ Hà không khỏi uống thêm mấy ly, sắc mặt biến trong trắng lộ hồng, giống như hoa đào giống như tiên diễm. Trần Hạo cùng Tề Mộng Giao cũng là không chút khách khí, đeo lên nhựa tợ lạt tiệp bao tay nắm lên sườn lợn rán, gặp đến thật quá mức. Lại đến thêm mấy ngụm thuần hương rượu đế, đừng đề cập nhiều hơn nghiện. Mà chủ nhà Lữ Thượng Võ bởi vì có bệnh mang theo, cho nên không uống rượu, chỉ là nhường tiểu thê hồ mị nương đem quý khách ngồi tốt, nội tâm tràn ngập cảm kích. Ăn no uống đến về sau, Trần Hạo cùng đi hai vị mỹ nữ chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, điều khiển len rộ vợ rèn rộ vợ mở hướng sơn trang cửa chính. Chỗ đến, đông đảo ác lang bang thành viên tại lão đại thụ ý hạ, đều phải cúi đầu cúi đầu. Cùng lúc trước tràn ngập địch ý thái độ so sánh, quả thực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Len rộ vợ rèn rộ vợ tại trên đường lớn nhanh như điện chớp, Trần Hạo liếc mắt ngồi kế bên tài xế Thẩm Chỉ Hà, chứa cười hỏi, hai người các ngươi đi cái nào? Thẩm Chỉ Hà theo bản năng nhìn về phía chỗ ngồi phía sau biểu muội, chỉ thấy cô gái nhỏ tiểu tình phát tác, đã nằm sấp ngủ thiếp đi. Nhưng nàng rất là bất đắc dĩ nói, nhỏ nằm sấp đồ ăn say không còn hình dáng, vẫn là đường về nhà, miễn cho bị trưởng bối lại nhải, dứt khoát còn đi trong nhà người, chịu được một đêm được. Kia được rồi, nhiệt liệt hoan nghênh. Mắt thấy Trần Hạo mặt mày hớn hở dáng vẻ, rất sảng khoái bằng lòng. Thẩm Chỉ Hà sáng giọng, cảm giác tiểu tử ngươi không có hảo ý dường như, ta có thể cảnh cáo ngươi, không cho phép đánh tỉ bội chúng ta chú ý. Nàng đem tinh tế ngón tay làm thành cái kéo tạo hình, cố ý sụ mặt uy hiếp. Nếu không một cây kéo đem ngươi giăng rắc, để ngươi làm không thành nam nhân. Trần Hạo nội tâm rất là khinh thường, cái này da mịn thịt mềm cái kéo có thể làm gì, sẽ chỉ làm lao tử càng thêm hưng phấn. Không cần ngươi cùng ta đắc ý, sớm tối có ngươi hảo hảo mà chịu đựng thời điểm. Lại ra vẻ tức giận reo lên, ngươi có thể dẹp đi à, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, ngươi coi ta là thành người nào? Ngươi là ta chỉ nuôi, ai có thể như vậy xuất sinh? Lúc này ứng nhường Thẩm Chỉ Hà phi thường hài lòng, khẽ nói, ngươi hiểu được liền tốt, đừng nghĩ lấy nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, không phải khẳng định không để yên cho ngươi. Đến đế cảnh huyện cư xá, Trần Hạo đạt được Thẩm Chỉ Hà đồng ý về sau, đem đang ngủ say Tề Mộng Giao theo trong xe ôm ra, cùng một chỗ về đến trong nhà. Hắn trước tiên đem cô gái nhỏ dàn xếp ở trong đó một gian khách nằm bên trong, cùng Thẩm Chỉ Hà nói một tiếng ngủ ngon, chính mình tiến vào phòng ngủ chính. Trong phòng vệ sinh có cái bồn tắm lớn, Trần Hạo thả nước nóng sau, rất là hài lòng nằm ở bên trong ngâm trong bồn tắm, thoải mái ghê gớm. Không biết rõ bao lâu trôi qua, đã ngủ hắn nghe được thanh âm, buồn bực mở mắt. Đã thấy Thẩm Chỉ Hà chân trần chạy vào, chỉ mặc tiếp thân quần áo, hiện lộ trắng non khỏe đẹp cân đối dáng người, giống như mỹ nhân ngư. Rõ ràng có chút không đúng, sắc mặt tưởng hồng nàng, đầy mắt mê ly tự lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra, trong lòng ta nóng quá à, toàn thân trên dưới cũng nóng lợi hại, quả thực chịu không được. Vậy mà một thanh xé hạ tối hậu che lấp, nhìn Trần Hạo đầu váng mắt hoa, không ngừng cuồng nuốt nước miếng, cảm giác vô cùng đói khát. Thẩm Chỉ Hà nện bước chân trắng đi vào trong bồn tắm, đột nhiên ngồi Trần Hạo trên thân, khiến cho thủy vị đột nhiên dâng lên, thậm chí tràn ra đi ra bên ngoài. Không được, hảo đệ đệ của ta, tỷ cũng phải ngâm chút hạ nhiệt một chút, không tin ngươi sờ sờ, trên người của ta đã nóng bỏng. Nàng nắm lên Trần Hạo tay, không nói lời gì thả trên người mình, cùng lúc trước thận trọng hình tượng hoàn toàn khác biệt. Không có gì sánh kịp cảm giác nhường Trần Hạo một hồi kinh tâm động phách, đương nhiên hiểu được vấn đề ở chỗ nào. Ngay tại ở hồ mỹ nương tự nhưỡng đào hoa tiểu bên trên, có vô cùng đặc thù hiệu lực. Rượu này tăng thêm rất nhiều quý báo bổ dưỡng dược vật, hậu kinh cực lớn, nữ nhân uống sẽ kích phát tự nhiên bản năng, ở vào trạng thái mất khống chế. Mà Trần Hạo đã sớm nhìn ra, nhưng lại chưa ngăn cản Thẩm Chỉ Hà uống đào hoa tiểu, cũng phải nhìn một cái sẽ có dạng gì tác dụng. Cũng đang âm thầm mong mọi giờ phút này, cam nguyện hóa thân thành hà mã, tùy ý nữ kỵ sĩ tự do phát huy. Chọn lựa là không chủ động không cự tuyệt không phụ trách thái độ. Sau 2 giờ, dược hiệu rốt cục quá mức. Mưa to gió lớn biến mất không thấy gì nữa, màu hồng điểm điểm sớm đã tan trong nước, giống như một bức xuân thủy hòa sen đổ. Thẩm Chỉ Hà hư thoát vô lực sủi lơ tại Trần Hạo trong ngực, không khỏi đôi mi thanh tú nhíu chặt, cảm giác được thân thể cảm giác khó chịu, khí nghiến răng nghiến lợi. Nói chuyện không tính toán gì hết hỗn đản, ngươi dám đem ta cho lên, việc này còn chưa xong, không phải đem ngươi tiến không thể lại tại tiểu tử thúi trên thân một hồi loạn bót, phát tiết lấy lửa giận trong lòng. Đối với đại mỹ nữ điên cuồng thi ngược, Trần Hạo cũng không có chút nào lời oán giận. Dù sao hưởng thụ người ta vất vả nỗ lực, chịu đông nhiên đánh đều đáng giá, lại ra vẻ bất tức đáp lại. Đại tỷ, có thể giảng điểm đạo lý sao? Không phải ta bên trên ngươi, lão tử trong buồn tắm ngâm trong buồn tắm tới. Ngươi như cái mùa xuân quặp cái nào tới, trực tiếp đem ta cho trả đạp. Lời vừa nói ra, Thẩm Chỉ Hà cũng kịp phản ứng, xác thực không là đối phương sai lầm, giống như hoàn toàn là nàng khai thác chủ động hành vi. Thậm chí mặt đỏ tới mang tai, càng thêm tức hồn hện, duỗi ra tuyết ngó sen giống như hai tay nhốt chặt Trần Hạo cổ, kiên cường bá đạo ôm chầm đến. Phải dùng đại tuyết sơn đem tiểu tử thúi tươi sống nín chết tư thế, không giảng đạo lý nói, thì trách ngươi. Ngươi thiếu cùng ta nói nhảm, con lửa tử dường như bại hoại, mọi thứ đều là lỗi của ngươi. Tiến tới kìm lòng không được cắn Trần Hạo bờ môi, gần như điên cuồng dừng lại chuyển vận, nhiệt liệt hôn đối phương. Chương 117, Lượng tiểu phi quân tử chương 117, Lượng tiểu phi quân tử so với lần đầu thể nghiệm Thẩm Chỉ Hà mà nói, Trần Hạo không khác đạo này cao thủ, hôn trả lại đại mỹ nữ đồng thời, không khỏi dở trò. Như là dương chi mỹ ngọc giống như thân thể nhiệt độ dần dần lên cao, khiến cho Thẩm Chỉ Hà trong lòng có ý nghĩ, quyết định dứt khoát không thèm đếm xỉa. Ngược lại tới đã xảy ra quan hệ thân mật, lại cũng không trở về được lúc trước, cũng không quan tâm nhiều một lần. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, không được, trước đó ta thần trí không rõ, nhất định phải lại cùng ngươi tới một lần, không phải mệnh chết ngươi bại hoại không thể. Dù sao xem như trong quân bá vương hoa, đối với tự thân thể năng phá lệ tự tin, muốn lấy khác loại phương thức mạnh mẽ trừng phạt Trần Hạo, muốn làm cho đối phương biến như là bị rút gân chó hoang giống như, căn bản không đứng dậy được. Lại đem Trần Hạo trực tiếp chọc cười, nội tâm có chút mong đợi nói, lão tử phụng bồi tới cùng, xem ai cuối cùng chịu không nổi cầu xin tha thứ, có loại phóng ngựa đến đây đi. Một đôi nam nữ đều rất có thực lực, ai cũng không phục ai, lần nữa điên loan đảo phượng, giống như tuổi khô lửa bốc giống như. Lại là một giờ trôi qua, không chịu nổi dày vò Thẩm Chỉ Hà thua trận, vô lực đổ vào Trần Hạo trên thân, an nói khép nép khổ sở cầu xin tha thứ. Tốt đệ đệ, ngươi tha tỷ tỷ a, ta thực sự không chịu nổi. Đổi lấy lại là một tiếng bá vô cùng tức giận, chỉ có tiếp tục tiếp nhận mưa to gió lớn, giống như chịu đủ tàn phá âm vang hoa hồng. Thẳng đến rạng sáng 3 điểm, theo ân ái hoàn toàn kết thúc, Thẩm Chỉ Hà mệ không còn hình dáng. Quả thực băng mũ cởi giáp, có loại sốc xếp mỹ cảm. Nàng dùng sức ôm ấp lấy Trần Hạo, cứ việc vô cùng hiếm có, nhưng vẫn là kiên trì nói ra một phen lời trong lòng. Đây là một trận không nên phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta đều giấu ở trong lòng, vĩnh viễn không cần đề cập. Dù sao giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, không có bất kỳ kết quả gì vốn cho rằng Trần Hạo lại bởi vì không thể cùng nàng thành hôn mà khổ sở, tỷ lệ lớn sẽ biểu hiện vô cùng thương tâm, thậm chí thống khổ rơi lệ. Nhưng không ngờ, tiểu tử thúi thế mà mặt mày hớn hở, cao hứng bừng bừng đáp lại. Vậy sao? Vậy nhưng quá tốt rồi. Thậm chí Hà không khỏi nổi giận nói, ngươi có ý tứ gì? Trần Hạo không có chút nào giấu giếm, trịnh trọng được nói, mấu chốt ta sớm có những nữ nhân khác, còn không chỉ một, cũng căn bản không cho được ngươi bất kỳ hứa hẹn, cũng không thể bởi vì một cây đại thụ mà từ bỏ toàn bộ rừng rậm a. Lập tức đem Thẩm Chỉ Hà làm phá phòng, trước đó còn lo lắng Trần Hạo sẽ quấn lên nàng, xem như tương lai tươi sáng sĩ quan nữ công nhân, đương nhiên sẽ không dễ như trở bàn tay gả cho người bình thường. Thì ra đơn thuần tự mình đa tình, người ta căn bản không có xem nàng như chuyện, thậm chí hận đến nghiến răng nghiến lợi. A, ngươi cái này đáng chết cặn bã nam, ta không tha cho ngươi. Dường như thật hóa thân thành cọp cái giống như đột nhiên bổ nhào qua, tại Trần Hạo đầu vai mạnh mẽ cắn một cái, lưu lại thật sâu dấu răng, cũng làm cho Trần Hạo giận tím mặt, điều đó, ngươi chúc cậu sẽ còn cắn người à, nhìn lao tử thế nào thu thập ngươi. Tiến tới giơ lên cánh tay muốn ngoan quất đại mỹ nữ, mới có thể tiêu trừ đi trong lòng ác khí. Thậm chí Hà cũng không tin tà, đem xinh đẹp khuôn mặt lại gần, khinh thường nói, ngươi còn muốn phiến ta làm gì, có gan ngươi đụng đến ta một chút thử một chút, để ngươi gà bay trứng vỡ làm cho Trần Hạo thật đúng là không xuống tay được, lại nuốt không trôi một ngụm ác khí. Dứt khoát cải biến phương hướng, đột nhiên quất vào Thẩm Chỉ Hà tuyết trắng mông mự bên trên, phát ra ba giòn vàng âm thanh. Theo a zít lên một tiếng truyền ra, Hồng Hồng thủ trưởng ấn hiện lên ở phía trên, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Hỗn đản, ngươi còn dám đánh ta, không phải giết chết ngươi không thể. Chịu bàn tay Thẩm Chỉ Hà oán hận không thôi, dương nhanh múa đuốt nào về phía kẻ đầu têu Trần Hạo, có loại không đạt mục đích không bỏ qua sức mạnh. Nhưng mà tiểu tử thúi như là con lươn phút chốc vọt tới cửa, thật nhanh chạy ra khỏi phòng, Thẩm Chỉ Hà dù sao không mặc quần áo, đành phải như vậy coi như thôi. Chỉ một lúc sau, Trần Hạo tiếp vào thủ hạ Ngô Tùng gọi điện thoại tới, nói là dựa theo phân phó của hắn, hẹn một cái ác lang bang trọng yếu đầu mục gặp mặt. Trần Hạo cúp điện thoại, lần nữa đi vào phòng ngủ chính, chỉ thấy Thẩm Chỉ Hà lười biếng nằm ở trên giường, phảng phất tại từng bước dư vị. Hắn nhặt lên trên đất quần áo quần, mặc chỉnh tề về sau, cáo chi đại mỹ nữ có chuyện phải làm, đợi chút nữa đi ra ngoài một chuyến. Thẩm Chỉ Hà cuốn quýt ngồi xuống, nội tâm hỏa khí biến mất không thấy gì nữa, khẩn trương hỏi thăm. Vẫn là ta đi chung với ngươi à, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, ngàn bạn không thể phất lờ. Trần Hạo mỉm cười, ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi, cùng người nào đó gặp mặt mà thôi, không có nghiêm trọng như vậy. Nửa giờ sau, hắn điều khiển Ford Mustang xuất hiện tại vùng ngoại ô D phụ cận. Một chiếc đời cũ sạn tạ nạ đã đợi chờ ở đây, cửa xe mở ra về sau, từ bên trong chui ra nhìn như bình thường nam tử. Chính là ác lang bang năm đại đầu mục một trong, tên hiệu lớn Lân Gia Hỏa, vốn tên là Hà Kỳ Lân, cũng là trên đường rất nổi danh kẻ khó chơi. Hắn đi tới gần về sau, mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế, phát ra từ phế phủ nói, cảm tạ Trần Lao tấm cho ta cơ hội này gặp mặt, tại hạ rất cảm thấy vinh hạnh. Trần Hạo đưa cho Hà Kỳ Lân một điếu thuốc lá, lẫn nhau đốt lên, trong xe nuốt mây nhà khói. Hắn chỗ ân cần, thì là ác lang bang tình trạng trước mắt, làm được biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hà Kỳ Lân thở dài, trầm giọng nói, tiền cảnh đáng lo, trước đó lao đại của chúng ta bệnh nặng, đã đem giúp sẽ giao cho Lữ Hồng Sinh quản lý. Tên kia dã tâm lớn thật sự, sớm đem đại đa số đầu mục lung lạc đi qua, chỉ còn chờ bang chủ chết, hắn thượng vị tiếp nhận toàn bộ bang hội. Trần Hạo như có điều suy nghĩ gật đầu, hỏi, vậy con ngươi có hay không trở thành tâm phúc của hắn thủ hạ? Hà Kỳ Lân dùng sức lắc đầu, giải thích rõ tự thân trước mắt tình cảnh, chính là cùng Lữ Hồng Sinh ở giữa không hợp nhau, khắp nơi chịu nhằm vào, nhường tâm tình của hắn càng thêm bực bội, không thể không tìm đường lui. So sánh với Hà Kỳ Lân vẫn cảm thấy Trần Hạo tương đối đáng tin cậy, có kiêu hùng tiềm chất, cho nên vụng trộm cùng Ngô Tùng bàn bạc, chuẩn bị tại cùng đường mặt lộ lúc đầu nhập vào tới Trần Hạo thủ hạ, để tránh cuối cùng không biết rõ chết như thế nào. Trần Hạo tự nhiên sảng khoái bằng lòng, nhường Hà Kỳ Lân tiếp tục tại ác lang bang bên trong để đó không dùng. Một khi phát hiện một ít dị thường cử động, kịp thời cùng hắn thông khí, thậm chí tìm tới ứng đối biện pháp. Bên ngoài sắc trời không rõ, Hà Kỳ Lân mở ra phá sản tạ nạ nhanh chóng nhanh rời đi, sinh sợ bị người nhìn tới hắn cùng Trần Hạo gặp mặt, không muốn gặp ngờ vực vô căn cứ. Lại nhìn Bạch Liễu trong trang viên, đông đảo ác lang bang thành viên đã đi, toàn bộ đại viện vô cùng yên tĩnh. Tầng cao nhất bây giờ đổi thành một gian tiền thất, Hồ Mị Nương mặc mỏng như cánh ve ngắn váy ngủ, đang cho trượng phu nấu thuốc. Có lồi có lõm thân thể như ẩn như hiện, lại còn là chân không, quả thực mê người vô hạn. Cùng lúc đó, một thân ảnh lặng lẽ tiến vào tiền thất, rõ ràng là nhân cao mã đại Lữ Hồng Sinh. Mắt không chấp nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân, thèm nước bọt chảy ngang. Chỉ có điều, còn có chính sự muốn làm, trước hết đem nhàn sự thả ở bên cạnh. Người này làm như có thật nói, chị dâu, thuốc sát thế nào, cho hắn hạ điểm bánh liệu như thế nào. Liên từ trong túi móc ra một cái bọc giấy, cất đặt ở bên cạnh trên bàn. A Hồ Mị Nương sắc mặt đại biến kêu lên sợ hãi, hạ giọng, rất là kinh ngạc nói, ngươi muốn hạ độc chết hắn sao? Lữ Hồng Sinh gật đầu, trong mắt hiện lên hung quang, hung tợn trở về câu. Bất luận là ai, đều không thể ngăn dừng ta thu hoạch càng đại thành hơn liền, nhất định phải diệt trừ bất kỳ chướng ngại vật. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Chương 118, vô độc bất trượng phu chương 118, vô độc bất trượng phu đối với tâm ngoan thủ lạt Lữ Hồng Sinh mà nói, đại ca mọi thứ đều nhường hắn ngấp nghé. Bất luận có quyền thế, vẫn là tao mị tận xương đại đầu, đáng ra hắn bí quá hóa liều. Huống hồ trải qua một đoạn thời gian vận hành, ác lang bang năm đại đầu mục ở trong bốn vị đã bị Lữ Hồng Sinh dùng trọng kim lung lạc. Phân biệt là Giang Hàm, Đại Đan, Đại Lực cùng Đại Mao Tử, nằm trong tay bản bang đại đa số người biên. Chỉ có tên hiệu lớn Lân Hà Kỳ Lân cùng Lữ Hồng Sinh làm có cựu oán, lẫn nhau thấy ngứa mắt, không cách nào ở chung hòa thuận. Chỉ bằng Hà Kỳ Lân cùng với là số không nhiều thủ hạng, không nổi lên được nhiều sóng to gió lớn, căn bản không đủ gây sợ. Bây giờ nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, tự dưng thêm ra một cái Trần Hạo. Lấy cao siêu y thuật khống chế lại Lữ Thượng Võ bệnh tình, nhường Lữ Hồng Sinh hận thấu xương. Quyết định tiên hạ thủ vi cường, đem đại ca mưu hại chí tử, chính mình thượng vị trở thành bang chủ mới. Lại nghĩ biện pháp diệt Trần Hạo, liền có thể gối cao không lo, đương nhiên thành là chúa tể một phương. Lại cùng đại tẩu song túc song tê, chẳng phải là rượu quá hay. Cho nên cô ý chuẩn bị kiến huyết phong hầu độc dược, chuẩn bị trộn lẫn tại Hồ Mị Nương sắc tốt chén thuốc bên trong. Kịp thời đưa Lữ Thượng Võ lên đường, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hồ Mị Nương đối với nhân tình ác độc đề nghị, ra ngoài vị trí có thể thái độ. Ra vẻ lòng chua xót thở dài một hơi, thấp giọng thì thầm đáp lại. Ai? Chính ngươi nhìn xem xử lý a, ngược lại ta cái gì cũng không biết. Hai người các ngươi trong bóng tối đều là nam nhân của ta, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta không tiện nói gì. Đã không có trực tiếp phản đối, liền mang ý nghĩa ngầm cho phép, càng làm cho Lữ Hồng Sinh hào hứng tăng vọt, không kịp chờ đợi nói, yên tâm đi, khẳng định sẽ không dính dấp đến ngươi, ta biết làm giọt nước không lọt. Bà bối, ngươi thật sự là quá nhận người hiếm có, nhìn thấy ngươi ta liền không nhịn được. Hắn đột nhiên đem đại tẩu thân thể xoay qua chỗ khác, nhấc lên váy chính là một phen làm ẩu, làm cho khí thế ngất trời. Vưu vật giống như Hồ Mị Nương không khỏi tiểu hừ ra âm thanh, càng là sử xuất tất cả vốn liếng phối hợp, đủ để cho người thần hồn điên đảo. 5 phút không đến, một trận chiến đấu đã kết thúc. Đang ở tại cao hứng Hồ Mị Nương cực kỳ bất mãn, quay người trở lại cao mày nói, ngươi thế nào làm, càng ngày càng không được. Lữ Hồng Sinh không khỏi trên mặt không ánh sáng, ngượng ngùng nói, từ lần trước bị họ Trần dùng thương miệng chỉ cái đầu, giống như đem ta hù dọa, một mực không có khôi phục lại. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, có thể so sánh cái kia Trần Hạo kém xa. Hồ Mỹ Nương làm ra đánh giá về sau, lại không khỏi cảm thán. Tên kia nhìn liền rất bền bỉ hữu lực dáng vẻ, có thể xưng nhân trùng trì lòng, tuyệt đối là nam nhân trong nam nhân. Càng làm cho Lữ Hồng Sinh ghen ghét dữ dội, trong lòng ám hạ quyết định, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem đối phương làm tàn phế, mới có thể ra trong lòng ác khí. Theo chén thuốc chế biến hoàn tất, đổ vào trong chén phơi ấm ứ hắn đem bọc giấy mở ra, bên trong là nhỏ túi nhựa chứa màu xám bột phấn, là kịch độc dược vật. Toàn bộ vung vào dược dịch bên trong, cuối cùng phải đều. Cứ việc lòng dạ biết rõ tiểu thúc tử cho chồng nàng hạ độc, Hồ Mị Nương lại cố ý đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Sau đó đem chứa chén thuốc chén đặt ở trên thay, bưng đi vào lầu 3 phòng ngủ. Vừa lúc Lữ Thượng Võ vừa tỉnh ngủ, từ khi Trần Hạo dùng ngân châm trị cho hắn về sau, chỗ đau không có chút nào đau đớn, rốt cục nhường hắn ngủ ngon giấc. Hồ Mị Nương mới vừa rồi còn cùng tiểu thúc tử xâm nhập giao lưu tới, đối mặt trượng phu cũng không có chút nào ấy nấy. Xem như một giới nữ lưu mà nói, tâm lý tố chất phi thường cường đại. Giống như hiền thê lương mẫu giống như ôn nhu hỏi đợi, lão công tỉnh, xem ngươi khí sắc rất không tệ đâu. Lữ Thượng Võ ngồi dậy, từ đáy lòng cảm thán nói, cuối cùng là ta mệnh không có đến tuyệt lộ, gặp thần y đi, thật sự là quá may mắn. Cũng không phải sao, đợi đến Trần thần y luyện tốt đan dược đưa tới cho ngươi, bệnh của ngươi liền sẽ khỏi hẳn, chúng ta liền có thể đến chết cũng không đổi, vĩnh viễn không phân ly. Tiểu thê lời nói nhường Lữ Thượng Võ cảm động không thôi, ôn nhu nói, bị nương, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, ngươi hảo lão công đều ghi tạc trong lòng. Đây không phải là hẳn là sao, ta mỗi ngày đều đang lo lắng ngươi, chỉ sợ ngươi cách ta mà đi. Nếu ngươi thật sự có chuyện bất trắc, vậy nhân gia cũng không sống được nói đến chỗ động tình. Hồ Mị Nương càng là lã chã rơi lệ. Lữ Thượng Võ rất là đau lòng, vội vàng an ủi tiểu thê vài câu. Sau đó tiếp nhận chứa chén thuốc chén, nuốt từng ngụm lớn lấy uống hết. Cảm thấy nhiệt độ thích hợp, ẩn chứa mỹ nhân giả dích tình ý một vệt ánh mắt âm lãnh tại Hồ Mị Nương trong mắt hiện lên, vội vàng tiếp nhận cái chén không lui về phía sau, âm thầm quan sát đến lão công phản ứng. Quả nhiên, Lữ Thượng Võ cảm giác được không thích hợp, phần bụng giống như lao dạo. Hơn nữa ngực bị đè nén lợi hại, không khỏi cả kinh thất sắc. A, ta đau bụng đến chịu không được, đây là có chuyện gì? Phát hiện tiểu thê thần sắc trên mặt khác thường, cùng tránh né ánh mắt. Lữ Thượng Võ ánh mắt biến càng thêm hung ác, vô cùng chấn động nghiêm nghị trách móc. Thiện nhân, thuốc này bên trong có phải hay không có độc, tranh thủ thời gian thành thật khai báo, không phải ta giết người mắt thấy lao công trên mặt che một tầng hắc khí, diện mục dữ tợn giống như dã thú. Hồ Mị Nương ít nhiều có chút sợ hãi, cuốn bít run giọng đáp lại. Chuyện không liên quan đến ta, ta cái gì cũng không biết. Nữ nhân chết tiệt, lao tử trước tiên đem người diện. Cực độ oán hận phía dưới, Lữ Thượng Võ rẽ rủi lấy đột nhiên đứng dậy. Lại không đè nén được phun máu phè phè, nhan sắc hiện ra màu tím đen, tản ra nồng đậm khí tức tanh hôi. Nhưng hắn lập tức hư thoát bất lực, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên giường. Đã hô hấp khó khăn, mắt nhìn thấy không được. Mà Lữ Hồng Sinh thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, mặt lộ vẻ dữ tợn ý cười. Ông chưa tỉnh hồn Hồ Mị Nương, hướng về phía Lữ Thượng Võ nói rằng, đại ca, đừng trách lao đệ quá mức các độc, ai bảo ngươi cất đúng là đầy hầm cầu, không đem bang chủ vị trí nhường lại cho ta đâu. Còn có chính là chị dâu quá nhận người hiếm có, mỗi lần đều để ta dục tiên dục tử. Cho nên, ngươi liền an tâm lên đường đi tới giờ phút này, Lữ Thượng Võ rốt cục hiểu rồi, thân đệ đệ mới là đặt hắn tử địa kẻ đầu sỏ. Run rẩy đem ngón tay tới, đem hết toàn lực gieo lên, ngươi tên xuất sinh này, ngươi chết không yên lành lập tức khí tuyệt bỏ mình, biến thành một bộ thi thể lạnh băng, thẳng tắp nằm ở trên giường. Ha 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 ha, gian phòng bên trong truyền ra Lữ Hồng Sinh tùy tiện cười to, sau đó cao giọng hô, mấy người các ngươi vào đi, ta đại ca đã chết. Chờ trong hành lang bốn vị đầu mục bước nhanh đi vào trong phòng, nhìn thấy bang chủ nhiễm lấy vết máu thân thể, đều là một hồi tim đập nhanh. Mà Lữ Hồng Sinh ác liệt thủ đoạn, cũng để bọn hắn tê cả da đầu, nội tâm tràn ngập kính sợ. Chỉ thấy Lữ Hồng Sinh trầm giọng nói, mấy người các ngươi đều là ta kiên định người ủng hộ, chờ ta lên làm bang chủ về sau, khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi. Hiện tại chúng ta còn có nhất mầm hòa lớn, chính là Trần Hạo tiểu tử kia, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Bốn vị này đầu mục ngoại trừ đại đan bên ngoài, đều nếm qua Trần Hạo vị đắng, cũng đúng hận thấu xương, tự nhiên rất là đồng ý Hồ Mị Nương càng là sinh lòng một kế, nhường đại đan chờ đầu mục xuất lĩnh thủ hạ mai phục tại sơn trang bên trong. Nàng đem Trần Hạo kêu đến, đoàn người hợp nhau tấn công, thừa cơ đem Cửu gia đánh thành phế nhân, về sau lại tránh lo âu về sau. Đồng thời cố ý căn dặn một đám gia hỏa, tuyệt đối không nên giết chết tiểu tử kia, làm gãy cánh tay chân liền có thể. Đến lúc đó có thể giao cho nàng giữ lại Trần Hạo nửa cái mạng thí nghiệm thuốc, khiến cho sống không bằng chết. Chương 119, khổ nhàn kết hợp chương 119, khổ nhàn kết hợp 9 giờ sáng nhiều trùng, Trần Hạo còn tại ngủ lại, còn tại mộng đẹp ở trong. Dù sao trong đêm qua cùng đại mỹ nữ Thẩm Chỉ Hà cuồng hoan 3 giờ rưỡi, cũng phải khổ nhàn kết hợp. Khả năng bảo trì rồi giàu thể lực, không cho các bạn gái thất vọng. Một đôi biểu tỷ muội đã rời đi, gian phòng bên trong yên tĩnh ý mắng. Lại truyền đến video trò chuyện mời, đem Trần Hạo đánh thức. Hắn đưa di động lấy tới, mắt liếc màn hình. Mắt thấy đối phương là Từ Kỳ Nhã, không khỏi trong lòng phấn khởi, liên tục không ngừng kết nối, lại làm cho Trần Hạo giật nảy cả mình, trong lúc đó ngồi xuống, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy Từ Kỳ Nhã bị dây thừng cột vào trên ghế ông chủ, miệng bên trong đút lấy khăn mặt. Xinh đẹp khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, căn bản nói không ra lời. Dưới tình thế cấp bách, Trần Hạo giận không kìm được mắng, đến tột cùng là đạp ngựa ai, dám bắt cóc nữ nhân của lão tử, muốn tìm chết sao? Một chương có chút anh tuấn gương mặt xuất hiện ở trên màn ảnh, rõ ràng là Từ Kỳ Nhã lão công Triệu Viễn Đạt. Người này hơn 30 tuổi, thường xuyên tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong diễn vai ác chờ phối hợp diễn, cũng là lăn lộn quen mặt. Nghe xong Trần Hạo lời nói, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hung tợn mắng: "Mắt con, dám thông đồng lao bà của ta, ngươi mới là chán sống rồi, có loại tới đồ dùng trong nhà cửa hàng, lao tử nhất định phải cùng ngươi ba bảo." Mà điện thoại lắc lư ở giữa, xuất hiện mấy cái khác ra hỏa thân ảnh, đều là diện mục hung ác, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Trần Hạo lo lắng nhất chính là Từ Kỳ nhà an nguy, hít sâu một hơi, xù mặt trầm giọng đáp lại: "Ta lập tức đi tới, có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói, tuyệt đối không nên tổn thương nàng." Triệu Viễn Đạt hừ lạnh nói: "Kia ngươi nghe cho kỹ, nhất định phải bồi thường lao tử 500 vạn tổn thất tinh thần phí, nếu không liền đem tiện nhân kia đánh thành tàn phế, nghe hiểu chưa?" Tại Trần Hạo xem ra chỉ cần đối phương có mưu đồ, vậy liền dễ làm nhiều, tối thiểu nhất Từ Kỳ nhã thân người an toàn không cần lo lắng. Hắn liên tục không ngừng nói: "Có thể, tiền ta sẽ một phần không thiếu cho ngươi, chúng ta gặp mặt lại nói." Đợi cho trò chuyện kết thúc về sau, Trần Hạo lập tức thông chi tại vườn kỹ nghệ chờ lệnh Triệu Viễn Hưng, làm cho đối phương cùng Triệu Bân dẫn F4 chiến tướng lập tức xuất phát. Đợi chút nữa bọn hắn trên đường tụ hợp, cùng một chỗ tiến về tinh diệu đồ dùng trong nhà độc quyền bán hàng cửa hàng. Nửa giờ về sau, ba chiếc xe tới mục đích, Trần Hạo bọn người theo trong xe đi ra. Theo form tảng dương phía sau lấy ra chứa khoản tiền lớn túi sách ra rắn, đang chuẩn bị lên lầu cùng Lưu Manh thương lượng. Đồ dùng trong nhà cửa tiệm đứng vững 5-6 khí diễm phách lối đầu đường xó chợ, như bức cầm ầm lên tới, ngăn cản đường đi của bọn họ. Dẫn đầu vô lại là mạo gà đầu, mắt liếc thấy Trần Hạo, kiệt ngạo bất tuần hỏi thăm: "Tiểu tử ngươi nhìn xem không giống kẻ tốt lành gì, chính là tiệm này lão bản nương nhân tình sao? Chỉ cho phép một mình ngươi đi lên, người khác đều phải lưu tại ngoài tiệm." Trần Hạo căn bản lười nhắc cùng hắn nói nhảm, nhíu mày mắng: "Lão tử là cha ngươi, đạp ngựa, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta." Mao gà đầu không khỏi thẹn quá hóa giận, từ trong túi móc ra một thanh đạn hoàng đao, lưỡi đao đột nhiên bắn ra. "Ngoa tạo, ngươi cùng với ai hai đâu, ra ra thọc ngươi." Chính là một đao đâm về Trần Hạo, quả nhiên tâm ngoan thủ lạn. Trần Hạo căn bản sẽ không con mắt nhìn ra hỏa này, bất quá là nhỏ tạp lạp mép mà thôi, còn chưa tới phiên nhường hắn tự mình động thủ. Đông nhiên bên trong sông lại một người nam tử, chính là bản lĩnh cực kỳ nhanh nhẹn Triệu Viễn Hưng, tại bộ đội đặc chủng. Đột nhiên bắt lấy Mạo Gà Đầu cầm đao lắc cổ tay túng hạ, liền khiến cho phần tay trợ khớp, ngao kêu một tiếng, đạn hoàng đao rớt xuống đất. Mấy cái khác đầu đường xó chợ đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, chỉ có điều, xem như rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, tuyệt đối không thể nhận sợ. Thậm chí tranh nhau chen lấn sông về phía trước, thẳng đến Triệu Viễn Hưng mà đến, muốn đánh đập đối phương dừng lại, cho đồng bọn tìm về mặt mũi. Lại bị Triệu Bân cùng F4 chiến tướng ngăn lại đường đi, hướng về phía bọn côn đồ chửi ầm lên, tiến tới điên cuồng công kích. Song phương ra tay đánh nhau, hiện trường loạn cả một đoàn, chuyến ra đôn đốc khai hỏa âm thanh. Đừng nhìn Mạo Gà hạng nhất người ngày bình thường khi nam phách nữ uy phong lấm lấm, tại vô cùng hung ác thôn du côn trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, đều bị đánh kích hoa gọi bậy, thậm chí ngã xuống đất không dậy nổi. Trần Hạo nhường F4 chiến tướng chờ đợi ở đây, cùng Triệu Bân cùng Triệu Viễn Hưng tiến vào đồ dùng trong nhà trong tiệm, đi thẳng tới trên lầu giám đốc văn phòng. Bên trong trừ bỏ bị buộc chặt Từ Kỳ nhã bên ngoài, còn có Triệu Viễn Đạt chờ bốn cái nam đang ngồi ở trên ghế xạ lòn hút thuốc nói chuyện phiếm, không hẹn mà cùng nhìn qua. Thật sự là trả lời một câu lời nói, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nghĩ đến lao bà của mình bị đối diện ra hỏa cho lên, hơn nữa không chỉ một lần, hai người chơi thật quá mức. Triệu Viễn Đạt sắc mặt biến xanh xám, ánh mắt âm lãnh tại Trần Hạo bọn người trên thân lướt qua, trực tiếp rơi vào chiếu nặng túi sách ra rắn bên trên. Trong lòng đã sớm có chủ ý, khẳng định phải đem đối phương đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Về phần tiền tài sao? Có thể tận lực nhiều băng một chút, liền tuyệt đối không thể ít đi, nếu không qua cái thôn này không có cái tiệm này. Người này trực tiếp hỏi, tiền mang đủ chưa? Đương nhiên. Theo Trần Hạo ngắn gọn đáp lại, có chút khí thế quát tay chặt lại. Triệu Viễn Hưng liền đem túi sách ra rắn mở ra, đột nhiên móc ngược, bên trong thành sấp tiền mặt toàn bộ rơi trên mặt đất, mang cho người ta cực mạnh thị giác cảm thụ. Ánh mắt kinh ngạc tại Triệu Viễn Đạt bọn người trong mắt lướt qua, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, lộ ra phá lệ hưng phấn. Trần Hạo thì là cao mày nói, lao tử đã đem tiền cho các ngươi, tranh thủ thời gian thả người a. Triệu Viễn Đạt mặt lộ vẻ hung ác vẻ mặt, không chút khách khí mắng, đi ngươi mã, coi là chỉ lấy tiền liền có thể sao? Dám đem lão bà của ta ngủ, nhất định phải để ngươi trả giá bằng máu. Mà hắn tìm đến gia hỏa địa vị cực lớn, là Thanh Long Bang bốn đại kim cương một trong tông đầu, là thân hình cao lớn mặt đỏ nam tử. Càng là cười gần nói, mắt con, ngươi nghĩ cũng là đẹp vô cùng à, chơi đẹp nhất yoga giáo mẫu, chỉ nỗ lực mấy trăm đạt không trượt. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy, ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ à, lại dùng đao đem chính mình tiến. Chỉ một thoáng, Trần Hạo sắc mặt âm trầm như là đáy nổi, rốt cục nhịn không được, thậm chí hoàn toàn báo nổi. Đồ chó hoang, lão tử cho các ngươi mặt đúng không, thật sự là thích ăn đòn. Lập tức xài bước xông về phía trước đi, thẳng đến phía sau bàn làm việc Từ Kỳ nhã, muốn đem đại mỹ nữ giải cứu ra. Không biết trời cao đất rộng Triệu Viễn Đạt oán hận không thôi mắng, hỗn đản, ngươi còn dám tới hành, nhìn lao tử thế nào thu thập ngươi. Ỷ vào đã từng cùng đoàn làm phim bên trong cao thủ học qua công phu, vậy mà tiến lên ngăn lại Trần Hạo đường đi, giống như châu chấu đá xe. Bị Trần Hạo một bàn tay phiến tới bên cạnh, trong miệng không tự chủ được phun ra huyết thủy, ngay tiếp theo mấy cái răng, khiến cho khuôn mặt tại trong lúc đó biến bất quy tắc, còn giống như lầu heo, nhìn xem cực kỳ xấu xí. Mã, lại còn dám dương ai? Tôn Đầu một tiếng giận dữ mắng mỏ về sau, đột nhiên phát động, thi triển chính là độc môn tuyệt kỹ đường lan quyền, lực công kích không thể khinh thường. Chủ đánh một chữ, chính là nhanh, quả là nhanh nhanh tuyệt luân. Hơn nữa lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, có thể đánh nát đối thủ xương cốt. Trước kia chăm thử khó chịu, bây giờ gặp ác hơn kẻ khó chơi, khó tránh khỏi có chút khó giải quyết. Trần Hạo vậy mà ý dạng hỏa hồ lô, giống nhau sử xuất đường lan quyền khởi xướng phản kích. 3. Theo một tiếng vang dọn, tôm đầu năm ngón tay toàn bộ nứt xương, đao diện mục bặm mẹo. Phát ra khiếp người tiếng gào thét, thất kinh lui về phía sau. Chương 120, tùy ngươi thế nào chương 120, tùy ngươi thế nào trong văn phòng còn có mặt khác hai nam tử, là tôm đầu thủ hạ đắc lực. Mắt thấy đại ca thảm bị thương nặng, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hai người cứ việc mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ mặt, lại không có nửa điểm do dự, gần như đồng thời nhào tới. Hướng Trần Hạo khởi xướng hung mãnh công kích, cũng đều là kẻ tàn nhẫn. Chỉ có điều, cùng Trần Hạo thực lực chênh lệch rất xa, tự nhiên không chiếm được chỗ tốt. Theo Trần Hạo một cước đá ra, trực tiếp đá gãy phía bên phải nam tử đầu gối, khiến cho ngao gào lấy lui lại, đứng không vững té ngã trên đất. Mà bên trái nam tử nhân cơ hội này uy quyền đánh tới hướng Trần Hạo mặt, lại bị một phát bắt được phần tay, dễ như trở bàn tay mà gãy, phát ra khiến người ta run sợ xương cốt đứt gãy âm thanh. Một vệ hung quang tại Trần Hạo trong mắt lóe lên, mặt đen lên mắng câu: "Đạp ngựa, nữ nhân của lão tử các ngươi cũng dám núp đích, móng đuốt đều cho ngươi bẻ gãy." Hoàn toàn không cố kỵ chút nào, lại một cước đạp vỡ nằm rạp trên mặt đất cánh tay của nam tử, giống như ôn thần giống như kinh khủng. Bị trói lại trên ghế Tử Kỳ Nhã nội tâm lại không cái gì sợ hãi, càng là cảm động không thôi. Nước mắt mơ hồ hốc mắt, cảm thấy đời này vô cùng may mắn. Có thể gặp phải vì bảo hộ ngươi có thể đánh bạc mệnh nam nhân, thật lại không bất cứ tiếc nuối nào. Cho dù tôm đầu xem như trên đường loại người hung ác, chính mắt thấy đối phương tàn nhẫn hành vi, cũng là vạn phần hoảng sợ. Mắt thấy Trần Hạo từng bước ép sát tới, hắn bối rối không thôi reo lên: "Tiểu tử, ngươi biết lao tử là ai chăng, liền dám làm ẩu, chẳng lẽ không sợ cửa nát nhà tan sao?" Nhưng mà Trần Hạo căn bản không ăn hắn một bộ này, giận không kìm được mắng: "Đi ngươi mã, lao tử chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm cưỡng ép nữ thần của ta, nhất định phải để ngươi sống không bằng chết." Tới tình trạng như thế, tôm đầu sinh sợ lần nữa thảm tao vận rủi. Căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ý nghĩ, chỉ có tự giới thiệu. Cùng loạn lớn tiếng kêu la, hiển nhiên dọa cho phát sợ. Lão tử là Giang Thành đệ nhất đại bang sẽ Thanh Long bang bốn đại kim cương một trong, người xưng đoạt mệnh tôm đầu, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, đắc tội ta người, đều là dạng gì kết cục bi thảm. Khiến cho Tử Kỳ Nhã thân thể rung động xuống, trong mắt hiện lên sợ hãi vẻ mặt. Không nghĩ tới lao công tìm đến hung đồ có lai lịch lớn, không khỏi là người trong lòng Trần Hạo lo lắng. Giang Thành xem như lịch sử lâu đời văn hóa danh hành, thế giới dưới đất từ xưa đến nay, các loại thế lực rắc rối phức tạp. Trải qua không ngừng lắng đọng về sau, trước mắt là năm tổ chức lớn riêng phần mình chiếm cứ khu vực khác nhau, lẫn nhau ngăn được trạng thái. Phân biệt là Thanh Long bang, Hắc Hổ bang, Phi Báo bang, Ác Lang bang, cùng Giã Cầu bang. Trong đó lấy Thanh Long bang thế lực lớn nhất, trong bang thành viên nhiều nhất, cũng là danh khí lớn nhất. Bản bang bốn đại kim cương càng là thực lực cường hãn, có thể xưng kẻ liều mạng, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Liên quan tới Thanh Long bang đủ loại nghe đồn, Trần Hạo đã sớm nghe nói qua, lại xem thường, không chút khách khí đáp lại. Khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì rút, vẫn là cái gọi là thối cá nát tôm, tại lao tử trong mắt chả là cái quốc khô gì, nhất định phải trả cái giá nặng nề. Tiếng nói rơi, chính là một cái bước xa chạy tới, đột nhiên ra quyền đánh về phía tôm đầu, vẫn như cũ không kiêng nể gì cả. Tôm đầu cũng quýt vung tay đón đỡ, bị Trần Hạo trực tiếp đem cánh tay kia bật gãy, tiến tới một cước đạp té xuống đất. Nhìn thấy tôm đầu cùng với thủ hạ bị đánh vô cùng thê thảm, Triệu Viễn đạt dọa đến hồn bất phụ thể, cũng quýt chạy về phía cổng, mong muốn bỏ trốn mất dạng. Lại bị Triệu Bân cùng Triệu Viễn Hương bắt lấy cánh tay, hướng về phía hắn một trận đấm đá. Triệu Viễn đạt bị ẩu đả mình đầy thương tích, trên mặt đất qua lại lăn lộn, thống khổ không chịu nổi nhúc nhích. Trần Hạo đi vào phía sau bàn làm việc, kéo xuống Tử Kỳ Nhã trong miệng khăn mặt, thật nhanh giải khai dây thừng. Một tay lấy nữ thần có lồi có lõm thân thể ôm vào trong ngực, đầy mắt yêu thương ôn nhu an ủi. "Được rồi, mọi thứ đều đi qua, không có người nào lại dám khi dễ ngươi." Tử Kỳ Nhã không khỏi lệ rơi đầy mặt, dùng sức gật đầu, ôm thật chặt âu yếm nam nhân, nghẹn ngào nói: "Nhờ có ngươi, ta sẽ yêu ngươi cả một đời, không đúng, tiếp sau cũng muốn đi cùng với ngươi, vĩnh viễn không phân ly." Vì hoàn toàn trợ giúp nữ thần thoát khỏi hôn nhân trói buộc, Trần Hạo ôm Tử Kỳ Nhã đi qua. Ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Triệu Viễn Đạt, sụ mặt trầm giọng uy hiếp: "Ngươi cái này cậu tạm toái nghe cho kỹ, lập tức cùng Kỳ Nhã ly hôn, nhất định phải tịnh thân xuất hộ, không phải đừng trách lao tử không khách khí, nghe thấy được không đó?" Đây cũng là Tử Kỳ Nhã suy nghĩ trong lòng, ước gì cùng lao công hoàn toàn tách ra, đương nhiên không nguyện ý của cải của mình bị phân đi. Chỉ có gửi hy vọng ở Trần Hạo, như có thể giúp nàng giải quyết việc này, vậy thì không thể tốt hơn. Cứ việc Triệu Viễn Đạt trong lòng còn có sợ hãi, nhưng mà muốn về đến trong nhà rất nhiều tài sản, lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua, so muốn hắn mệnh còn khó chịu hơn. Lúc này quyết định chắc chắn, giống như tại phim truyền hình bên trong diễn vai ác, oán hận không thôi hô, là tuyệt đối không thể, nhà chúng ta có hơn 100 triệu tài sản, lão tử ít nhất phải phân một nửa mới được, có gan ngươi liền giết chết ta, nếu không ta kiên quyết không đồng ý. Mắt thấy lao công thả chết chứ không chịu khuất phục tư thế, Từ Nhã Kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, rất rõ ràng tính toán muốn thất bại. Triệu Viễn Đạt tuyệt đối sẽ không buông tha nàng cục thịt béo này, nhất định phải mạnh mẽ cắn một cái mới được, mong muốn ly hôn chỉ sợ rất không dễ dàng, đoán chừng sẽ tổn thất đại bút tiền tài. Chỉ thấy Trần Hạo cười lạnh một tiếng, nhấc chân giẫm tại đối phương trên mặt, hung tợn nói: "Vương bát đản, ngươi còn coi mình là khối xương cứng đâu, kia tốt, liền đem ngươi ném đến chó lồng bên trong, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào." Triệu Viễn Đạt bị giẫm nhè răng niết miệng, càng thêm chật vật không chịu nổi, ngược lại không thèm đếm xỉa, không cầm tới tiền chắc chắn sẽ không ly hôn. "Tùy ngươi thế nào, lão tử chính là muốn chia gia sản. Nếu không các ngươi đừng nghĩ đã được như nguyện đã như vậy." Trần Hạo dứt khoát đem chân dịch chuyển khỏi, hướng về phía Triệu Bân cùng Triệu Viễn Hưng nói rằng: "Hai người các ngươi đem tiền cầm lên, lại đem xuất sinh này mang đi giam lại, ly hôn không phải có tỉnh táo kỳ sao, qua mấy ngày rồi nói sau." Hai người đồng thời gật đầu, Triệu Bân đem trên đất tiền mặt trang về trong túi, tiến tới sách trong tay. Triệu Viễn Hưng kiên cường bá đạo đem Triệu Viễn Đạt kéo dậy, bước hiếp lấy đối phương đi ra văn phòng, Triệu Bân cũng là theo đuôi ở phía sau rời đi. Trần Hạo lặng lẽ nhìn về phía Tôn Hạng Nhất người, mặt đen lên như cùng đi tự địa ngục Diêm La, khinh thường nói, ba người các ngươi hôn đản cho lão tử nghe cho kỹ, về sau còn dám bước vào nơi này một bước, đều sẽ chết không có chỗ chôn, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Tôn Đầu cùng hai người thủ hạ cố nén kịch liệt đau nhức đứng lên, không còn dám nhìn Trần Hạo một cái, giống như chó nhà có tang giống như xám xịt đi. Trong văn phòng chỉ còn lại một đôi cô nam quả nữ, Từ Kỳ nhã nhường Trần Hạo ôm đi tới cửa chỗ, tiện tay đem cửa phòng khóa trái. Nghĩ đến lẫn nhau đến tắm bên đường, làm dịu bị kinh sợ tâm linh. Hai người tiến vào phòng vệ sinh, hướng trong bồn tắm thả nước nóng. Trung quanh sương mù lở lở, giống như tiên cảnh. Lẫn nhau cởi áo núi dây lưng về sau, có thể nói thẳng thắn đối lập. Trần Hạo xuất trước tiến vào trong bồn tắm, rất thoải mái ngồi dựa vào lấy, có chút hăng hái thưởng thức cao nhã nghệ thuật. Chỉ thấy Từ Kỳ nhã da trắng như tuyết, khỏe đẹp cân đối thân thể tuyệt không phải bình thường nam nhân có thể chinh phục, có phần có một loại gia tính mỹ. Rất là ưu nhã đi vào trước mặt hắn, vậy mà hiện ra quỳ lệ tư thế, đem nam thần xem như hoàng đế đối đãi, mỹ nhãn như tơ hòn đèn giọng nói, vậy hạ, thần thiếp đến hầu hạ ngài. Nhìn Trần Hạo hoa mắt thần mê, không khỏi vui lên, đại bảo bối thật thú vị, còn chơi bên trên nhân vật đóng vai. Thế là cười trêu chọc, ái phi không cần phải khách khí, thỏa thích hưởng dụng a, không đợi nói hết lời, Từ Kỳ nhã đã không kịp chờ đợi ngồi đi qua, lẫn nhau thân mật vô gian. Chương 121, Thanh Long Bang chương 121, Thanh Long Bang một đôi nam nữ chẳng những trong buồn tắm viên ương nước, hơn nữa ở văn phòng các ngõ ngách bên trong lưu lại yêu ân ký. Qua thời gian thật dài, Từ Kỳ nhã thụ thương tâm linh được an bình an ủi, thậm chí vô cùng hài lòng. Rốt cục vì không được, sắc mặt tường hồng nằm sấp ở trên ghế salon. Phía sau Trần Hạo thuận thế nằm nghiêng, hài lòng đem đại mỹ nữ ôm vào trong ngực, hiếm có ghê bớm. Chỉ có điều, còn có chính sự muốn làm, không thể ở đây tiếp tục trì hoãn. Sau một lát, hai người đứng dậy mặc quần áo tử tế. Trần Hạo nhường Từ Kỳ nhã định ra thư thỏa thuận ly hôn, cố ý nói rõ trượng phu Triệu Viễn đạt tịnh thân xuất hộ, tất cả tài sản thuộc sở hữu của nàng. Tại Từ Kỳ nhã xem ra lão công căn bản sẽ không đồng ý, có chút bất đắc dĩ nói, bằng không cho hắn mấy trăm vạn à, nếu không cái kia hôn đản khẳng định không ký tên, cưới cũng trong thời gian ngắn cách không được. Trần Hạo thì là có phần có lực lượng nói, một phân tiền đều không cần cho, ngươi cứ yên tâm đi, cuối cùng hắn khẳng định đến tán đồng hiệp nghị, giao cho ta làm liền tốt. Đã như vậy, Từ Kỳ nhã cũng liền không lại lo lắng, dù sao tin tưởng Trần Hạo thực lực, trực tiếp đóng dấu thư thỏa thuận ly hôn. Trần Hạo đem hiệp nghị thu lại, xài bước đi vào đồ dùng trong nhà ngoài tiệm mặt, lái xe đi vào ở vào khu công nghiệp trụ sở bí mật. Đại môn tùy theo mở ra, hắn mở ra form tạm tiến vào trong nội viện. Trước mắt nơi đây tổng cộng có khoảng 40 người, cũng đang không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong đó Ngô Tùng cùng 5 cái tiểu đệ thu nạp một đám tương đối tuổi trẻ đầu đường xó chợ, nhân số tăng trưởng tới hơn 20 người. Còn có chính là Hưng Nghiệp thôn phụ cận 10 giảm 8 thôn vô lại, có chừng 15-16, đều là nông thôn đau đầu. Nghe nói F4 chiến tướng trong thành làm ăn cũng không tệ, nhất là thôn bá Trần Hạo vẫn là đại ca, một đám thôn du côn đi vào trong thành thị, cũng gia nhập vào bọn hắn hàng ngũ ở trong. Giờ phút này nhìn thấy phía sau màn ông chủ lớn Trần Hạo, mới tới các thành viên liên tục không ngừng đi vào trong nội viện. Nhìn thấy Trần Hạo theo trong xe đi ra, đều là mặt lộ vẻ thần sắc khâm phục. Đoàn người một mực cung kính kêu lên, "Hạo ca." Nhất là đến từ nông thôn hơn 10 cái vô lại, mắt thấy Hạo ca đã sớm súng hơi đổi tháo, không còn cưới cũ rích hạnh phúc 250 khắp nơi tán loạn, mà là lái lên giá trị mấy chục vạn đại cát phổ, chẳng phải là để cho người ta hâm mộ. Trần Hạo mỉm cười gật đầu ra hiệu, rất thân thiết cùng mọi người chào hỏi. Nghĩ đến có phụ cận thôn dân tại cách đó không xa đất hoang bên trên chăn dê, liền nhường Ngô Tùng bọn người đi mua 10 cái tám con, trở về giết về sau dê nướng nguyên con, là mới tới minh đệ bảy tiệc mời khách. Hắn tại đám người còn lại chen chúc hạng, đi vào chăn nuôi quản gia trong kho hàng. Bên trong lớn trong lồng sắt nuôi 7-8 con chó, bây giờ thêm một người, chính là Từ Kỳ nhã lao công, không biết tên diễn viên Triệu Viễn Đạt. Bị cắn xé quần áo tả tơi, có thể nói mình đầy thương tích, một mình co lại trong góc. Không khỏi đến run lẩy bẩy, dường như đi tới nhân gian địa ngục. Thế nào, nơi này dùng để tỉnh táo rất không tệ à, tin tưởng ngươi biết làm lựa chọn sáng suốt, nếu không nửa đời sau đều phải ở đây vượt qua. Nghe thấy chiếc lồng bên ngoài truyền đến thanh âm, Triệu Viễn Đạt cuốn quýt quay đầu nhìn qua. Phát hiện là ổ đả hắn kẻ đầu sọ Trần Hạo, không khỏi kích động bật phần. Người này trong lòng phòng tuyến đã hoàn toàn sụp đổ, cuốn quýt run giọng nói rằng, nhanh lên thả ta ra ngoài, ta đồng ý ly hôn, cái gì cũng không cần, mau đem ta đem thả được không? Trần Hạo mục đích đã đạt tới, nhếch miệng cười lạnh nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Sau đó vẫy tay, phân phó mã tử đem Triệu Viễn Đạt phóng xuất, đem ly hôn hiệp nghị đưa tới. Tới tình cảnh như thế, Triệu Viễn Đạt rốt cục hiểu đối phương tuyệt đối là ôn thần, cũng không dám lại kiên trì ý tưởng ban đầu, ngoan ngoãn tại hiệp nghị bên trên ký tên. Trần Hạo cũng liền không lại làm khó hắn, nhường Triệu Viễn Hưng đem Triệu Viễn Đạt đưa về khách sạn. Một trận xung đột tạm thời vẽ lên dấu chấm tròn. Sau một lát, Nô Tùng bọn người mua 9 cái dê trở về, toàn bộ giết, bắt đầu dê nướng nguyên con cùng hầm dê canh. Trong nội viện phiêu tán mùi thơm nồng nặc, một đại ba người cười cười nói nói, lại không ngờ tới, nguy hiểm trong lúc vô tình đến. 18 chiếc xe tạo thành đội xe toàn bộ mở ra song tránh, giống như trường long lái vào hoàng vu khu công nghiệp, thẳng đến Trần Hạo đám người vị trí. Đội xe trước nhất đầu là một chiếc xe vận tải, vậy mà lôi kéo gỗ thật chất liệu soát màu đỏ sơn quan tải, trực tiếp lái vào trong nội viện, nhìn xem rất là khiếp người. Còn lại cỗ xe dừng ở viện lạc bên ngoài, đông đảo dũng mãnh nam tử cấp tốc xuống xe. Toàn bộ mặc màu xanh kiểu áo tôn trung sơn, cầm trong tay cương quản cùng các loại đao cụ, hiển nhiên kẻ đến cũng thiện. Nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là một chiếc màu trắng Land Rover Range Rover, theo cửa xe mở ra, một vị khí thế cực kỳ cường đại cô gái tóc ngắn xuống xe. Ngũ quan tinh xảo, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Nàng này chính là gần nhất mới thượng vị không lâu Thanh Long Ban chủ, phương danh Long Man Mây. Thay phụ thân vị trí, trở thành vô cùng hiếm thấy một vị nữ đại lão. Long Man Mây 27-28 tuổi niên kỷ, một M75 trở lên cái đầu. Hung cực lớn eo cực nhỏ, cuốn tại màu trắng mỏng khoản đồ vest trang phục bên trong, quả thực tràn ngập dục hoặc. Trong mắt lại hiện lên hung ác ánh mắt, như là sắp săn mồi con mồi của cái. Mà đội ngũ ở trong còn có 7-8 cái người bị thương, vết thương băng bó lấy băng gạc, đều là thần sắc bề bại, nhìn xem chật vật không chịu nổi. Bọn gia hỏa này chính là gặp ẩu đả tôm đầu cùng với thủ hạ, sau này trở về giận, cáo chi lão đại bọn họ bị người đánh tơi bởi sự tình. Khiến cho mới bang chủ Long Man Mây giận tím mặt, vì xính hiện bản bang uy phong, muốn cho giới trướng trọng yếu đầu mục lấy lại danh dự. Nàng ra lệnh một tiếng, tập kết trên trăm tên trong bang thành viên, thẳng đến Trần Hạo hang ổ mà đến. Tại đông đảo Thanh Long bang thành viên chen chúc hạ, Long Man Mây tiến vào đại viện bên trong, hiếu kỳ nhìn chung quanh. Chỉ thấy chiếm diện tích phi thường lớn, trước đó bụi cỏ dại sinh đất chống bị dọn dẹp sạch sẽ, còn sinh mấy chồng lửa. Một đám gia hỏa ngay tại dê nướng nguyên con, còn đạp ngựa rất nhàn nhã, thật sự là không biết sống chết ngu xuẩn. Cũng may kịp thời kịp phản ứng, cứ việc đối mặt mây đen tiếp cận giống như Thanh Long bang rất là kiêng kỵ, lại không thể nhận sợ, nếu không về sau không cần lăn lộn. Nô Tùng cùng một đại bang mã tử lập tức bắt đầu hành động, phân biệt cơ lấy thuần sắt các loại đồ vật xem như vũ khí, không cam lòng yếu thế tiến lên. Mà địch quân người đông thế mạnh, Long Man Mây khí thế đủ để cho người vì đó tim đập nhanh. Nhưng Nô Tùng bọn người có chút kiêng kỵ, chỉ có kiên trì reo lên, các ngươi muốn làm gì, vì sao không trải qua cho phép đống nhiên xâm nhập. Băng Sương Chi sắc hiện lên ở Long Man Mây đẹp đẽ trên mặt, xem thường hừ lạnh nói, chúng ta Thanh Long bang muốn làm gì đều có thể, cần phải xin chỉ thị các ngươi sao? Họ Trần gia hòa đâu, mau để cho hắn đi ra nhận lấy cái chết, nếu không cô nãi nãi huyết tẩy nơi này, đem các ngươi tháo thành tảng khối. Nô Tùng bọn người không khỏi một hồi lạnh mình trái tim băng giá, xem ra Thanh Long bang quyết tâm muốn thu thập bọn họ, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ sợ phải xui xẻo. Đương nhiên, ký túc xá bên trong lao ra hơn 10 cái người, phân biệt nắm giữ các loại vũ khí. Rõ ràng là Trần Hạo cùng một đại bang nông thôn bọn côn đồ, cho dù mặc chẳng ra sao cả, lại diện mục hung ác để cho người ta không dám kinh thường. Nhất là F4 chiến tướng riêng phần mình bưng xong ống súng săn, trên thân có dây băng đạn, uy phong lẫm lẫm giống như đội viên đội cảm tử. Càng là trực tiếp đem miệng súng nhắm ngay Thanh Long bang thành viên, khí diễm phách lối la hét kêu to, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Mã, ai dám tới Dương Oai, một súng bắn nổ hắn. Thật sự là đạp ngựa chán sống rồi, coi là lao tử không dám nổ súng sao? Chương 122, Long Man Mây chương 122, Long Man Mây dù là Thanh Long bang chủ Long Man Mây tâm ngoan thủ lạn, gặp bốn cái lăng đầu thanh dường như nông thôn vô lại, cũng khó tránh khỏi có chút đau đầu. Mấu chốt ở chỗ F4 chiến tướng cầm súng săn, như thật không quan tâm bốc cỏ, tạo thành nhân viên thương vong, chẳng phải là hỏng bét cực độ. Nhất là mấy tên nhìn xem không phải rất thông minh bộ dáng, căn bản sẽ không cân nhắc sẽ có dạng gì hậu quả, đủ để cho người vì đó kiêng kỵ. Đông đảo Thanh Long bang thành viên cũng là hai mặt nhìn nhau, đều trợn tròn trong mắt, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, không khỏi thầm mắng. Ở đâu ra mấy cái ngốc thiếu, hơi một tí vừa muốn nổ súng sát kích, mã, về phần liệu mạng như vậy sao? Long Man Vân Tú lông mày nhíu chặt đồng thời, ánh mắt âm lãnh tại một đám hung đồ trên thân lướt qua. Cuối cùng dừng lại tại Trần Hạo trên thân, lập tức lạnh giọng chất vấn. Ngươi chính là Trần Hạo sao, đem bang ta thủ hạ cho đánh không có hình người. Đã có bang chủ ra mặt làm chủ, cánh tay băng bó thạch cao tôm đầu tới năng lực, diện mục hung ác reo lên, chính là cái này hỗn đản. Căn bản không có đem chúng ta Thanh Long bang để vào mắt, kém chút không có đem ta cho đánh chết lại gặp tới Long Man Mây ghét bỏ, quay đầu mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận mắng, ngươi câm miệng cho ta, đạp ngựa để cho người ta cho dẹp cái này vùng đạn tử, còn không biết xấu hổ nói sao. Gặp trách cứ tôm diện mạo sắc đỏ lên, dường như đít khỉ dường như, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chỉ thấy đối diện Trần Hạo không thay đổi càn rỡ thái độ, vẫn như cũng như bức thiểm điện dáng vẻ, không có chút nào kiêng kỵ nào nghệ đáp lại. Không sai, chính là lao tử đem xuất sinh này cánh tay bẻ gãy, ngươi muốn thế nào? Khiến cho Long Man Vân Tiếu mặt che lên một tầng sương lạnh, điềm nhiên nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, không quan tâm nói thế nào, tôm đầu là chúng ta Thanh Long bang đầu mục, ngươi nhất định phải vì thế trả giá bằng máu. Nhưng mà Trần Hạo chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại càng thêm khí diễm phách lối, không chút nghĩ ngợi nói, không có vấn đề, bất luận đơn đấu vẫn là quần đấu, ngươi bạch ra nói tới à, lao tử phụng bồi tới cùng. Mà đối với Long Man Mây mà nói, bất kể thế nào làm, phe mình đều là nắm vững thắng lợi. Chỉ có điều, một khi khởi xướng ác chiến, khó mà cam đoan địch quân bốn cái tên ngốc không bắn súng. Như thật làm ra văn động, sợ rằng sẽ chết người. Vẫn là tận lực tránh cho vi diệu, nhất định phải cân nhắc chu toàn. Chính là hư lệnh nói, vậy thì đơn đấu tốt, chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, không quan tâm kết quả như thế nào, tất cả mọi người không cho phép tham dự. Hai chúng ta một quyết thắng thua, ai nếu là thua, tùy ý bên thắng xử trí, không cho phép có nửa câu oán hận. Cô gái này người sở dĩ có chỗ dựa, không lo ngại gì, ở chỗ tự thân công lực cao minh, hơn nữa xuất từ phái Nga Mi, có thể xưng người đồng lứa ở trong cao thủ. Cử động lần này thì là chính giữa Trần Hạo ý muốn, ánh mắt lóe lên ánh mắt không có hảo ý có chút hăng hái đánh giá Long Man Mây thức tha thân thể, âm thầm nuốt nước bọt. Đương nhiên có thể, bất quá đi, vì để tránh cho bên cạnh nhân quấy nhiễu, chúng ta đi nhà máy bên trong đơn độc đỏ sức như thế nào, ngươi có dám theo hay không lão tử đi vào. Ánh mắt của hắn rõ ràng bao hàm không tốt ý nghĩ, tự nhiên bị Long Man Mây phát giác, không khỏi giận không kìm được. Đáng chết đăng đồ tử, còn dám đánh cô mãi mãi chủ ý, quả thực không thể tha thứ, không phải đem ngươi cực nào đánh ra đến không thể. Căn cứ trừng phạt nghiêm khắc đối phương suy nghĩ, kẻ tài cao gan cũng lớn Long Man Mây không chút do dự, trong mắt hiện lên khinh thường ánh mắt, lạnh lùng biểu thị đồng ý không cần ngươi kêu gào, bản bang chủ không đem ngươi làm tàn phế, ta liền không họ Long. Tại là để phân phó tất cả Thanh Long Bang thành viên chờ ở bên ngoài, nàng ưỡn ngực ngẩng đầu giống như kiêu ngạo Bạch Khổng Tước. Tại Trần Hạo dẫn dắt hạ, tiến vào cách đó không xa nhà máy bên trong. Bên trong thiết bị đã bán thành tiền, lộ ra phá lệ trống trải, đã biến thành Ngô Tùng đám người sân luyện công chỗ, quét dọn rất sạch sẽ. Cửa sắt lớn bịch một tiếng bị Trần Hạo đóng lại, hắn xoay người lại tới Long Man Mây trước mặt. Không chút kiêng kỵ nắm lấy người ta trước ngực phồng lên, trực tiếp mở ra lưu manh tác phong. Gương mặt đẹp trai bên trên hiển lộ giữ tợn ý cười, chậc chậc nói, lão tử còn tưởng rằng Thanh Long Bang lão đại là cái dạng gì người không tầm thường vật, không nghĩ tới, lại là xinh đẹp đàn bà, dáng dấp thật không tệ. Khí Long Man Vân liếu lông mày đứng đấy, cắn răng nghiến lợi mắng, hôn đàn sao, mù mắt chó của ngươi, còn dám đùa giỡn cô nãi nãi, ta để ngươi biến thành thái giám thật là một cái tính tình nóng nảy mỹ nữ, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu khởi sướng tập kích. Phút chốc một cái liêu âm thoái đá ra, lôi cuốn lấy mạnh mẽ lực đạo đã tới. Tốc độ phi thường nhanh, doa Trần Hạo nhảy một cái, cuốn quýt lách mình tránh đi, vậy mà kém chút bị đại mỹ nữ đã tới. Nhưng hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ mặt, nội tâm có chút cảm khái. Ngoa tao thiếu điều, nếu là lao tử chậm một chút nữa, chẳng phải là thụ trọng thương đoạn tử về tôn. Tiểu tử này không khỏi thẹn quá thành giận mắng câu, nữ nhân chết tiệt, ngươi đạp ngựa hướng cái nào đạp không tốt, hết lần này tới lần khác muốn để lao tử làm không được nam nhân, thực sự ghê tởm. Cút đi, ta đá chết ngươi. Theo Long Man Vân lệ âm thanh giận mắng, thân hình đột nhiên đổi tới, đôi chân dài cao cao giơ lên, lại đạp hướng Trần Hạo mặt. Không hổ là danh môn đệ tử, quả nhiên có siêu cường lực công kích. Cũng may Trần Hạo cũng không phải ăn chay, phút chốc ra tay như điện, đột nhiên chộp vào Long Man Mây trên mắt cá chân, cố ý cười đùa tí từng lầm giận. Chân này thực là không tồi, vừa mảnh vừa dài, cũng không biết sở lấy xúc cảm như thế nào. Càng làm cho Long Man Mây giận không kìm được, mắng âm thanh đi chết, vậy mà thân hình huyền không bên cạnh chuyện. Một cái chân khác cũng là đã đến, dạng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhờ có Trần Hạo công phu rất cao, liên tục không ngừng đem lòng tay ra, hai tay thật nhanh đón đỡ, phát ra phanh phanh tiếng vang. Nhưng vẫn là bị Long Man Mây liên hoàn chân đá trúng bả vai, mơ hồ truyền đến đau đớn, nhường hắn không tự chủ được lui về phía sau. Cũng may có kim trung cháo vượt luyện công phu, cho nên cũng không thụ thương. Chỉ là cảm giác rất mất mặt, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Dù sao từ khi tiến vào Giang Thành đến nay, Trần Hạo cơ hồ chiến vô bất thắng, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ chân chính. Bây giờ lại bị một nữ nhân đạp chân, không khỏi trong lòng tức giận, sắc mặt biến xanh xám, hung tợn reo lên, nữ nhân chết tiệt, lao hổ không phát huy, ngươi lấy ta làm con mèo bệnh à, không phải bức ta sử xuất công phu thật không thể đúng không? Trước mặt gia hỏa tuổi còn trẻ, lại hiển nhiên đi vào cao thủ liệt kê, cũng làm cho Long Man Mây sinh lòng kinh ngạc, thậm chí cảm giác được khó giải quyết. Giờ phút này rốt cục chiếm thượng phong, lòng tự tin bắt đầu bao táp. Gương mặt xinh đẹp hiện lộ đắc ý vẻ mặt, trong mắt ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Còn dám mạnh miệng đúng không? Hôm nay cô nãi nãi nhất định phải đem ngươi đánh phục, tỉnh ngươi khắp nơi đắc ý. Tiếng nói rơi, giống như một hồi như gió lốc nào tới, càng là sử xuất tất cả vũ liếng, khởi sướng mưa to gió lớn giống như tập kích. Lại hoàn toàn khơi dậy Trần Hạo lòng háo thắng, thật nhanh gặp chiêu phá chiêu, lộ ra thành thạo điêu luyện. Ngay tại Long Man Mây chiêu thức dùng hết trong chốc lát, hắn đột nhiên khởi sướng phản kích, đột nhiên một quyền đập tới, dẫn đến đại mỹ nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, trước ngực bị mạnh mẽ đập trúng, lập tức sưng thật lớn, đau nghẹn ngào gào lên. A dù sao Long Man Mây đối với mình cực phẩm dáng người phi thường hài lòng, ngày bình thường nhiều hơn bảo dưỡng, thậm chí chưa hề bị nam nhân đụng vào qua. Bây giờ lại bị một cái nông thôn vô lại thật nề bảo, nhường nàng hận thấu xương, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiến tới mặt lộ vẻ sắc khí, cùng là gọi: "Súc sinh chết tiệt, ta muốn giết ngươi." Chương 123, miễn phí gói phục vụ chương 123, miễn phí gói phục vụ nhà máy ngoài phòng thì là song phương nhân viên rằng co lẫn nhau, phân biệt nắm giữ đao thương nhóm vũ khí, tràn ngập khẩn trương khí tức. Chợt nghe đến bên trong truyền đến Long Man Mây vô cùng oán hận tiếng kêu, nghiêm nhiên muốn cùng Trần Hạo liều mạng tư thế, không khỏi nhường đám người rất là kinh ngạc. Không biết được Trần Hạo đến tột cùng phạm phải dạng gì tội lớn ngập trời, thậm chí hoàn toàn chọc giận đại mỹ nữ, thậm chí đạt tới không đội trời chung tình trạng. Giờ phút này, Long Man Mây như là gặp vô cùng nhục nhã, sắc mặt biến xanh xám, gần như điên cuồng chạy về phía Trần Hạo, khởi xướng càng thêm tàn nhẫn công kích, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh, mới có thể ra trong lòng ác khí. Lại bị Trần Hạo tìm ra chiêu thức ở giữa sơ hở, lại là trùng điệp một quyền đánh vào nàng phía bên phải đại hung bên trên, có thể nói công bằng. Kịch liệt đau đớn khiến cho Long Man Mây thân thể đột nhiên rung động xuống, cố nén không có để cho lên tiếng, kém chút đem răng cắn nát. Có thể rõ ràng cảm giác được, đã xương không còn hình dáng. Hết lần này tới lần khác tiểu tử thúi được tiện nghi còn khoe mẽ, dương dương đắc ý châm chọc khiêu khích. Lão tử còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu như bước đầu, thì ra không gì hơn cái này, đưa ngươi miễn phí ngực cao gói phục vụ, cảm thấy thế nào? A, ta liều mạng với ngươi, dù là đồng quy vu tận, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Trong tiếng thét chói tai, ở vào phá phòng ở trong Long Man Mây liều lĩnh lần nữa xung lại, dương nhanh múa vuốt giống như cái. Tiếp rằng đại cục đã định, cuối cùng vẫn là hơi kém một chút, tự nhiên không cách nào đạt được. Mà Trần Hạo cũng không phải thương hương tiếc ngọc cô tử, vậy mà làm trầm trọng thêm. Đột nhiên một cái đại lực kim cương chân đá vào Long Man Mây không có chút nào thịt thừa phần bụng, trực tiếp đem đại mỹ nữ bị đá bay ra ngoài, ngã sấp xuống tại 7-8 mét có hơn trên mặt đất. Gia hỏa này càng là cuồng hống lên tiếng, tới câu thiên vương lấp mặt đất hổ. Hắn mở ra cánh tay chân như là rơi lớn giống như bay về phía trước gọn, sau đó đột nhiên rơi xuống, cả người đột nhiên đặt ở Long Man Mây huyền chuyển trên thân thể. Trần Hạo 140-150 cân thể trọng, lại thêm quán tính tác dụng, hình thành vô cùng hùng hậu lực đạo. Đập Long Man Mây toàn thân xương cốt khanh khách rung động, không khỏi kêu lên thảm thiết, căn bản không thể động đậy, kém chút bất tỉnh đi. Mắt thấy trong truyền thuyết hắc đạo nữ vương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lộ ra cực kỳ thống khổ, dường như được cơn bệnh nặng dường như. Trần Hạo chẳng những không có mảy may thương tiếc, ngược lại hung tợn ép hỏi, nhất định phải phân ra cao thấp trên dưới. Nữ nhân chết tiệt, ngươi phục hay không phục? Cứ việc Long Man Mây toàn thân kịch liệt đau nhức khó mà phản kháng, nhưng vẫn là không chịu thua tư thế, cắn răng nghiến lợi mắng, ta phục ngươi cái rắm, ngươi chờ đó cho ta, cô nãi nãi không để yên cho ngươi còn dám mạnh miệng đúng không? Nhìn lao tử thế nào thu thập ngươi. Gan to bằng trời Trần Hạo tuyệt đối sẽ không khách khí, đột nhiên giật ra Long Man Mây hô phục. Hiện lộ áo lót bên trong, cùng căn bản không che giấu được vô cùng sống động. Càng la dọa đến Long Man Mây hoa dung tất sắc, Phương mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, không khỏi tâm sinh sợ hãi. Nàng thất kinh nói, ta nhận thua, không cho phép ngươi lại đụng ta, nghe thấy được không đó? Nhưng không ngờ, Trần Hạo căn bản không có ý thu tay, cười lạnh nói, lao tử làm việc ai cần ngươi lo sao? Trước đó đã nói xong, ai thua tùy ý đối phương xử trí, nhất định phải giữ lời nói. Lập tức một thanh xốc lên nàng tiếp thân quần áo, tuyết trắng bọt nước trào lên mà ra. Gia hỏa này mánh mà đem mặt dán đi qua, hoàn toàn chôn giấu trong đó. Hỗn đản, ngươi đứng lên cho ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vô cùng oán hận trong tiếng thét chói tai, Long Man Mây giãy giụa lấy vung vẩy hai tay, liều mạng dùng đôi bàn tay trắng như phấn trùng điệp đập nện Trần Hạo phía sau lưng. Dường như gõ trống to dường như, phát ra bành bành tiếng vang. Cũng đem Trần Hạo hoàn toàn chọc giận, căn bản không quen lấy nàng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, căn bản không quản sẽ có dạng gì kết quả. Dường như mắc câu cá, một ngụm liền cho cắn. Chỉ một thoáng, Long Man Mây dường như bị người điểm trúng tử huyệt giống như, cả người ngây ra như phỗng, đã gần như hóa đá. Cặp kia đẹp mắt mắt đẹp trừng đến căng tròn, vô cùng phẫn nộ đồng thời, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hôn đản này muốn tìm chết sao, làm sao dám vô lễ như thế, tuyệt đối không thể dễ tha. Cực độ phẫn nộ nàng đem hết toàn lực, đột nhiên quỳ gối hướng lên đỉnh đi, chính giữa đối phương muốn mạng bộ vị. Quả nhiên, lập tức nhường Trần Hạo kêu rên lên tiếng, đột nhiên lăn lộn tới bên cạnh, đau sát mặt tái nhợt như tờ giấy. Giống như con tôm giống như còn lưng thân thể, dùng tay che lấy thụ trọng thương bộ vị, toàn thân càng không ngừng run rẩy kịch liệt. Một kích có hiệu quả về sau, Long Man Vân Phi nhanh đứng dậy, đem quần áo hoàn toàn chỉnh lý tốt về sau, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tiểu tử kia, cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Chỉ thấy Trần Hạo trên mặt chảy ra đậu nành lớn mồ hôi lạnh, trong mắt hiện lên ánh mắt cừu hận, run rẩy thanh âm nói, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta kết thúc, còn chưa ngủ qua nữ nhân đâu, cả đời hạnh phúc xem như bị trong tay ngươi. Long Man Mây hiển nhiên không có dự liệu được sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, không khỏi hoảng hồn, ra vẻ cường ngạnh dáng vẻ đáp lại, đáng đời, ai bảo ngươi phi lễ ta, đây chính là quy củ, ngươi tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. Đạp ngựa, lao tử chính là lòng mềm yếu, vừa rồi nên lập tức đem ngươi nện choáng, lại muốn làm gì thì làm, cũng sẽ không lọt vào tổn thương. Trần Hạo chịu đựng kịch liệt đau nhức đáp lại, nghiêm nhiên rất không cam tâm dáng vẻ. Long Man Mây trong lòng đương nhiên biết rõ, đối phương nói có lý, chỉ có lạnh lùng nói, cuối cùng vẫn là ngươi thua, đạt được bốn có trừng phạt. Món nợ này hoàn toàn thủ tiêu, yên tâm đi, Thanh Long Bang về sau sẽ không có người lại tìm ngươi trả thù, ta giữ lời nói. Ở vào chịu đục ở trong Trần Hạo chỉ có điều làm ra vẻ mà thôi, dù sao làm có chút quá đáng, quả thực không thể nào nói nổi. Cho nên cô ý lọt vào đại mỹ nữ tập kích bất ngờ, làm bộ bị phế bộ vị mấu chốt, nhường Long Man Mây ra trong lòng ác khí. Chờ chính là nàng câu nói này, ra vẻ mệt là gật đầu. Dung giọng nói, vậy được rồi, tất cả nghe theo sắp xếp của ngươi. Thử, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Vậy ngươi cũng được hiểu chân tướng sự tình, tôn đầu xuất lĩnh thủ hạ bức hiếp ta chỉ nuôi, cho nên lão tử nhất định phải đánh tên hôn đản kia, tuyệt đối không thể buông tha. Vì cho thấy chính mình không cùng Thanh Long Bang là địch ý tứ, Trần Hạo đem thoại để kéo đến tôm trên đầu người, đã đoán được Long Man Mây không phải ngang ngược vô lễ người, hẳn là hiểu được đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Long Man Mây tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, phủi nhẹ trên quần áo cho bụi, quay người rất là cao ngạo đi tới cửa chỗ. Sau đó dụng lực lôi ra đại môn, nữ bãi vòng eo đi tới, xuất hiện tại đoàn người trước mặt. Nhìn thấy tư thế hiên ngang lão đại khí phách xuất hiện, đông đảo Thanh Long Bang thành viên rất cảm thấy vinh quang, không tự chủ được reo hò lớn tiếng khen hay, như là điên cuồng giống như phấn khởi. Lão đại vũ lực trị phá trần, quá lợi hại. Vân tỷ bí vũ, đánh đâu thắng đó mà Trần Hạo một trợ giúp lớn hạ thì là kinh hại không thôi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Hạo ca thật thảm tao vận rủi. Cũng may Ngô Tùng bảo trì bình thản, vẫn như cũ xuất linh thủ hạ cùng kẻ ngoại lai đối chọi gay gắt, không dám có chút chủ quan. Triệu Bân cùng Triệu Viễn Hưng bị hắn phái đi nhà máy, xem xét Hạo ca thương thế đến tột cùng như thế nào. Chỉ thấy Thanh Long Bang lão đại Long Man Vân bản lấy gương mặt, hướng về phía phe mình nhân viên điểm như nói, tất cả trong bang thành viên nghe cho kỹ, họ Trần đã nỗ lực to lớn một cái giá lớn, về sau rốt cuộc làm không được nam nhân. Chúng ta cùng hắn ở giữa thù hận đã kết thúc, không cho phép các ngươi lại tới tìm phiền toái, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chương 124, vụ phải cẩn thận chương 124, vụ phải cẩn thận nghe nói Long Man Mây lời nói, đông đảo Thanh Long Bang thành viên vô cùng căm phục, không khỏi âm thầm cảm khái. Đừng nhìn bang chủ là một giới nữ lưu, lại bập cân quắc không thua đấng mày râu, có vượt mức bình thường thực lực. Cái kia họ Trần gia hỏa tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn, cơ hồ đem ngày bình thường từ trước đến nay hung hãn tôm đầu đánh gần chết, phách lối ghê gớm. Mà ở Long Man Mây trước mặt không phải là bất cứ cái gì, đoán chừng trọng yếu bộ vị bị một cước đạp hiếm nát, về sau xem như xong con bê. Đối với thân chịu trọng thương tôm đầu mà nói, ban chủ tự mình báo thù cho hắn rửa hận, tự nhiên vô cùng kích động, thậm chí vết thương đau đớn đều có chỗ giảm bớt. Lúc này nhìn về phía đối diện Ngô Tùng bọn người, như bức thiểm điện nói, đạp ngựa, các ngươi đều thấy được à, dám chọc chúng ta Thanh Long Bang người, khẳng định không có kết cục tốt, nhưng không ngờ bị đến Long Man Mây vô cùng ánh mắt chán ghét, hướng về phía hắn nghiêm nghị trách móc. Ngươi nha mù đắc ý cái gì? Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu a! Trực tiếp đem tôm đầu dọa đến khẽ run rẩy, ánh mắt lóe lên e ngại vẻ mặt, có chút cả lâm nói, ta. ta cũng không phạm sai lầm a, thật sự là không rõ, có cái gì sổ sách có thể coi là. Đánh rắm. Long Man Mây giận tím mặt, rốt cuộc khống chế không nổi bộc phát cảm xúc, nhịn không được chửi ầm lên. Người hôn đản này vì thay bằng hữu ra mặt, cưỡng ép đối phương lão bà, để người ta ngũ hoa lớn buộc trên đế, làm là nhân sự sao? Chỉ một thoáng, Tôm Trán đầu chảy ra mồ hôi lạnh, không khỏi lạnh mình trái tim băng giá, cũng biết giải thích đáp lại. Kia nữ không phải cái gì tốt đồ chơi, con lao công cùng Trần Hạo tư thông, ta thực sự giận, mới giúp lấy anh em đem nàng trói lại. Chính là vì bức bách họ Trần lộ diện tiến hành trừng phạt, không có thương tổn con tin ý tứ. Gia hỏa này không những không nhận sai, phản lại cảm thấy đương nhiên. Càng làm cho Long Man Mây giận không chỗ phát tiết, gương mặt xinh đẹp hiện lên sương lạnh. Nhất là trước ngực hai cái đại bảo bối tăng lợi hại, cơ hồ muốn áo thủng mà ra, càng làm cho hắn nàng oán hận bản phận. Nếu không phải Tôm đầu chọc ra cái sọn, nàng làm sao đến mức huy động nhân lực tới hỏi tội? Như thế nào lại gặp vũ nhục, kém chút bị đánh bạo xong cầu, quả thực muốn làm tức chết. Hung ác ánh mắt tại Long Man Mây trong mắt hiện lên, đã quyết định muốn trước mặt mọi người trừng phạt cái này không biết tốt xấu gia hỏa, để cảnh cáo đông đảo thủ hạ, miễn cho lại có loại sự kiện này xảy ra. Sau đó thì sao? Ngươi liền bị người đánh cùng chó ghẻ dường như, đem bản bang mặt mũi mất hết. Đồ hỗn trướng, ngươi còn dám rảo biện đúng không? Từ giờ trở đi, ngươi bị trục xuất Thanh Long Bang, không còn là bản bang thành viên, tự sinh tự diệt đi thôi. Khiến cho Tôm Đầu cả kinh thất sắc, rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hoàng đội vàng bị xuống đất, hung hăng khổ sở cầu khẩn. Bang chủ bất giận, ta về sau cũng không dám nữa, chắc chắn ông bỏ đồ đao một lần nữa là người, cầu ngài cho ta một cơ hội, cần phải để cho ta giữ lại trong bang. Long Man Mây lạnh lùng nói, đã chậm, ngươi việc đã làm, ảnh hưởng nghiêm trọng bản bang danh dự, tuyệt đối không thể tha thứ. Nhớ kỹ cho ta, ngươi đã không phải là bản bang đầu mục, không được lại đánh lấy Thanh Long Bang chiêu bài làm sảng làm bậy, nếu không muốn ngươi mệnh. Lập tức khoát tay chặn lại, tại đông đảo dưới trướng thành viên chen chúc hạ đi ra biệt lạc, rời đi nơi thị phi. Chiếc kia lôi kéo quan tài xe hàng cũng là nhanh chóng quay đầu, nhanh như chớp dường như nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại toàn thân run lẩy bẩy Tôm Đầu, thất kinh đứng dậy, mong muốn bỏ trốn mất dạng. Lại bị Ngô Tùng bọn người vây quanh, rất là oán giận hướng về phía hắn quyền đấm tức đá, đồng thời nói lời ác độc. Vương Bát Đạn, ngươi cũng có hôm nay a. Hiện tại ngươi liền trả là cái quốc khô gì, vừa rồi cuồng kinh đâu. Đoàn người mạnh mẽ đánh hắn cùng lúc đó, Trần Hạo điềm nhiên như không có việc gì theo nhà máy bên trong đi ra đến, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác nói, đừng đánh chết là được, để lại cho hắn một mạch. Đoàn người gặp hắn lông tóc không tổn hao gì, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, người nhắc lại ẩu đả Tôm Đầu, mặt mày hớn hở xuống lại tại Trần Hạo bên người. Tranh nhau chen lấn hỏi thăm chuyện gì xảy ra, vì sao Thanh Long Bang nữ nhân kia khẩu xuất của ngôn, nói là đem hắn đánh làm không được nam nhân, nội tâm đều là tràn ngập hiếu kỳ. Trần Hạo hời hợt đáp lại, hảo nam không cùng nữ đấu, ta dỗ dành nàng chơi mà thôi, dù sao chúng ta cùng Thanh Long Bang cũng không thâm cừu đại hận, không đáng bị người châm ngòi mà sống mái với nhau. Một đám người bừng tỉnh hiểu ra, Long Man Mây sở dĩ đem Tôm Đầu trục xuất Thanh Long Bang, chính là vì cho Hạo ca một câu trả lời thỏa đáng, xem như cho đủ mặt mũi. Lại nhìn nằm dạp trên mặt đất cơ hồ không có nửa cái mạng Tôm Đầu, hối hận phát điên, cảm thấy mình cùng ngu bê dường như, càng muốn cứng rắn không chọc nổi sát tinh, thậm chí rơi đến vô cùng thê thảm kết quả. Mà theo Trần Hạo ra lệnh một tiếng, xấu hầu mấy cái mã tử đem Tôm Đầu nhét vào xe van, lái xe ra khu công nghiệp. Sau đó tùy tiện đem Tôm Đầu nhét vào bên đường, tùy ý tự sinh tự diệt. Giờ phút này là lúc chạm vào tối, dê nướng nguyên con cùng dê canh chuẩn bị xong, một đám người ở trong viện ăn như gió cuốn, có ăn có uống tâm tình rất là thoải mái. Sau khi cơm nước no nê, thiên đã tối hẳn. Có người gọi điện thoại cho Trần Hạo, kết nối về sau, trong ống nghe truyền đến cực kỳ ngọt ngào thanh âm nữ nhân. Ngài là Trần Thần Ý a, ta là Lữ Thượng Võ lao bà Hồ Mị Đường, chúng ta cùng uống qua rượu, ngài còn nhớ rõ ta đi. Nữ nhân này nhường Trần Hạo ấn tượng rất sâu, không riêng gì dung nhan cực kỳ vũ mị, dáng người có thể xưng cực phẩm. Còn nhưỡng ra có kỳ hiệu đào hoa tiểu, nữ nhân uống về sau có thể kích tình vô hạn. Nói đến, chính là bởi vì Thẩm Chỉ Hà uống đào hoa tiểu, mới có thể cầm giữ không được. Chủ động ủy thân cho Trần Hạo, tương đương với giúp đại ân của hắn. Nếu không người ta mỹ sĩ quan nữ quân nhân xem như xuất thân cao quý hoàng hoa đại khuê nữ, mắt cao hơn đầu. Làm sao có thể cùng Trần Hạo xảy ra quan hệ thân mật, chẳng phải là thiên phương dạ đàm. Căn cứ bằng này, Trần Hạo đối Hồ Mị Nương rất có hảo cảm, cười đáp lại nói, đương nhiên nhớ kỹ chị dâu, ngươi dạng này cực phẩm lưu vận, mê chết người không đền mạng, ai gặp đều không thể quên được. Chọc cho Hồ Mị Nương một hồi yêu kiều cười, ỏn ẻn giọng nói, ngài có thể thật biết nói chuyện, chắc không được bên người mỹ nữ vần quanh. Chị dâu cũng bị người của ngài ôm mị lực hấp dẫn đâu, bằng không, chúng ta xâm nhập trao đổi một chút. Trần Hạo chỉ là nói đùa mà thôi, căn bản không có khả năng đối với cái này nữ có bất kỳ ý tưởng gì. Huống mà lại còn là xã hội đại lão nữ nhân, khẳng định không thể tùy tiện trêu chọc. Vẫn là tôi đi, ta cũng không dám nảy ra Lữ đại ca góc tưởng, bằng không hắn không phải cùng ta liều mạng không thể. Hồ Mị Nương rốt cục đề cập chính sự, nói là Lữ Thượng Võ phục dụng chén thuốc trạng thái tốt hơn nhiều, mong mỏi có thể hoàn toàn khỏi hẳn, hỏi thăm Trần Hạo có thể hay không đem cam kết đan dược mau chóng đưa qua. Mà trị liệu ung thư đan dược tên là Diễn Đan, là Trần Hạo sư phụ phù sinh đạo nhân luyện chế mà thành, trước đó cất đặt tại trong mật thất. Trần Hạo lần trước về đạo quan, sưu tập rất nhiều dược phẩm đưa đến Giang Thành, trong đó bao quát đan này, chuẩn bị dùng để trị liệu trọng chứng người bệnh. Cũng liền thoải mái mau đáp ứng, nói là đợi chút nữa tiến về Bách Liêu Sơn Trang, đem đan dược cho Lữ Thượng Võ dẫn đi. Ngay tại hắn sắp xuất phát lúc, lại thu được đến từ Ngạ Lang Bang đầu mục Hà Kỳ Lân tin nhắn. Giải rác mấy dòng chữ, lại ẩn chứa thiên đại bí mật. Trong bang có biến cho nên, Lữ lao tốt đẹp giống treo, vụ phải cẩn thận. Chương 125, chuẩn bị thỏa đáng chương 125, chuẩn bị thỏa đáng hung ác vẻ mặt hiện lên ở Trần Hạo mặt đẹp trai bên trên, đã có người muốn chết, lao tử thành toàn các ngươi khỏe. Trầm mặc một lát, hắn cho Hà Kỳ Lân trở về cái tin nhắn ngắn, số lượng từ cũng không nhiều, lại có gió tanh mưa máu chi thế, nhường người vì đó tìm đập nhanh. Chuẩn bị thỏa đáng, tối nay đại quyết chiến. Về phần đối phương đến tột cùng sẽ như thế nào đi làm, Trần Hạo cũng không qua lo lắng nhiều, mà là thuận theo tự nhiên. Nếu có Hà Kỳ Lân đám người trợ công, có thể làm được nội ứng ngoại hợp, cuối cùng tan rã ác lang bang thế lực. Những tên kia không tham dự cũng không sao, bằng hắn cùng dưới trướng một đám thành viên bản sự, hoàn toàn có thể giải quyết, chỉ có điều phí sức chút mà thôi. Sau một lát, Hà Kỳ Lân tin tức lần nữa phát tới, chỉ có hai chữ: yên tâm. Đã như vậy, Trần Hạo trải qua một phen an bài, một mình lái xe tiến về Bách Liêu Sơn Trang. Mà hắn cận vệ ỷ tụ tỷ bội thu được chỉ lệnh, điều khiển Dìm Ni ở trên đường cùng hắn tụ hợp, cùng một chỗ tới mục đích. So với lần trước để phòng xâm nghiêm, bây giờ Bách Liêu Sơn Trang một mảnh tường hòa. Tại yên tĩnh trong đêm lóe lên ánh đèn, có thể xưng ẩn thế tu hành nơi trốn. Không có rất nhiều hắc bang phần tử ở đây tụ tập, Trần Hạo cùng ỷ tụ tỷ bội lái xe tiến vào trong nội viện, dừng ở lâu tòa nhà phía trước trên đất trống. Một nam hai nữ theo trong xe đi ra, tại quản gia dẫn dắt hạ tiến vào phòng khách. Vì không làm cho địch quân cảnh giác, song bảo thai tỷ muội thay đổi cả đâu phục màu xám cho trang phục, phối hợp áo sơ mi trắng cùng cả bạn, cùng cao gót giày da. Trong tay mang theo văn kiện bao, hóa thân thành xinh xắn linh lung nữ thư ký. Nhìn thấy Trần Hạo bọn người xuất hiện, phòng khách trên ghế salon ngồi nam tử liền đội vàng đứng lên, rõ ràng là lữ lao lớn thân đệ đệ Lữ Hồng Sinh. So với trước đó thái độ ác liệt, đã hoàn toàn trung thực, cười theo nói rằng, thật không tiện, phiền vai Trần lao tấm tự mình đi một chuyến, ta đại ca trên lầu phòng ngủ tĩnh dưỡng đâu, ngài theo ta lên đi thôi. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn, Trần Hạo cũng không có lên lầu ý tứ, ngược lại đặt mông ngồi ở trên ghế salon, xuống mặt đáp lại. Tiêu ngạo thật lớn, lao tử chữa bệnh cho hắn tới, còn nằm không động đậy, quả thực lẽ nào lại như vậy, để ngươi ca tranh thủ thời gian xuống tới. Lữ Hồng Sinh không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, ăn nói khép nép nói, ngài tuyệt đối đừng sinh khí, ta đại ca mắc phải tuyệt chứng về sau thân thể rất suy yếu, xuống lầu có chút tốn sức. Trần Hạo căn bản không hề lay động, cau mày reo lên, ngươi cái kia phong tình bạn chủ trị dâu đâu, thế nào cũng là đầu ảnh không lộ, hẳn là không chào đón ta sao? Nhưng nàng lập tức tới ngay, nếu không đừng trách ta không nể mặt mũi, lập tức dẹp đường hồi phủ. Khiến cho Lữ Hồng Sinh rất là bất đắc dĩ, đành phải kiên trì cho Hồ Mị Nương gọi điện thoại, nhường đại tẩu mau chóng ra mặt chiêu đái thần y đi. Chỉ một lúc sau, Hồ Mị Nương nữu bài thân hình như thủy xà xuống lầu, say lòng người hương khí phiêu tán tới. Một bộ tử sắc sần sám bao vây lấy trước sau lồi lõm thân thể, xẻ ta cao tới bên hông, tuyết trắng như ngọc đuổi theo đi lại cơ hồ hoàn toàn hiện ra. Vũ Mị gương mặt hiện lộ mỉm cười, môi đỏ kiều diễm bất át, bị nhãn như tơ liếc nhìn Trần Hạo, giản làm cho người ta thần hồn điên đảo. Ai đù, Trần lão đệ ngươi đã đến, chị dâu không có từ xa tiếp đón, còn xin ngươi tuyệt đối đừng thiêu lý a, ta cho ngươi chịu tội. Không nghĩ tới, Trần Hạo thế mà sắc đảm bao thiên, một tay lấy nàng nguyện chuyển thân thể ôm nàng ở trong ngực, thậm chí dùng tay vuốt ve nàng tuyết nột đùi, ra vẻ khinh bạc nói, vậy phải xem ngươi có hay không thành ý. Hồ Mị Nương đưa thân vào thanh niên rộng lớn trong lồng ngực, trong mắt hiện lên kinh ngạc vẻ mặt, cuốn quýt kiểu sân chất vấn, ngươi làm cái gì vậy, còn động tay động chân với ta, có chút quá mức đi. Bên cạnh Lữ Hồng Sinh càng là trong lòng tức giận, mắt thấy nữ nhân yêu mến bị cựu ra không chút kiêng kỵ chấm mút, hận không thể tới liều mạng. Chỉ thấy Trần Hạo mặt dày vô sỉ đáp lại, nếu không phải đại tẩu quá nhận người hiếm có, ta mới mặc kệ ngươi lao đầu tự chết sống đâu, ngươi dù sao cũng phải nỗ lực chút gì à? Khiến cho Hồ Mị Nương phốc phốc cười một tiếng, ỏn ẻn giọng nói, vậy còn không dễ dàng, chỉ cần ngươi đem lão công ta trị hết bệnh, tối nay ta liền cùng ngươi ngủ, cam đoan để ngươi đã nghiền. Tiếp tốt, chúng ta một lời đã định, hiện tại liền đi cho lão công ngươi trị liệu, lao tử đều đã đợi không kịp. Chuyện trò vui vẻ đồng thời, Trần Hạo ôm Hồ Mị Nương theo bậc thang đi lên đi, đằng sau đi theo một đôi song bảo thai hoa tỉ muội, quả thực một tấc cũng không rời. Lữ Hồng Sinh đành phải kiên trì theo ở phía sau, rối cổ nhìn về phía Trần Hạo cùng Hồ Mị Nương, nội tâm không khỏi ghen ghét dữ dội. Chỉ có vụng trộm nguyền rủa tình địch chết không yên lành, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một đám người đi vào lầu 3, tại Hồ Mị Nương chỉ dẫn hạ, Trần Hạo ôm nàng xuyên qua hành lang, mở ra thính thanh biện hình tuyệt kỹ, không thể có mảy may qua loa chủ quan. Ngay tại Trần Hạo tiến vào phòng ngủ lúc, ánh mắt thoáng nhìn ở giữa, nhìn thấy nằm trên giường cái nam nhân, toàn thân tấm chăn tử bao trùm, thậm chí đầu đều không có lộ ra. Tốt đệ đệ, ngươi nhanh lên thả ta xuống, nếu không lão lữ nên không cao hứng. Hồ Mị Nương trên mặt hiện lên sắc mặt từng đỏ, nhăn nhó nói rằng. Nhưng mà Trần Hạo không hề lay động, da mặt dày giống tường thành, cười gần nói, đại tẩu không cần để ý, lao công ngươi bệnh khả năng chọc tức một chút sẽ tốt hơn, không có gì ghê gớm. Vậy mà làm trầm trọng thêm, nắm tay theo sườn sám cổ áo phía dưới hình thoi lỗ hổng luồn vào đi. Cảm nhận được sâu ưu hẻm núi gặp xâm phạm, Hồ Mị Nương một tiếng ưng, không tự chủ được thân thể nóng lên, cơ hồ sủi lơ tại Trần Hạo trong lồng ngực, tiến tới nữu bãi thân thể, nũng nịu uy hiếp. Bại hoại, ngươi thật đúng là không khách khí, liền không sợ lao công ta giết ngươi sao? Trần Hạo lại nghiêm mặt nói, chỉ sợ lao công ngươi đã biến thành ma quỷ, nằm trên giường chính là xuất sinh mà thôi, còn muốn man thiên quá hải sao? Khiến cho Hồ Mị Nương hoa dung thất sắc, không khỏi nhọn kêu ra tiếng, a, ngươi nói nhăng gì đấy, liền không sợ bị thiên khiển sao? Đống nhiên, trên giường tấm thảm bị người một thanh xốc lên, hiển lộ bộ mặt thật. Căn bản không phải Lữ Thượng Võ, mà là bị Trần Hạo đánh ác lang bang đầu mục một trong răng hàm, vậy mà nắm giữ súng ngắn, đột nhiên chỉ tới. Thanh âm trầm thấp nói, cậu tạp thoái, lập tức buông xuống đại tẩu, không phải một thương muốn ngươi mệnh. Hiển nhiên là sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng Hồ Mị Nương an toàn, nếu không đã trực tiếp nổ súng, đưa cửu nhân tiến về âm tào địa phủ. Chỉ một thoáng, y tu tỷ muội tiến vào trạng thái khẩn cấp, phân biệt đem đầu ngón tay thăm dò vào văn kiện trong bọc, rút ra sắc bén đòn nào. Trong mắt hiện lên hung ác ánh mắt, khí chất tùy theo đại biến dạng. Cũng rốt cuộc minh bạch vì sao chủ nhân càng muốn ôm tao mị tận xương hồ mị đường, hóa ra là gánh làm bia đỡ đạn, có thể ứng đối đột phát tình trạng, không đến mức bị người ám hại. Cứ việc đối mặt với tản mát ra âm trầm hàn ý họng súng, Trần Hạo cũng không có chút nào e ngại, mặt mũi tràn đầy khinh thường đáp lại. Có gan ngươi nổ súng a, trước tiên đem lão tử trong ngực đàn bà đánh chết. Ngay tại hắn lực chú ý toàn bộ tập trung ở răng hàm trên thân lúc, gầm giường xuất hiện rất nhỏ vận động, có người phút chốc hướng phía trước vọt tới. Nắm giữ quỷ trảo hình dạng vũ khí, đột nhiên mở ra chụp vào Trần Hạo chân phải, động tác tương đối nhanh chóng, để cho người ta khó mà đề phòng. Cũng may Trần Hạo sớm có đoán trước, đã cảm ứng được dưới giường có người, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Cấp tốc nghiêng người né tránh, tránh đi đột nhiên xuất hiện tập kích bất ngờ. Ngay sau đó, song bàng vừa dùng lực, đem hồ mị nương để cho người ta thèm nhỏ nước dai thân thể ném ra bên ngoài, đánh tới hướng sắp nổ súng xạ kích răng hàm. Chuyên gia mỹ phụ nhân hoảng sợ không thôi tiếng thét chói tai, quanh quẩn tại rộng rãi trong phòng ngủ. A, tuyệt đối đừng nổ súng. Chương 126, cơ hội không cho bỏ lỡ chương 126, cơ hội không cho bỏ lỡ mắt thấy toàn thân tản ra say lòng người mùi hương đại đậu, dường như đạn thịt giống như bay tới. Răng hàm giật này mình, tự cao thân thể cường tráng, nghĩ đến hoàn toàn có thể tiếp được mỹ phụ nhân. Dù sao đại tẩu toàn thân đều là người yêu thịt, nhường đông đảo ác lang bang thành viên thèm nhỏ nước dãi, đã trở thành trong đêm huyễn tưởng nữ thần vui vẻ. Có thể nhân cơ hội này anh hùng cứu mỹ nhân, một mực ôm lấy đại tẩu mê người thân thể, há không là giấc mơ trở thành sự thật. Về phần cách đó không xa Trần Hạo nhìn chằm chằm lại như thế nào, lão tử thương trong tay ép khắp đạn, ít ra có thể cho trên người đối phương lưu lại mấy cái lỗ máu. Răng hàm không chút do dự, đột nhiên duỗi ra bản thân cơ bắp hở ra cánh tay trái, ôm chặt lấy mềm mại thơm nước hồ mị đường, cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Đông nhiên thấy hoa mắt, Trần Hạo nhanh như gió táp tới trước mặt, lặng yên không một tiếng động giống như quỷ hồn, khiến cho răng hàm kinh hãi không thôi, cũng biết mong muốn nổ súng xạ kích, cũng đã không kịp, cánh tay phải bị Trần Hạo một phát bắt được, đồng thời trực tiếp bật gãy. Thậm chí nắm giữ súng ngắn cũng bị cướp đi, không còn chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Kịch liệt đau đớn khiến răng hàm ngao kêu lên thảm thiết, lại cũng không lo được trong ngực đại tẩu, trực tiếp đem hồ mị nương ném trên giường, thất kinh lui về phía sau. Mà Trần Hạo đưa tay bắn một phát, đạn đánh trúng răng hàm bả vai vị trí, khiến cho thống khổ không chịu nổi quẳng ngã xuống giường. Doa đến hồ mị nương hoa dung thất sắc, cuống quýt từ trên giường lăn xuống đi. Trước đó ẩn nấp dưới giường khởi sướng đánh lén ra hỏa, là ác lang bang bên kia mắt đại mao tử. Trong tay mang theo quỷ trảo, lấy tốc độ cực nhanh lăn ra đây. Trong tủ treo quần áo còn có dấu đầu mục đại lực, đột nhiên đẩy ra cửa tủ, khí thế hung hăng phóng tới Trần Hạo. Cơ sắc bén khai sơn đao, nghiêm nhiên có thế không thể đỡ khí phách. Lại bạn bạn không nghĩ tới, bị ủy thác trách nhiệm răng hàm không những thụ trọng thương, nắm giữ súng ống rơi vào Trần Hạo trên tay, trở thành đối phó hại người của bọn họ lợi khí. Theo Trần Hạo thật nhanh thay đổi họng súng liên tiếp xạ kích, phanh phanh hai tiếng súng vang về sau, đại lực cùng đại mao tử bị viên đạn đánh trúng, tiêu thảm ngã trong vũng máu. Lại nhìn trong hành lang, đông đảo ác lang bang thành viên ngao ngao gầm rú lấy, phân biệt theo lầu trên lầu dưới chạy tới. Toàn bộ tụ tập ở này, chừng bên trên hơn trăm người, giơ cao lên phiến đao chạy về phía nơi xảy ra. Người chủ sử sau màn Lữ Hồng Sinh trốn ở đám người phía sau, trong mắt hiện lên hung ác ánh mắt, cùng loạn la lớn, đều lên cho ta, ai đem Trần Hạo xuất sinh kia chém, trọng thưởng 100 vạn, còn có cái kia hai cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ thư ký, để các ngươi tùy tiện chơi. Nghe nói sẽ có cao như thế ban thưởng, đông đảo hung độ như là điên cuồng giống như phấn khởi, kích động hai mắt tỏa ánh sáng, như là đói khát đàn sói giống như kinh khủng. Dù sao phe mình người đông thế mạnh, đều là tâm ngoan thủ lạn hạng người. Mà Trần Hạo không có chút nào phòng bị mà đến, trang bức hô hô dẫn hai cái trang phục nghề nghiệp tiểu khả ái, tuyệt đối không có đường sống. Bởi vì cái gọi là tốt hổ không chịu nổi đàn sói, chỉ muốn đoàn người tề tâm hợp lực, chắc chắn phế đi tiểu tử kia, mấu chốt còn có tuổi trẻ thủy nộn cô nàng có thể tùy ý tra đạn, cơ hội không cho bỏ lỡ. Xông lên phía trước nhất rõ ràng là thể trạng tráng kiện đầu mục đại đan, xem như Lữ Hồng Sinh tâm phúc thủ hạ, trước đó đã được đến hứa hẹn. Nếu thành công thu thập Trần Hạo, Lữ Hồng Sinh thuận lý thành chương kế vị gánh làm bán chủ, cũng biết để bạn hắn trở thành nhị đương gia, vinh hoa phú quý không đáng kể. Người này mang theo một thanh nặng nghề đại khảm đao, phát ra như kinh lôi cuồng hống, quả thực đinh tai nhức óc. Đoàn người xông lên à, không thể bỏ qua cái kia hỗn đản, nhất định phải phế đi hắn. Vốn cho rằng phía trước hai vị dung mạo xinh đẹp mỹ thiếu nữ sẽ dọa đến co quắp ngã xuống đất, cuối cùng luân vì mọi người đồ chơi. Nhưng không ngờ, hai nữ trong mắt hiện lên sát khí, không hẹn mà cùng vứt bỏ giày cao gót, phút chốc chạm mà tới. Vậy mà nghiêng người bay vọt tới trên vách tường, tiếp tục chạy hắn mà đến, quả thực như dẫm trên đất bằng. Nhất là nhìn thấy hai cái cô nàng trong tay cầm sắc bén đoàn đao, đại đan không dám xem thường, không khỏi giận mắng lên tiếng. Thiện nhân, lão tử tiêu diệt các ngươi. Tiến tới vung lên dài ba thước đại khảm đao, trực tiếp bổ về phía bên trái Y Lìa Đằng Tuyết Huệ, không có chút nào thường hương tiếc ngọc ý nghĩ. Muốn đem mỹ thiếu nữ thức tha thân thể chém thành hai đoạn, sắc thực cực kỳ tàn nhẫn. Trong điện quang hòa thạch, giữa không trung Y Lìa Đằng Tuyết Huệ thân hình phút chốc né tránh, tốc độ nhanh dường như âm hồn. Trong tay đoàn đao đột nhiên hoạch hướng đại đan đầu, khiến cho kinh hãi không thôi, cuốn bít quay đầu tránh đi. Lại gặp tới phía bên phải Ủy Tổ Dị cả tập kích bất ngờ, trực tiếp thanh đoàn đao cắm ở đại đan trên bờ bay, tươi máu nhuộm đỏ ống tay áo. Theo đại đan mất tiếng kêu thảm thiết, liên tục không ngừng lui về phía sau. Một đám thuộc hạ đội vàng cấp tốc tiến lên, lơ phía nào, không chút kiêng kỵ vây công hai vị thiếu nữ chịu đựng. Ngay tại ủy tủ tỷ muội lâm vào nguy cấp lúc, một thân ảnh theo trong phòng ngủ đi ra, chính là chủ nhân Trần Hạo, lớn tiếng hướng các nàng phát ra chỉ lệnh. Lùi ra phía sau. Hai nữ thật nhanh thả người hướng về sau, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, trong chớp mắt đi vào Trần Hạo bên người, cũng không nhận mảy may tổn thương. Chỉ thấy Trần Hạo hướng về phía những cái kia lưu manh hung tợn mắng câu, mã, không sợ chết liền đến. Không có chút nào nương tay, cấp tốc nâng lên họng súng bắc cỏ. Phía trước một tên trúng đạn ngã xuống đất, phát ra khiếp người tiếng kêu thảm thiết. A, ta bị viên đạn đánh trúng vào, nhanh lên mau cứu ta, cứu mạng a. Đám người còn lại cuốn quýt dừng bước lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Trần Hạo, nội tâm có chút kiêng kỵ, không còn dám tùy tiện phát động công kích. Mắt nhìn thấy đông đảo thủ hạ bị trấn trụ, trốn ở trong dòng người, Lữ Hồng Sinh mặt đen lên mắng, các ngươi sợ cái gì, gia hỏa này đã mở mấy thương, nhiều lời còn có một hai quả đạn, sợ quặp lông tiền. Tranh thủ thời gian cho ta tiến lên, đem hắn chặt thành thịt muối. Mà thủ hạ đắc lực đại đan cực kỳ dũng mãnh, cứ việc trên bờ vai còn đinh đao, đau nhè răng niết miệng, vẫn là vung lên đại khảm đao đe dọa phía trước các lang bang thành viên. Mã, tranh thủ thời gian cho lão tử đi qua, không phải ta trước chặt các ngươi. Khiến cho một đám hung đồ kiên trì xông về phía trước, chỉ mong lấy đạn rơi vào trên thân người khác, tuyệt đối đừng đánh tới chính mình. Trần Hạo cũng không quen lấy bọn hắn, tiếng súng vang lên lần nữa, lại có hai tên gia hỏa ứng thanh ngã xuống đất, quả thực vô cùng thê thảm. Mà đạn đã đả quang, hắn đành phải đem khẩu súng đựng đằng sau lưng, chuẩn bị tự mình động thủ, xuất linh ý tụ tỉ bội xông ra chúng đây. Đối diện Lữ Hồng Sinh thì là vui mừng quá đôi, diện mục giữ tận hồ, có nhìn thấy không, xuất sinh này không có đạn, đoàn người nhanh lên bên trên, tiền cùng mỹ nữ chờ các ngươi đâu. Cùng lúc đó, Trần Hạo thì là hướng về phía song bảo thai tỉ bội một miếng môi, thấp giọng nói câu, tranh thủ thời gian rút lui. Y tu tỉ bội trong nháy mắt dây hiểu, lấy tốc độ cực nhanh xông vào phòng ngủ. Trần Hạo cũng là chợt lách người tiến vào bên trong, cấp tốc đóng cửa lại, tiện tay vặn ngã nặng nghề gỗ thật tủ quần áo, vừa vặn ngăn trở cửa phòng. Đông đảo ác lang bang thành viên ở bên ngoài tức miệng mắng to đồng thời, dùng sức va chạm cửa phòng, phát ra bồng bồng tiếng vang, khiến cho tủ quần áo dần dần xê dịch, mà Trần Hạo thì là phi thân vọt lên, đem toàn bộ phòng ngủ cửa sổ đụng rơi xuống, mạnh mẽ thân hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Y tu tỉ muội không chần chờ chút nào, tại ác lang bang thành viên đụng mở cửa phòng tiến vào lúc, phân biệt theo cửa sổ nhảy xuống. Như thế độ cao đối cho các nàng mà nói căn bản không tính việc khó, huống chi còn có chủ nhân Trần Hạo tiếp ứng, càng thêm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trần Hạo như là như pho tượng giang hai cánh tay, bàn tay phân biệt nâng hai tỉ muội tinh tế chân ngọc, hóa giải hạ xuống chi lực, khiến cho hai nữ tới trước lộ mèo, vững vững vàng vàng rơi vào trên bãi cỏ, tạm thời thoát ly nguy hiểm. Chương 127, quét ngang một mảng lớn chương 127, quét ngang một mảng lớn lầu 3 phòng ngủ cửa sổ xuất hiện ác lang bang thành viên thân ảnh, thăm dò nhìn xuống phía dưới tới. Phát hiện Trần Hạo cùng hai vị thiếu nữ ở phía dưới, không hẹn mà cùng hô to gọi nhỏ. Bọn hắn nhảy lầu, trong sân đâu? Đoàn người tranh thủ thời gian tới dưới lầu đi, đừng để ra hỏa này chạy. Mã, chỉ thiếu chút nữa, không có bắt được họ Trần tiểu xúc sinh vượt quá hung đồ nhóm ngoài ý liệu, Trần Hạo chẳng những không có mau chóng thoát đi nơi thị phi, ngược lại ngẩng nhức đầu âm thanh kêu gào. Các ngươi những này cẩu tạp toái, có loại tôi à, lão tử chờ các ngươi. Ai chạy mất chính là rùa đen vương bắt đạn. Càng là trêu đến đông đảo ác lang bang thành viên giận tí mặt, điên cuồng gào thét muốn đem Trần Hạo tháo thành tám khối, cấp tốc theo trong phòng ngủ đi ra ngoài. Bọn gia hỏa này một bầy hong xuống lầu, theo trong biệt thự đi ra, như là truy tung con mồi dã thú. Đã thấy Trần Hạo cùng hai vị mỹ thiếu nữ hướng về cửa chính chạy tới, lộ ra nhưng đã sợ, không có trước đó cường hành. Phía trên bậc thang Lữ Hồng Sinh nhìn rõ ràng, mặt lộ vẻ hung ác vẻ mặt, oán hận không thôi hô, hôn đản này không được, mau đem hắn bắt lấy làm tàn phế, ai như là cái thứ nhất đắc thủ, lão tử ban thưởng 500 vạn. Như thế kết sủ khen thưởng đủ để cho người một đêm trở giàu, trên trăm tên ác lang bang thành viên không khỏi tự tin hơn gấp trăm lần, tại đầu mục đại đan xuất linh dưới, giống như nước thủy triều theo đuổi không bỏ. Đột nhiên, một chiếc xe bán tải tại cửa chính xuất hiện, lóe ra sáng như tuyết ánh đèn, giống như nổi điên như dã thú đối diện xông lại. Thật nhanh lái vào giữa đám người, trực tiếp đụng bay 5-6 ác lang bang thành viên, khiến cho còn lại đồng bọn kinh hãi không thôi, cuống quýt dừng bước lại. Chỉ thấy trong xe đứng bước bốn cái cực kỳ xấu xí ra hỏa, trên cánh tay quấn quanh lấy khăn lông trắng. Cầm trong tay thuần sắt cùng La Văn Cương chờ khí cụ làm vũ khí, vô cùng hung ác hướng về chung quanh ác lang bang thành viên đánh lệ, quả thực quét ngang một mảng lớn. Mà bọn hắn chính là Trần Hạo thủ hạ đắc lực, đến từ Hưng Nghiệp thôn F4 chiến tướng, nóng lòng cùng người khác đánh nhau cũng chưa hề sợ qua. Các ác lang bang thành viên mắt thấy đồng bạn tụ thường, càng là giận không tìm được. Phân biệt cơ phía nào, che giả măng mọc chạy về phía xe bán tải, thề phải mạnh mẽ trừng trị hung thủ. Nhưng không ngờ, lại có thật nhiều cỗ xe oanh minh mà đến, giống như trường long xâm nhập sơn trang bên trong. Khiến 7-8 cái ác lang bang thành viên vội vàng không kịp chuẩn bị, lần nữa bị đụng ngã xuống đất. Chỉ thấy Ngô Tùng bọn người nhanh chóng xuống xe, toàn bộ nắm giữ dài 1 mét cơ quản, trên cánh tay của khăn lông trắng, xuất lĩnh hơn 30 đầu đường xó trợ gia nhập vào sống mái với nhau ở trong. Mặt khác 4 đài xe từ Hà Kỳ Lân cùng với Thiết Can thủ hạ bàn tới, đại khái không đến 20 người, dựa theo ước định cẩn thận, cũng đem khăn mặt buộc trên cánh tay, miễn cho bị nổ thương. Những người này nắm giữ các loại đao cụ, tranh nhau chen lấn xuống xe, đã trở thành ác lang bang thế lực đối địch. Cầm đầu Hà Kỳ Lân cầm trong tay 1m5 dáng dấp quan công đao, vô cùng tức giận la lớn: "Các minh đệ, Lữ Hồng Sinh tên xuất sinh này mưu hại ban chủ, tuyệt đối không thể buông tha hắn, đoàn người xông lên a." Chính là một ngựa đi đầu chạy về phía đại đan, giống như manh thu xuất lồng, có khí thế lôi đỉnh bạc quân, khiến cho có thương tích trong người đại đan rất là kiêng kỵ, vô cùng tức giận hướng về phía Hà Kỳ Lân mắng: "Ngươi đạp ngựa điên rồi, dám phản bội bản bang, hướng các minh đệ khai đao, có phải bị bệnh hay không?" Hà Kỳ Lân vẻ mặt căm hận mắng lại nói: "Cút đi, mấy người các ngươi mới là kém cỏi đâu, cùng Lữ Hồng Sinh thông đồng một mạch hại chết lão đại, ta muốn báo thù cho hắn rửa hận." Tiến tới nhanh chóng tiến lên, vung lên quan công đao khởi xướng công kích mãnh liệt, khiến cho đại đan kiên trì tới cái chiến, lẫn nhau hận ý tràn đầy. Chỉ có điều, đại đan thương thế tương đối nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm mất đi nhiều, dẫn đến căn bản không phải Hà Kỳ Lân đối thủ. Miễn cưỡng trèo chống một lát, bị một đao chặt té xuống đất, vô cùng thê thảm ngã trong vũng máu. Sơn trang bên trong hỗn loạn tương mừng, thậm chí có Ngạ Lang bang thành viên trong lòng còn có may mắn, vì thu hoạch kết sủ tiền thưởng, liên tục không ngừng chạy theo Trần Hạ mà đến. Lại gặp tới ỷ tụ tỷ muội tàn nhẫn đặc kích, căn bản là không có cách tới gần mục tiêu. Hai vị cô nàng dễ như trở bàn tay giành lại hung đồ cầm cầm đao, múa động trên dưới tung bay, khiến rất nhiều ác lang bang thành viên bị thương, kêu thảm đổ xuống. Cùng lúc đó, Trần Hạ phút chốc phi thân lên, giống như chuẩn chuẩn lướt nước giống như, dẫm lên ác lang bang thành viên đầu chạy về phía Lữ Hồng Sinh, nghiễm nhiên có thể coi là tổng nợ tư thế. Cứ việc dưới chân không có tận lực dùng sức, chịu dẫm mấy tên cũng là đầu váng mắt hoa, tạo thành rất nhỏ nào chấn động, lung lay thân thể ngã xuống đất. Một mực ở vào quan sát ở trong Lữ Hồng Sinh chính mắt thấy đại đang thảm tao vận rủi, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Cảm thấy đại thế đã mất, ngược gió lật bàn đã tuyệt đối không thể. Dù là hắn chiêu mộ bản bang 4 đại đầu mục, nắm trong tay ác lang bang 80% lực lượng, nhưng như cũng không có có thể đánh bại Trần Hạo, lần nữa xa vào đến nguy cơ ở trong. Nhất là mắt thấy Trần Hạo chạy hắn mà đến, doa đến lạnh mình trái tim băng giá, thất kinh xoay người chạy, muốn chỉ có thể là bỏ trốn mất dạng. Theo Trần Hạo thân hình rơi xuống đất, Lữ Hồng Sinh bốn cái cận vệ cấp tốc vây tới, vung lên khảm đao hung tận đập tới đến, đem hết toàn lực khởi xướng vây công. Chỉ thấy Trần Hạo liên hoàn chân không ngừng đá ra, liên tiếp đạp bay bốn người, đồng thời đoạt lấy một người trong đó cầm đao cụ. Không đợi Lữ Hồng Sinh tiến vào biệt thự, hắn một cái bước xa chạy tới, liền đem khảm đao gác ở cổ đối phương bên trên, dễ như trở bàn tay đem nó cưỡng ép. Thậm chí la lớn, tất cả ác lang bang thành viên nghe, lập tức bỏ vũ khí xuống, không phải lão tử giết các ngươi này nhị đương ra. Đông đảo ác lang bang thành viên tổn thất nặng nề, chỉ còn lại 40, 50 người miễn cưỡng trèo chống mà thôi, nội tâm đã lo lắng bất an. Bây giờ này nhị đương ra luôn làm con tin, bốn vị đầu mục răng hàm, đại đan, đại lực, cùng đại mao tử thảm tao vận rủi, căn bản không nhìn thấy tương lai. Tới tình cảnh như thế, một đám gia hỏa mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ mặt, không còn dám phản kháng, ngoan ngoãn cây đao vứt bỏ, nắm tay nâng quá đỉnh đầu. Trần Hạo mặt lộ vẻ đắc ý vẻ mặt, hướng về phía Lữ Hồng Sinh nghiêm nghị uy hiếp. Ngươi xuất sinh này thành thật khai báo, thế nào hại chết Lữ bang chủ, đem hắn thi thể giấu ở nơi nào? Thanh âm không thể tránh khỏi bị một đám Ngạ Lang bang thành viên nghe thấy, đa số đều là nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không biết được bang chủ an uy. Lữ Hồng Sinh còn muốn không nhận nợ, cũng biết run giọng đáp lại, không thấy sự tình, ngươi không nên ngậm máu phun người, kia là ta thân ca ca, ta làm sao có thể hại hắn, càng làm cho Trần Hạo giận không kìm được, cổ tay run lên hạ, trực tiếp cắt mất Lữ Hồng Sinh lỗ tai, khiến cho đau kêu lên thảm thiết. Đạp ngựa, còn dám giảo biện đúng không? Bố mày đem mày thiên đao vặt quả, nhìn ngươi có nói hay không? Trên mặt máu me đầm địa Lữ Hồng Sinh dọa đến gần chết, đương nhiên hiểu được Trần Hạo từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối nói được làm được. Như tiếp tục giấu giếm sự thật, sợ rằng sẽ rơi vào kết quả sống không bằng chết. Chỉ có ăn nói khép nép thừa nhận sự thật. Trần gia tha mạng, ta cái gì đều nói. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, đem anh ta giết chết. Dẫn tới chung quanh một hồi hư thanh, rất nhiều ác lang bang thành viên trợn tròn trong mắt, thực sự khó có thể tin. Dù sao bang chủ đối thân đệ đệ từ trước đến nay vô cùng quan tâm, không để lại dư lực nâng đỡ, xem như đời tiếp theo bang chủ bồi dưỡng. Lữ Hồng Sinh lại vô cùng ác độc sát hại huynh trưởng, quả thực xúc vật không bằng, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Chương 128, còn có như thế yêu cầu chương 128, còn có như thế yêu cầu tại Trần Hạo khí thế uy nghiêm bức bách hạ, Lữ Hồng Sinh bất đắc dĩ thừa nhận sát hại chuyện của đại ca thực. Liên quan tới Lữ Thượng Võ thi thể hạ lạc, cũng làm ra bàn giao, bị giấu ở nhà kho trong tủ lạnh. Hà Kỳ Lân tranh thủ thời gian xuất linh thủ hạ tiến về nhà kho, tìm tới thi thể về sau, tính cả tủ lạnh nhất tới. Theo ác lang bang lão đại đông cứng rắn hiện ra ở trước mặt mọi người, rất nhiều không rõ chân tướng thành viên chửi ầm lên. Nguyên rủa Lữ Hồng Sinh chết không yên lành, cũng hận thấu để bọn hắn tham dự phản loạn bốn đại đầu mục. Bốn người này phân biệt là Giang Hàm, Đại Đan, Đại Lực cùng Đại Mao Tử, toàn bộ thụ trọng thương, toàn thân nhiễm lấy vết máu, cũng bị mang lên trên đất trống, vô cùng suy yếu khẩn cầu Trần Hạo buông tha bọn hắn, bằng lòng làm trâu làm ngựa vì đó hiệu lực. Đối với bốn người ngôn luận, Trần Hạo liền giấu chấm câu cũng sẽ không tin tưởng, sắc mặt sâm nghiêm làm ra quyết định. Bao quát Lữ Hồng Sinh cùng bốn vị đầu mục ở bên trong thủ phạm chính, cùng Lữ Thượng Võ thi thể, thậm chí tham dự sống mãi với nhau đông đảo ác lang bang thành viên, toàn bộ giao cho Hà Kỳ Lân xử trí, chính mình sẽ không can dự. Hà Kỳ Lân trong lòng rất rõ ràng, đây là Hạo Ca đối khảo nghiệm của hắn, tự nhiên không dám xem thường, rất nhanh làm ra thích đáng an bài. Đầu tiên là ở đây ác lang bang thành viên, như trước đó không biết rõ Lữ Hồng Sinh bọn người trô phạm tội đi, vẹn vẹn phục tùng mệnh lệnh làm việc, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đông đảo ác lang bang thành viên căng cứng thần kinh rốt cuộc hoàn toàn buông lỏng, kiên quyết cùng Lữ Hồng Sinh cùng bốn vị đầu mục phân rõ giới hạn, trải qua Trần Hạo tỏ thái độ đồng ý, về sau từ Hà Kỳ Lân toàn quyền quản lý. Những người này phụ mệnh rời đi Bách Liêu Sơn Trang, đưa người bị thương tiến về bệnh viện trị liệu. Về phần bang chủ thi thể cùng Lữ Hồng Sinh chờ đầu mục đều bị nhét vào trong xe. Hà Kỳ Lân tự mình dẫn đội xuất phát, xuất lĩnh dòng chính thủ hạ, áp giải mấy tên tiến về vùng ngoại ô Hoang Sơn lão lâm. Một trận sống mái với nhau hoàn toàn kết thúc, lúc đầu ác lang bang không còn tồn tại, đã biến thành Trần Hạo dưới trướng toàn bộ lực lượng mới. Nếu là có thể hoàn toàn trưởng khống, cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ trở thành khu hành vũ dưới mặt đất bá chủ, tại khu vực này một tay che trời. Chỉ có điều, trước mắt còn có quá nhiều không xác định nhân tố, nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch mới được. Về phần Trần Hạo một đám thủ hạ đắc lực, tỉ như Ngô Tùng cùng Thiệu Viễn Hưng bọn người, hắn sẽ bị thác khắc trách nhiệm, sẽ không lẫn vào tới ác lang bang vốn có thế lực ở trong. Cái này hơn 40 người tuân theo Trần Hạo phân phó, cấp tốc rút lui Bách Liêu Sơn Trang, về hướng khu công nghiệp. Trong nội viện chỉ còn lại Trần Hạo cùng Y Tụ tỉ muội, cùng Hà Kỳ Lân lưu lại mấy cái thiết can thủ hạ, ở đây thanh lý hiện trường. Trần Hạo cùng Song Bảo Thai thiếu nữ đồng hành đi vào đại sảnh, chỉ thấy trong lâu xuất hiện mấy vị lão mẫu, ngay ngắn trật tự bận rộn lấy, lao xung đột về sau lưu lại vết máu. Bên trong một cái ngũ tuần tả hưu phụ nhân được xưng là Triệu Thẩm, dáng dấp to lùn trắng kiện, hẳn là quản sự. Đi vào Trần Hạo trước mặt, một mực cung kính nói, lão bản, phu nhân ở lầu ba thư phòng chờ lấy ngài đâu, nói là có chuyện khẩn yếu cùng ngài đơn độc thương nghị. Nghe nói Hồ Mị Nương mời mình đi qua, Trần Hạo gật đầu, cùng y tủ tỉ bội đi vào lầu ba. Nhường hai nữ tùy tiện tìm cái gian phòng nghỉ ngơi, hắn một mình đi vào thư phòng phó ước. Đây là một gian trang trí cổ kính phòng, vô cùng rộng rãi, thả ở gỗ thật bàn trà cùng bát cổ giá. Trên kệ bày biện không biết thực hư cái gọi là đồ cổ, cùng các loại ấm từ xa, có chút học đòi văn vẻ ý vị. Trên vách tường treo trường kiếm, yêu đao chờ vũ khí lạnh, thậm chí còn có cuộn thành vài vòng da châu roi, để cho người ta dường như tiến vào diễn võ sảnh cảm giác. Cuối cùng thì là một trương giường la hán, phía trên phủ lên màu đỏ chót gấm vóc nệm êm, càng là có chút dở dở ương. Khoa trương nhất thì là nằm ngang tại trên đệm Hồ Mị Nương, chỉ hất lên một tầng màu cam sa mỏng, uyển chuyển thân thể như ẩn như hiện, giống như cổ đại thanh lâu hoa khôi. Khiến cho đi vào trong đó Trần Hạo lập tức ngây ngẩn cả người, nhíu mày hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Theo Hồ Mị Nương ưu nhã đứng dậy, sa mỏng hướng phía dưới chốc ra, tuyết trắng thân thể đống nhiên hiện, cực đại chỗ quả thực có thể đập chết người, tràn đầy mị hoặc. Nàng đem tuyết ngó sen giống như cánh tay khoác lên Trần Hạo trên bờ vai, thanh âm càng là ổn ẻn để cho người ta mê say, dường như ẩn chứa ma lực. Đương nhiên là nhường ngài tới hưởng dụng chiến lợi phẩm a, mời không cần phải khách khí, thỏa thích trà đạp ta đi. Càng làm cho Trần Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được trong lòng thầm mắng, thật là một cái chính cống tiện nữ nhân. Còn có như thế yêu cầu, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hắn lại không hề lay động, lạnh lùng đáp lại. Nếu ta nhớ không lầm, Lữ Thượng Võ là lao công ngươi, bây giờ thi cốt chưa lạnh, ngươi liền đội vàng tìm nhà dưới. Hồ Mị Nương chẳng những không có mảy may ấy nấy, ngược lại lẽ thẳng khí hùng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cái nào có quan hệ gì, nữ nhân chúng ta vốn là các ngươi đồ chơi của nam nhân, có năng lực người khả năng chiếm hữu. Chỉ đổ thừa hắn không có bản sự, tiến về địa phủ đưa tin đi, hiện tại ngươi có thể thượng vị trở thành mới ban chủ, ta chính là của ngươi nữ nhân. Nữ nhân này đối mặt với toàn thân tản mát ra mạnh mẽ hormone khí tức xoáy tiểu tử, đã cầm giữ không được. Không kịp chờ đợi đem Trần Hạo ôm chặt lấy, không khỏi mị nhãn như thơ, mong muốn nếm thử chân nam nhân là mùi vị gì. Bình tĩnh mà xem xét, cơ hồ bất kỳ nam nhân nào đều sẽ khó mà ngăn cản Hồ Mị Nương dịu dàng thế công. Dù sao mọc ra một trương hồ mị từ mặt, dáng người càng là cực phẩm, làn da bóng loáng như ngọc, căn bản chịu không được. Vốn cho rằng có thể tùy tiện đem huyết khí phương cương Trần Hạo cầm xuống, nhưng không ngờ, bị đối phương đẩy ra, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý ngươi lên cho ta mở, lão tử đối ngươi không hứng thú. A theo Hồ Mị Nương một tiếng kêu sợ hãi, không tự chủ được ngã sấp xuống tại giường la hán bên trên. Lại thuận thế đem một đầu đôi chân dài đặt tại lan can chỗ, càng là không có chút nào che lấp, đầy mắt không cam lòng cho ra phong phú điều kiện. Ta biết, ngươi ghét bỏ người ta là tàn hoa bại liễu, bất quá có quan hệ gì, ta sống nhi so bất kỳ nữ nhân nào đều tốt, ngươi thử một chút thì biết. Còn có đây này, lão gia hỏa mặc dù chết, nhưng lưu lại 1000 vạn tiền tiết kiệm, ngươi nếu là cưới ta, chúng ta có thể cộng đồng nắm giữ khiến cho Trần Hạo hai mắt tỏa sáng, không khỏi mặt lộ vẻ dữ tợn, hung tợn mắng, mã, ngươi đừng nghĩ chuyện tốt. Lão tử không có khả năng muốn ngươi cái này hằng nát, nhưng là tiền tài không thể bỏ qua, lập tức giao ra đầy cho ta. Kém chút không có đem Hồ Mị Nương tức giận thổ huyết, biết lại nói tiếp không có chút ý nghĩa nào, sắc mặt đỏ bừng lên, cắn răng nghiến lợi kêu lên, ngươi đơn thuần có bệnh, lao nương xem như mắt bị mù, cùng ngươi hai ở chỗ này lãng phí thời gian, tiền là lao công để lại cho ta, cùng ngươi không hề quan hệ. Lập tức cấp tốc đứng dậy phủ thêm sa mỏng, bước nhanh hướng phía cửa đi tới. Chưa từng nghĩ, Trần Hạo giống như hổ đói bổ mồi giống như tới, một phát bắt được cánh tay nàng, đột nhiên đến ném qua vai, khiến cho Hồ Mị Nương nguyện chuyển thân thể trùng điệp ngã xuống đất trên nệm, cả người giống như tan thành từng mảnh dường như, đau kêu rên lên tiếng. Cực độ hoảng sợ phía dưới, chỉ có thể khàn cả giọng kêu cứu, nóng nhìn có thể tránh thoát một kiếp. A, người tới đây mau, xuất sinh này muốn cường bạo ta, cứu mạng nha đổi lấy lại là Trần Hạo cực độ khinh thường, tùy ngươi gọi thế nào, la rách cổ họng đều vô dụng, không đem tiền giao ra đây, chỉ có một con đường chết. Tiến tới một cước đá vào nữ nhân không có chút nào thịt thừa trên phần bụng, 10 phần lưu manh tắt phong. Hồ Mị Nương lại là một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy ruột đều muốn đoạn như vậy. Nhưng nàng mặt không còn chút máu, thân thể còn lưng, càng không ngừng run rẩy kịch liệt. Chương 129, quả thực nhìn thấy mà giật mình chương 129, quả thực nhìn thấy mà giật mình nữ nhân này thực sự khó có thể tưởng tượng, Trần Hạo không những đối với chờ địch nhân tâm ngoan thủ lạn, vô cùng ác độc. Cũng không đem tràn ngập dụ hoặc nàng để vào mắt, thậm chí áp dụng làm cho người giận sôi ngược đãi. Cho dù Hồ Mị Nương đau run rẩy, Trần Trùng Trục thân thể quả thực làm cho người phạm tội, chỉ sợ không có nam nhân kia sẽ không có ý khác. Hết lần này tới lần khác Trần Hạo là dị loại, căn bản không hề lay động. Vậy mà gỡ xuống treo trên vách tường roi ra, thiện tay tung ra lúc, đột nhiên quất vào mỹ phụ nhân trên người, phát ra ba giòn vàng âm thanh. Một đạo vô cùng bắt mắt màu đỏ ấn ký bỗng nhiên hiện ra, cùng trắng non da thịt hình thành so sánh rõ ràng. Kịch liệt đau nhức khiến cho Hồ Mị Nương trong mắt hiện lên hận ý ngập trời, cảm nhận được lớn lao có đủ, cơ hồ phun máu 3 lần. Xem như phong tình bạn chủng đỉnh cấp bưu vật, ngày thường nam nhân ở trước mặt nàng cơ hồ đều là liếm cậu, tranh đoạt suy nghĩ phải quỳ lạy tại dưới gấu quần. Chưa từng gặp đãi ngộ như thế, bị tên đang chết ngã sắp xuống còn không tính, vậy mà không chút kiêng kỵ dùng chân đạp, còn cần roi đánh lên. Nàng đang hận đến nghiến răng nghiến lợi đâu, chỉ nghe Trần Hạo hung tận mắng, tiện hóa, không phải lao tử mạnh mẽ thu thập ngươi không thể đúng không? Ngay sau đó, lại là một roi nghiêng quất vào Hồ Mị Nương trên lưng, cùng lúc trước vết roi hình thành giao nhau, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Trong điện quang hỏa thạch, mỹ phụ nhân không thể kìm được, vô cùng tức giận mắng âm thanh. Vương bắt đạn, ngươi muốn tìm cái chết sao? Phúc chốc ra tay như điện, một phát bắt được roi sao hướng về sau thoát đi. Càng làm cho Trần Hạo giận không kìm được, diện mục dữ tợn reo lên, nữ nhân chết tiệt, còn dám mắng lao tử, nhất định phải để ngươi nhớ lâu một chút, ngươi cho ta buông tay. Liên dùng sức về sau túm hạ, muốn tiếp tục quất mỹ phụ nhân. Đồng nhiên, Hồ Mị Nương vậy mà thuận thế phi thân lên, đôi chân dài đột nhiên đạp hướng hắn mặt, thế công cực kỳ sắc bén, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. May mắn mà có Trần Hạo sớm có đề phòng, nếu không phải đến nói không thể, chắc chắn bị tập kích bất ngờ đá trúng, tạo thành náo chấn động không thể. Chỉ thấy hắn tay trái nhanh chóng dò ra giống như ứng chảo, bắt lại mỹ phụ nhân mắt cá chân bộ vị. Cười lạnh nói, đôi cao rốt cục lộ ra. Đi ngươi mã. Đã hiển lộ thực lực chân chính, Hồ Mị Nương thay đổi trước đó yếu đuối bộ dáng, ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén. Nàng nguyện chuyển thân thể giữa không trung bên cạnh chuyển, một cái chân khác đạp hướng Trần Hạo phần bụng, muốn báo thù rửa hận. Cô gái này công phu vượt quá Trần Hạo ngoài ý liệu, bụng khó tránh khỏi chịu một cước, chỉ có buông tay lui về phía sau, trên mặt hiển lộ kinh ngạc vẻ mặt. Rõ ràng, Hồ Mị Nương không những công lực cao minh, vẫn là cao thủ hiếm thấy, tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thành thạo huýt sáo, tiến tới phi thân lên, gỡ xuống trên vách tường yêu đao. Theo đao ra khỏi vỏ, chính là hàn quang lấp lóe, nhường nàng bằng thêm mấy phần tin tưởng. Hung ác ánh mắt tại trong mắt lướt qua, dùng đầu ngón tay chỉ hướng đối diện Trần Hạo, oán hận không thôi mắng, tiểu xuất sinh, ngươi thật sự là chó ngồi kiệu tử không biết điều. Lao nương cho không ngươi ngủ còn không tính, cũng bằng lòng đem tiền phân cho ngươi, vậy mà không cảm kích chút nào, không phải bức ta hạ tử thủ. Trần Hạo hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ngươi cái này âm hiểm xảo trá nữ nhân, lao tử sớm đã cảm thấy không thích hợp, hiện tại rốt cục bạch trần diện mục thật của ngươi. Xem ra Lữ Hồng Sinh bất quá là con cờ mà thôi, ngươi mới thật sự là kẻ chủ mưu phía sau, hại chết lão công ngươi. Đối với suy đoán của hắn, Hồ Mị Nương cũng không thèm chịu nể mặt mũi, tức hồn hển nghiêm nghị trách móc. Đánh rắm, lão nương căn bản không đáng giết chết Lữ Thừa Võ, mặc kệ ai làm bên trên ác lang bang lão đại, chỉ nếu nghe ta lời nói là được. Về phần ngươi dạng này tự cho là đúng hỗn đản, chỉ có một con đường chết, lão nương không phải đem ngươi tháo thành tám khối không thể nữ nhân này quả thực hận đấu xương, cho dù thân vô thốn lũ, cũng không có chút nào ngượng. Dù sao duyệt vô số người, đã sớm tập mãi thành thói quen. Tình huống trước mắt hạ, nàng chỉ muốn như thế nào chém ngã Trần Hạo, ra trong lòng ác khí. Có chút có liệu tốt dáng người hướng lên bật lên, vung lên yêu đao hung ác vỗ tới, lực đạo có chút mạnh mẽ, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Chỉ có điều, Trô muốn đối phó Trần Hạo cũng là kẻ tàn nhẫn, hiển nhiên khó đối phó. Trần Hạo bĩu môi mắng âm thanh, thiện nhân, ngươi nằm mơ đi thôi. Mãnh liệt lực đạo gào thét mà ra, lôi cuốn tại roi ra phía trên, liên tục không ngừng quất hướng Hồ Mị Nương, rõ ràng là cực kỳ hiếm thấy đại lực kim cương tiên pháp. Lực công kích cực mạnh, liên tiếp không ngừng hướng về Hồ Mị Nương quất tới, lẫn nhau kịch chiến say sưa. Mà lầu dưới năm cái lao mẫu đều là Hồ Mị Nương tâm phúc thủ hạ, nghe thấy nữ chủ nhân tiếng huýt sáo, lúc này cơ lấy các loại đao cụ, dường như cọp cái giống như cấp tốc đi vào lầu 3. Lại gặp tới một đôi hoa tỷ muội chặn đường, để các nàng dừng bước lại. Giờ phút này ỷ tụ tỷ muội đã thay đổi màu đen y phục dạ hành, cầm trong tay sắc bén võ sĩ đao, dường như mạn gạ bên trong mỹ thiếu nữ. Cứ việc khuôn mặt lộ ra mấy phần mênh ngô, dáng người xinh xắn linh lung, trong mắt lại phát ra băng lãnh vẻ mặt, có nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế. Bên trái Y Đằng Tuyết Huệ hướng về phía mấy nữ nhân lạnh giọng nói, không cho phép các ngươi đi qua, nếu không đừng trách chúng ta tỷ muội không khách khí. Đối diện Vũ Giả trong mắt hiện lên hung ác ánh mắt, cùng vừa rồi quét dọn gian phòng người hầu hình tượng hoàn toàn khác biệt, giống như sát thủ chuyên nghiệp. Cầm đầu Triệu Thẩm mang theo nặng nề dao chặt xương, một ngựa đi đầu xung lại, cùng lầm mắng, hai cái tiểu biểu đệ, cho là mình rất nhu bức đúng không? Lão nương đem các ngươi tháo thành tảng khối. Gặp tình hình này, phía sau bốn cái phụ nhân cũng là cơ đao nhọn hoặc là dao phay, cực kỳ hung hãn chạy về phía hai vị mỹ thiếu nữ. Song phương trong hành lang ra tay đánh nhau, tràn ngập đao quang kiếm ảnh, thỉnh thoảng lại có người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Cứ việc Triệu Thẩm trở phụ nhân đều là người luyện võ, lực công kích cao minh, tiếc rằng so với đông doanh nữ chịu đựng vẫn là chênh lệch quá lớn, thậm chí không có phần thắng chút nào. Chỉ một lúc sau, y tổ gì cả lăng không nhất đao chẳng rơi, khiến cho Triệu Thẩm đội vàng không kịp chuẩn bị, cánh tay phải bị mạnh mẽ chặt đứt, tính cả dao chặt xương rớt xuống đất, khiến cho máu chảy ồ ạt, kêu thảm lui về phía sau, không dám ở này lưu lại, lấy tốc độ cực nhanh chạy xuống thang lầu, sợ lại đem tính mệnh ném ở chỗ này. Mắt thấy dẫn đầu chạy, mặt khác bốn vị vũ giả càng là không có lực lượng, càng thêm lạnh mình trái tim băng giá. Tại các nàng khác biệt trình độ sau khi bị thương, vốn biết bỏ trốn mất dạng, biến mất tại cuối hành lang. Trong thư phòng Hồ Mị Nương cứ việc sử xuất tất cả bộ liếng, lại không có thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi, căn bản là không có cách tiến lên, bị roi ra rút kích hoa gọi vậy. Thậm chí roi giống như rắn độc quấn quanh ở Hồ Mị Nương trên cánh tay, theo Trần Hạo đột nhiên sau chảnh, nhường nàng không cách nào đem khống. Cầm yêu đao tuột tay mà bay, không khỏi hoa dung thất sắc. Cùng lúc đó, Trần Hạo ném đi ra cánh bay người lên trước, gần như điên cuồng quyền đấm tước đá, khiến cho Hồ Mị Nương căn bản kháng chịu không nổi, liên tiếp chịu vài cái trọng quyền về sau, không khỏi miệng phun máu tươi, phù phù té ngã trên đất, cả người như là tan thành từng mảnh dường như, biến vô cùng suy yếu, không có năng lực phản kháng. Thực sự nhịn không được nội tâm tức giận, hướng về phía Trần Hạo run giọng chỉ trích. Người hôn đản này quá mức, đánh nữ nhân thế mà ác như vậy, lao nương kém chút để ngươi cho đánh tuyệt trải qua. Trần Hạo lạnh lùng nói, đối phó ngươi dạng này âm hiểm ngoan độc nữ nhân, liền không thể thủ hạ lưu tình, nếu không ngươi còn không phải lật trời à, chờ xem tốt. Theo âm thầm bật công, hắn nắm tay đặt ở Hồ Mị Nương non mịn bóng loáng trên bụng nhỏ, rót vào một cốt như có như không khí tức thần bí. Chương 130, bá nghiệp sơ hiện mánh khỏe. Chương 130, bá nghiệp sơ hiện mánh khỏe. Cảm nhận được Trần Hạo đại thủ đặt ở nàng trên bụng, Hồ Mị Nương nội tâm ít nhiều có chút kích động, âm thầm mong mỏi đối phương có thể tiếp tục hướng xuống Nazi, lẫn nhau có thể xâm nhập giao lưu. Tiểu tử này nếu là cầm giữ không được đủ nàng, liền sẽ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hoàn toàn trầm mê trong đó, thậm chí không thể tự thoát ra được. Nhưng mà vượt quá Hồ Mị Nương ngoài ý liệu, trong lúc đó cảm thấy không thích hợp, Vũ Mị trên mặt hiện lộ hoảng sợ vẻ mặt. Thì ra Trần Hạo không phải hiếm có nàng đâu, mà là áp dụng cực kỳ tàn ác cực hình. Chỉ một thoáng, Hồ Mị Nương thân thể không ngừng run rẩy, khó mà chịu được cào chạm đất thảm, cảm thấy sống không bằng chết. Kinh mạch bên trong dường như xuất hiện vô số con kiến bò qua bò lại, tiến tới nước bọt khắp toàn thân, quả thực ngứa lạ vô cùng, khiến cho nàng bất đắc dĩ cầu xin tha thứ. A, không được a, ta không chịu nổi, cầu ngươi nhanh lên thu tay lại, không muốn dạng như vậy ngược người ta, cho dù ở vào gặp trách phạt ở trong, cũng là mị thái hiển thị rõ, giản làm cho người ta cầm giữ không được. Cho dù Trần Hạo định lực mười phần, trong lòng cũng là một cỗ tà hỏa phun trào, hoảng đội vàng ngưng thần ổn định, để tránh loạn trận cước. Dưới mắt hắn chỉ vì cầu tài không cầu sắc, xuống mặt lạnh giọng nói, tiện hóa, ngứa chết ngươi cho phải đây. Đã lao tử diệt trừ ác lang bang viên này ưu ác tính, liền đương nhiên cầm tới chiến lợi phẩm, 1000 vạn tiền tài bất nghĩa, lao tử chỉ cần 500 vạn, cũng không quá mức à. Tới tình trạng như thế, Hồ Mị Nương thực sự kháng chịu không nổi, chỉ có thể bỏ tài tự vệ, liên tục không ngừng đáp lại. Vậy được rồi, ta cho ngươi chuyển 500 vạn, ngươi nhanh lên dừng tay. Ta sắp không được. Đã Hồ Mị Nương bằng lòng đưa tiền, Trần Hạo liền đem rót vào tại khí tức trong người thu hồi, đồng thời nắm tay dịch chuyển khỏi, mặt không thay đổi uy hiếp. Nhanh à, nếu là dám ra vẻ, lão tử cho ngươi đến giết người diệt khẩu, đem ngươi cùng lão công chôn cùng một chỗ. Ngươi cái tên này là thật hung ác à, vẫn là thôi đi, tử quỷ kia để cho người ta phiền chán không được, lao nương cuối cùng trùng hoạch tự do. Cảm khái âm thanh bên trong, Hồ Mị Nương dãy rủa lấy đứng lên, đi đến giá áo bên kia, phía trên treo y phục của nàng cùng túi sách. Liên từ túi lở bờ bên trong lấy điện thoại di động ra, dựa theo Trần Hạo cung cấp số thẻ, ngoan ngoãn chuyển 500 vạn, không dám có bất kỳ trì hoãn. Trong lòng thì là âm thầm quyết tâm, lão nương trước tiên đem tiền cho ngươi, một ngày nào đó sẽ cả gốc lẫn lãi lấy ra. Thậm chí liền thân thể ngươi cũng không dung tha, đem ngươi rút thành người khô mới có thể coi như thôi. Theo một khoản tiền lớn tới sổ, Trần Hạo lạnh lùng nói, ngươi có thể đi. Nhưng là cho lão tử nhớ kỹ, cái này sơn trang cùng ác lang bang địa bàn hiện tại từ ta toàn diện tiếp thu, về sau không cho phép ngươi nhúng chàm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cứ việc Hồ Mị Nương nội tâm không phục lắm, nhưng là đánh lại đánh không lại người ta, muốn dùng mỹ nhân kế cũng không được, chỉ có tạm thời yếu thế. Một bên mặc vào sườn xám cùng giày cao gót, một bên tội nghiệp đáp lại. Người ta một giới nhược nữ tử, có bản lãnh gì tranh với ngươi đâu, yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không nhúng tay, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau đó lườm Trần Hạo một cái, nàng nữ bãi tinh tế vòng eo đẩy cửa đi ra ngoài. Trần Hạo đi vào cửa sổ phụ cận, ở trên cao nhìn xuống trong nội viện. Chỉ thấy Hà Kỳ Lân lưu lại mấy cái mã tử ngay tại qua lại tuần sát, nhìn thấy đại tẩu thân ảnh xuất hiện, toàn đều ngẩn ở đây nguyên địa, không biết như thế nào cho phải. Dù sao trước mắt ác lang bang đã sụp đổ, từ nhất mới quật khởi Hạo ca nói tính, về phần trước mặt vô cùng mê người đại tẩu, trời mới biết cùng Hạo ca quan hệ thế nào. Tại mấy vị mã tử nhìn chăm chú bên trong, Hồ Mị Nương nổi giận đùng đùng tiến vào nhà để xe, mở ra một chiếc tử sắc mẹ xe đét ben xe thể thao, tại trong màn đêm mau chóng đuổi theo. Mà Trần Hạo hồi tưởng lại Hồ Mị Nương tuyết nộ thân thể, không khỏi toàn thân khô nóng, bước thiết mong muốn tìm cái mỹ nữ làm bạn, nếu không cảm giác muốn nổ tung. Trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến Đông Doanh mỹ nhân xuyên đảo Kỳ Hương, cũng chính là hoàng thượng hoàng hộp đêm lão bản Sở Tiêu Vân. Nắm giữ thuần chính dị vương huyết thống, bất luận tinh xảo dung nhan vẫn là cực phẩm dáng người, so với Hồ Mị Nương còn chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí viện siêu đảo quốc kho giếng, tiểu trạch cùng kết áo chờ tiên ưu, các loại hoa sống tầng không gian nghèo, có thể mang cho Trần Hạo đế vương giống như hưởng thụ. Vừa bạn hiện tại kìm nén đến khó chịu, dứt khoát nhường đại mỹ nữ tới phục dịch, liền bấm Sở Tiêu Vân điện thoại. Vừa tiếp thông, trong ống nghe truyền đến dễ nghe êm tai thanh âm. Chúc mừng chủ nhân hoàn toàn phá hủy ác lang bang, bá nghiệp sơ hiện mánh khỏe. Trần Hạo vừa cười vừa nói, tin tức của ngươi cũng là linh thông, ta cũng không muốn làm cái gì bá chủ, chỉ có điều chơi phiếu mà thôi, ai bảo ác lang bang chọc tới ta. Sở Tiêu Vân giỏi đoán ý người nói, kia đôi thôi, bọn hắn thuần túy là muốn chết, chẳng trách người khác. Đã chủ nhân ra trong lòng ác ý, có phải hay không hẳn là chúc mừng một chút? Ta đang có ý đó, không biết rõ ngươi có rảnh hay không. Trần Hạo cố ý hỏi, khiến cho Sở Tiêu Vân kích động không thôi, đầy cõi lòng mừng rỡ nói, nô tỳ cầu còn không được, có thể làm bạn tại chủ nhân bên người, kia là vinh hạnh của ta, chờ một chút, ta chuẩn bị thỏa đáng lập tức đi tới. Kết thúc trò chuyện về sau, Trần Hạo theo trong thư phòng đi ra, rất là nhàn nhã tại trong đại lâu đi dạo, đồng thời có phát hiện, lâu năm có cái lớn vô cùng gian phòng, trang trí rất có cổ vận, hẳn là Hồ Mị Nương chỗ ở, giống như quý phi tầm cung. Bên trong trưng bày mang theo rèm cửa gỗ thật giả cổ giường, phủ lên gấm vóc đệm chăn, Trần Hạo có chút hăng hái nằm ở phía trên, kiên nhẫn chờ đợi giai nhân đến. Một phương diện khác, Hà Kỳ Lân xuất lĩnh thủ hạ lái xe tiến về vùng ngoại ô, đem Giang Hàm, Đại Đan, Đại Lực cùng Đại Mao Tử bốn người ném ở nửa đường bên trên. Bọn gia hỏa này thương thế nghiêm trọng, đã được đến vốn có trừng phạt, không cần đến lại thêm lấy tổn thương. Tới mục đích phụ cận về sau, Hà Kỳ Lân bọn người theo trong xe đi ra. Một đám mã tử dơ lên bang chủ thi thể, cùng ngũ hoa lớn buộc lữ hồng sinh, mang theo thủng sắt cùng cái quốc chờ công cụ, tiến vào hoang sơn lão lâm ở trong. Sau đó tìm khối đất trống, đoàn người tề động tay đào hố sâu, chuẩn bị cùng một chỗ mai táng lữ gia huynh đệ. Doa đến lữ hồng sinh mặt không còn chút máu, không khỏi co quắp ngã xuống đất, như là run rẩy giống như toàn thân run rẩy, vẻ mặt cầu xin hung hăng cầu xin tha thứ. Lớn Lân, chúng ta tốt xấu huynh đệ một trận, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy đem ta sống chôn, cầu ngươi thả ta một con đường sống, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Hà Kỳ Lân trong mắt hiện lên căm hận ánh mắt, mặt đen lên mắng, cầu tạp toái, ngươi còn không biết xấu hổ nói, vậy mà hại chết thân đại ca, ác hữu ác báo, nhất định phải để ngươi cho bang chủ chôn cùng. Ngay sau đó, mấy vị thủ hạ trước tiên đem Lữ Thượng Võ thi thể để vào trong hầm, Hà Kỳ Lân bay lên một cước đem Lữ Hồng Sinh đá xuống đi. Trong hố truyền đến đối phương tê tâm liệt phế tiếng kêu cứu, một đám người không hề lay động, ra sức đào đất lấp lại. Sau một lát, Lữ Hồng Sinh không một tiếng động, theo hố sâu bị lấp đầy, Hà Kỳ Lân bọn người nên ngang rời đi. Theo một đám người thân ảnh biến mất không thấy, chỗ rừng sâu chui ra ba cái thần bí người bịt mặt, tranh thủ thời gian đi tới gần. Đeo lên mang theo người bảo hiểm lao động bao tay, ngồi xổm người xuống không ngừng đào đất, rốt cục tại Lữ Hồng Sinh tắt thở trước đó, đem hắn theo trong hố lấy ra. Trải qua một phen cứu rút, cuối cùng nhường Lữ Hồng Sinh theo quỷ môn quan bỏ lại đến, giống như làm cơn ác mộng. Hắn thất hồn lạc phách nhìn về phía ba người, vội vàng run giọng nói tạ. Không biết do các ngươi là ai, đại ân đại đức ta vĩnh thế không quên, chắc chắn dốc hết toàn lực báo đáp. Người cầm đầu lại là vị dáng người tráng kiện nữ tử, đại hung rất là thu hút sự chú ý của người khác, lấy xuống được ở trên mặt miếng vải đen, hiện lộ coi như xinh đẹp khuôn mặt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là mặt hơi dài, cười đáp lại, ma quỷ, không biết ta sao. Chương 131, Long Phượng Càn Khôn Đại Pháp. Chương 131, Long Phượng Càn Khôn Đại Pháp. Thấy rõ nữ tử chân thực dung mạo, toàn thân là thổ Lữ Hồng Sinh không khỏi vui mừng quá đỗi, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đối phương lại là phi báo bang lão đại chi nữ Đô Đan Đình, tiếng tăm lừng lây hắc đạo đại công chúa, đã từng cùng hắn từng có một chân, quan hệ lẫn nhau mập mờ. Chỉ có điều, nàng này mặt có chút quá dài, thanh âm tương đối thô kệch, Lữ Hồng Sinh không phải rất hài lòng. Thêm nữa hắn mê luyến càng có nữ nhân bị đại tẩu hồ mị đường, liền cùng Đô Đan Đình dần dần xa lánh, đã lâu không gặp. Bây giờ người ta vậy mà cứu hắn tại nước sôi lửa bỏng ở trong, Lữ Hồng Sinh khó tránh khỏi có chút áy náy, kích động không thôi nói, ngoa tạo, tại sao là ngươi nha? Đô Đan Đình khẽ nói, ngươi cái này tên không có lương tâm, chỉ lo cùng cái kia hồ ly tinh lêu lổng, thời khắc mấu chốt, còn không phải cô nãi nãi bảo trụ tính mạng của ngươi. Trên thực tế, từ khi được biết Lữ Thượng Võ mắc bệnh nan y bắt đầu, phi báo bang lão đại Đỗ Hùng chính là ngao ngoe muốn động, ý đồ tìm cơ hội chiếm đoạt ác lang bang. Liên tại đối phương trong trận doanh phát triển nhãn tuyến, có thể biết được mới nhất động tĩnh, nhất là biết được Lữ Hồng Sinh độc hại huynh trưởng tin tức, Đỗ Đan Đình càng là tự thân xuất mã, giám thị bí mật ác lang bang động tĩnh, ý đồ đạt được một loại nào đó chỗ tốt. Nhưng mà về sau phát sinh một hệ liệt huyết tinh sự kiện, nhường vị này bang hội đại tiểu thư rất là ngoài ý muốn, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Dù là Lữ Hồng Sinh chuẩn bị vô cùng đầy đủ, tụ tập bản bang bốn đại đầu mục cùng 80% thành viên đối phó Trần Hạo, vẫn là cuối cùng bại trận, rơi vào thảm không nỡ nhìn kết quả. Là giải cứu Lữ Hồng Sinh, nàng cùng hai vị thủ hạ đắc lực một mực truy tung đến đây, cuối cùng đem đối phương theo trong đất móc ra. Đối mặt với Đô Đan Đình chất vấn, Lữ Hồng Sinh càng thêm hổ thẹn, bất đắc dĩ nói, ngươi nói đúng, tiện nhân kia xác thực không đáng tin cậy, nhờ có ngươi. Hắn hôm nay đã thành chó nhà có tang, không có chỗ có thể đi, chỉ có thử thăm dò hỏi thăm, có thể hay không bắt hắn trò chứa chấp. Cũng may Đô Đan Đình rất nhớ tình cũ dáng vẻ, không chút nghĩ ngợi miệng đầy bằng lòng, phân phó hai vị thủ hạ nâng lên Lữ Hồng Sinh. Nàng đem tình nhân cũ mang về tới phi báo bang hang ổ, ở vào hán tây khu mây mù trang viên. Đêm đã khuya, Hà Kỳ Lân thì là trở lại Bách Liêu Sơn Trang, hướng Trần Hạo báo cáo liên quan tới Lữ Hồng Sinh bị chôn sống sự tình. Đối với cách làm của hắn, Trần Hạo rất là tán thành, tránh không được ngợi khen vài câu. Liên nhung một đám thành viên trở về nghỉ ngơi, Sơn Trang khôi phục lại yên tĩnh ở trong. Chỉ một lúc sau, lại có một vị khách không mời mà đến tới chơi, là khoan thai tới chậm Sở Tiêu Vân. Nàng chẳng những người đến, còn mang tới tỉ mỉ chuẩn bị thịt rượu, từ y tủ tỉ mỉ sách trong tay, dẫn linh đi vào lầu 5 phòng ngủ. Trên ghế bành Trần Hạo đang các loại buồn bực ngán ngẩm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tâm tình càng thêm phấn khởi. Chỉ thấy Sở Tiêu Vân trên đầu kéo búi tóc, mặc cực kỳ xinh đẹp tinh xảo kimono, chân đạp đuốc gỗ chậm rãi đi tới. Hẳn là vừa tắm rửa hoàn tất, chẳng những hương khí tập kích người, hơn nữa toàn thân tản ra mê người mị lực. Đi tới gần về sau, càng là túi mình bái chào, Lê Mi thuận nhăn nói, thật không tiện, nhường chủ nhân đợi lâu, còn mời ngài trừng phạt ta. Càng là kích thích Trần Hạo ngang bướng tâm lý, hóa thân thành hung ác chủ nhân, ra vẻ giữ tợn đe dọa. Thế nào mới đến, lão tử đều chờ ngươi đã lâu, không phải mạnh mẽ thu thập ngươi không thể. Tại ủy tủ tỉ muội rất là ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn một thanh xé qua dịu dàng hiền thục đông doanh mỹ nữ, vặn ngã tại trên đùi, nhấc lên người ta cải tiến bản kimono, không khỏi nẹn họng nhìn chân chối. Càng làm cho hắn giận không chỗ phát tiết, giơ lên bàn tay mạnh mẽ đập mấy lần, đau đại mỹ nữ hung hăng cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, người ta về sau cũng không dám nữa, nô tỳ chuyên môn cho ngài chuẩn bị thức nhắm hòa thành rượu, ngài nếm qua về sau lại đánh ta à? Càng là trêu đến Trần Hạo tức giận trong lòng, hung tợn mang câu, mã, lao tử trước ăn ngươi. Chỉ thấy hắn như là thổ phỉ giống như đem Sở Tiêu Vân gánh đến, đi vào giường phụ cận, thuận tay để người ta lột bóng loáng, trực tiếp nhét vào trên đệm. Theo rèm cửa phiêu nhiên rơi xuống, Trần Hạo bắt đầu ra sức trừng trị đông doanh mỹ nữ, có loại không đạt mục đích không bỏ qua sức mạnh. Trực tiếp nhường ỷ tụ tỷ muội sợ ngây người, tỉnh táo lại về sau, nhẹ nhàng đem các loại cơm hộp bày ra tại trên bàn trà, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Hai nữ chỉ có lặng yên ngồi trên ghế, đưa lưng về phía cách đó không xa giường, yên lặng tu luyện ngọc nữ linh vân công, đến mắt không thấy tâm không phiền. Đối cho các nàng mà nói, cũng là một loại cực lớn khảo nghiệm, nhất định phải làm được tâm vô bàng vụ luyện công, vô cùng không dễ dàng. Cho bẹn sau 2 giờ, mưa to gió lớn mới kết thúc. Giống như đi vào tiên cảnh, Sở Tiêu Vân lấy lòng thân lấy chủ nhân toàn thân, Trần Hạo bị hầu hạ đặc biệt hài lòng, lúc này làm ra quyết định. Truyền thụ cho đại mỹ nữ Long Phượng Càn Khôn đại pháp, là nam nữ song tu công pháp chí cao, có làm ít công to hiệu lực. Không cách nào nói rõ to lớn vui sướng tràn ngập Sở Tiêu Vân nội tâm, kích động lệ nóng doanh trọng. Không tự chủ được quỳ gối Trần Hạo trước mặt, nghẹn ngào biểu thị trung thành. Chủ nhân, ngài đối ta thật sự quá tốt rồi, ta bằng lòng đời đời kiếp kiếp làm nô lệ của ngài, vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngài. Trần Hạo thay đổi ngày thường khí phách tác phong, cũng là dịu dàng mà đối đãi, đỡ dậy đại mỹ nữ cười trêu chọc. Bảo bối tốt, không khóc, nếu không trang đều bỏ ra, ngươi muốn hủ chết chủ nhân a. Chọc cho Sở Tiêu Vân phốc phốc cười một tiếng, giống như con mèo giống như ghé vào trong ngực hắn, tập trung tinh thần lắng nghe song tu pháp quyết. Mà giờ khắc này chính là âm dương giao hợp về sau thời cơ tốt, tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Lẫn nhau bàn tay chống đỡ, theo Trần Hạo đem hùng hậu nội kình rót vào Sở Tiêu Vân kinh mạch bên trong, không ngừng dung hợp giao hội, rất nhanh đạt tới nhập môn cấp bậc. Khiến cho Sở Tiêu Vân sảng khoái tinh thần, thể nội hiện lên rồi rào năng lượng, toàn thân xương cốt phát ra ba ba tiếng vang, đã đột phá tầng thứ nhất. Theo nàng đột nhiên ra quyền, mơ hồ xuất hiện tiếng xé gió, lực đạo so trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Quả nhiên hiệu lực bất phàm, nhưng nàng càng thêm phấn khởi, ôm ấp lấy nam thần hung hăng hiếm có, quả thực dính nhau không đủ. Đồng nhiên, cửa phòng bị người đột nhiên một cước đa băng, phát ra phanh tiếng vang, gây nên song bảo thai tỷ muội chú ý, không hẹn mà cùng bay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt ngạc nhiên. Xâm nhập trong phòng lại là một cái mang theo cương thi mặt nạ nam tử, người mặc trường bào màu xanh, trong tay mang theo thanh đồng chất liệu khốc tăng đồng, để cho người ta không rét mà run. Có khác bốn người ở phía sau theo vào đến, đều là khuôn mặt đáng ghét, ăn mặc hình thù kỳ quái, nhìn xem không giống người bình thường. Trong đó một nữ tử phun huyết hồng lưỡi dài, cầm trong tay dây thừng, giống như quỷ thác cổ. Còn có người lùn không đủ ba thước, hình như quỷ lùn, trên đầu mang theo lão hổ mũ, nắm giữ hàn quang lấp lóe đòn đao. Mặt khác hai tên giá hỏa phân biệt cầm kim loại chất liệu bài chín cùng bản tính, cái trước quần áo tạ tơi giống như tên ăn mày, cái sau toàn thân tơ lụa như là thổ tài chủ. Trần Hạo không khỏi vì đó kinh hãi, nắm lấy kimono che đậy Sở Tiêu Vân tuyết trắng thân thể, miễn cho bị người ngoài trông thấy. Hắn mình ngược lại là không quan trọng, chỉ là đem quần đùi mặc lên, xốc lên rèm cửa đi ra, mặt đen lên nhíu mày quát hỏi: "Ai bảo các ngươi tiến đến?" Nhìn nguyên một đám quỷ bộ dáng, muốn hát vợ kịch làm gì, hơn nửa đêm đi ra đáng sợ, đều hắn a có bị bệnh không? Cầm đầu mang mặt nạ ra hỏa thanh âm như là chiêng vỡ khó nghe, trong mắt lóe ra hung quang, điềm nhiên nói: "Ngươi cũng sắp chết đến nơi, còn dám xính miệng lưỡi chi lực, Tây Sơn Ngũ Quỷ nhận ủy thác của ngươi, hướng ngươi lấy mạng tới." Chương 132, một ngày âm dương chỉ. Chương 132, một ngày âm dương chỉ. Cái này năm người tự xưng Tây Sơn Ngũ Quỷ, có thể xưng sát thủ chuyên nghiệp, từ trước đến nay lấy tiền làm việc, sẽ cho cố chủ một cái giá thỏa mãn. Cầm đầu mang theo mặt nạ ra hỏa gọi cương thi quỷ, còn có lão nhị quỷ thác cổ, lão tam quỷ lùn quỷ, lão tứ ma cờ bạc, cùng lão ngũ khôn khéo quỷ, đều là trời sinh xấu xí người, ở trong xã hội sinh tồn gian nan, thậm chí đi đến bảng môn tà đạo, trở thành giết người cướp của ma đầu. Từ khi Trần Hạo đi vào giang thành xã hội đen, đắc tội quá nhiều người, quả thực đến không hết, tự nhiên có người muốn mệnh của hắn. Chỉ có điều, lần này tới sát thủ thực sự quá mức khác loại, giống như truyền hình điện ảnh kịch bên trong người trong võ lâm, nhường hắn cảm thấy vô cùng khôi hài. Lúc này chẳng hề để ý tiến lên, khinh thường mắng: "Chỉ bằng mấy người các ngươi vớ ba vớ vẩn ra hỏa, cũng muốn mạng của lão tử, thật hắn a không biết tự lượng sức mình." Khiến cho Ngũ Quỷ giận tím mặt, càng là diện mục dữ tợn, nhường người vì đó sợ hãi. "Mã Hoa con, đi chết đi." Ma cờ bạc dẫn đầu phát động công kích, cổ tay run run ở giữa, bốn cái đồng trao chất liệu thiên chín bài bắn ra, giống như hình chữ nhật đạn, lôi cuốn lấy mạnh mẽ lực đạo chạy về phía Trần Hạo, sát thực không phải tầm thường. Theo nguy hiểm đột kích, Trần Hạo con ngươi trong nháy mắt bên trong biến thành tử sắc, có thể thấy rõ ràng bài cửu phi đi quy tích, đột nhiên gầm lên giận dữ. "Làm càn!" Nguyên bản không có bất kỳ đồ án phía sau lưng xuất hiện biến hóa, tử long hình xăm bỗng nhiên hiện ra, lộ ra càng thêm khí phách. Tiến tới đột nhiên phát lực, hai tay vung vẩy ở giữa, giống như tám tay như kim công nhanh để cho người ta thấy không rõ, đem bốn cái bài chín chép vào trong tay. Không những lông tóc không tổn hao gì, thậm chí tiện tay vung ra, phân biệt bay về phía ngoại trừ cương thi quỷ bên ngoài tứ quỷ, tốc độ nhanh như thiểm điện. Khiến cho tứ quỷ cả kinh thất sắc, thất kinh né tránh hoặc là dùng vũ khí đón đỡ, lộ ra đến luôn cuống tay chân. Trong đó quỷ thắt cổ trong tay đặc chế dây thường đột nhiên quét ngang, ngăn trở bài chín đường đi. Quỷ lùn quỷ miễn cưỡng tránh thoát, khôn khéo quỷ dùng thiết toán bàn đập bay bài chín, được cho hữu kinh vô hiểm. Chỉ có ma cờ bạc tự cao tự đại thậm chí quá mức tự tin, coi là Trần Hạo khẳng định tránh không khỏi hắn một kích chí mạng, không khỏi phản ứng chậm hơn. Lại bị chính mình vừa tay vũ khí đánh trúng bả vai, dẫn đến xương cốt đứt gãy, máu tươi chảy ngang, đau gào kêu ra tiếng. Mắt thấy lao tứ thẳng tao tổn thương, cương thi quỷ mắng câu đáng chết, một ngựa đi đầu chạy về phía Trần Hạo, vung lên thanh đồng khốc tăng đồng đổ ập xuống rơi đập. Trần Hạo phút chốc nghiêng người tránh né mũi nhọn, trong mắt lấp lóe hàn quang, đột nhiên ra quyền đánh trúng cương thi quỷ cánh tay phải, truyền ra khiếp người xương cốt đứt gãy âm thanh, khiến cho đối phương bước chân lảo đảo lui về phía sau. Cùng lúc đó, quỷ thắt cổ hung tợn mắng: "Cậu tạm toái đi chết đi." Một cái bước xa nhanh chóng tiến lên, vung lên trộn lẫn tơ thép dây thừng, hướng về Trần Hạo mạnh mẽ quất tới. Quỷ lùn quỷ thủ nắm đao nhọn chạy tới, lại bị ỷ tủ tỷ bội ngăn lại đường đi, cơ đoạn đao đâm về khí thế hung hăng tên lùn. Trên giường Sở Tiêu Vân thật nhanh mặc quần áo tử tế, mắt thấy nắm giữ thiết toán bản khôn khéo quỷ chạy về phía Trần Hạo, nàng phi thân lên, giơ lên đôi chân dài đạp hướng tên mập mạp chết bầm kia. Hơn nữa trải qua song tu về sau, nàng công lực rất là tăng trưởng, có mạnh hơn lực công kích. Đám người thi triển có khả năng ở trong phòng đại loạn đấu, hoàn toàn ở vào nguy hiểm ở trong, như hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng nơi này. Cứ việc Tây Sơn Ngũ Quỷ thực lực đến, tiếc rằng gặp phải càng thêm lợi hại như là ôn thần giống như Trần Hạo, còn có Sở Tiêu Vân cùng hai vị mỹ nữ chịu đựng trợ trận, đã định trước bọn hắn xui xẻo kết quả. Trong khoảnh khắc, quỷ thắt cổ bị Trần Hạo một quyền nện ở mặt bên trên, không khỏi nghẹn ngào gào lên. Một quyền này lực đạo cực lớn, khiến cho nàng phun ra một đoạn giả đầu lưỡi, trên mặt huyết đục văng tung tóe, không khỏi đầu váng mắt hoa, phù phù té ngã trên đất. Nàng này nắm giữ lấy mạng dây thường bị Trần Hạo đoạt trong tay, thi triển phong ma trượng pháp, càng lại như hổ thêm cánh, đem cương thi quỷ đánh toàn thân nhiều chỗ nứt xương, chật vật không chịu nổi ngã xuống đất. Ngay sau đó, Trần Hạo thân hình huyền như là hồn ma bay tới khôn khéo quỷ sau lưng, nhanh để cho người ta không kịp phản ứng. Lại là một cái dầu truy quán đỉnh, thiết quyền nện ở khôn khéo quỷ đầu đỉnh, trực tiếp khiến cho ngất đi. Mà thân cao không tới 3 thước quỷ lùn quỷ cũng không chiếm được tiện nghi, tại ủy tụ tỉ muội hung hăng giáp công phía dưới, không thể tránh khỏi chịu hai đao. Toàn thân nhiễm lấy vết máu, đau run rẩy, hoàng đội vàng lui về phía sau kêu lên, đừng đánh nữa, ta nhận thua được hay không lập tức chạy về phía cổng, mong muốn bỏ trốn mất dạng, lại bị Trần Hạo đối diện ngăn chặn, bay lên một cước đem nó đạp ngã xuống đất. Mắt thấy Trần Hạo như thế dũng mãnh như thần, duy nhất còn đứng trên mặt đất ma cờ bạc kinh hãi không thôi, trong mắt hiện lên e ngại vẻ mặt, cuống quýt run giọng nói, tiểu tử ngươi dừng tay, gan dám như thế đối đãi với chúng ta ngũ quỷ, liền không sợ lọt vào trả thù sao? Nhưng mà Trần Hạo căn bản không ăn hắn một bộ này, thân hình phút chốc trôi đi qua, trung điệp một quyền đem ma cờ bạc đánh bại, khí diễm phách lối chửi ầm lên. Sợ cái quặp lông a, bố mày đem mày nhóm tất cả đều giết, xem ai có thể làm gì ta. Tây Sơn ngũ quỷ càng thêm hoảng sợ bất an, thanh niên trước mặt tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông, đoán chừng bọn hắn phải xui xẻo. Cương thi quỷ dãy rủa lấy đứng lên, thanh âm trầm thấp nói, chúng ta mấy cái nhật vừa, ngươi sách điều kiện à, chỉ cần có thể tha cho chúng ta bất tử, làm gì đều được. Trần Hạo gật đầu, cái này còn tính là câu tiếng người, ngươi trước tiên đem chuyện nói rõ, đến tột cùng là ai phái các ngươi tới. Chuyện cho tới bây giờ, cương thi quỷ không còn dám có chút giấu giếm, chỉ có thành thật khai báo. Kẻ chủ mưu phía sau là dã cầu bang lão đại Điền Sâm, lấy 100 vạn thù lao thuê bọn họ chạy tới lấy Trần Hạo tính mệnh, đã cấp cho 50 vạn tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công lại cho 50 vạn dư khoản. Được biết chân chính hung thủ là cái kia cậu vật, Trần Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm, ánh mắt tại 5 người trên thân lướt qua, đối bọn hắn đưa ra yêu cầu. Muốn sống rất đơn giản, chính là dùng Điền Sâm mệnh đến đền Tây Sơn ngũ quỷ mệnh, nếu không, liền đưa bọn hắn xuống địa ngục, khẳng định không có đường sống. Mà ngũ quỷ vì giữ được tính mạng, đã không có lựa chọn nào khác, đành phải bất đắc dĩ gật đầu bằng lòng. Sở Tiêu Vân cùng Ý Tụ Tỷ Bội không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nếu Tây Sơn ngũ quỷ rời đi về sau, căn bản không có thực hiện lời hứa muốn điền lao cho mệnh, một đi không trở lại làm sao bây giờ? Tại các nàng buồn bực trong ánh mắt, Trần Hạo thì là rất nhanh cho ra đáp án, ra chỉ như điện, phân biệt tại ngũ quỷ ngực bụng ở giữa huyệt vị bên trên điểm hạ, khiến cho 5 người trên da lưu lại màu đỏ chỉ ấn, cảm nhận được rất nhỏ đau đớn, mơ hồ cảm thấy khó chịu. Chỉ thấy Trần Hạo dựng thẳng lên ngón tay nói rằng, đây là một ngày âm dương chỉ, từ giờ trở đi, các ngươi chỉ có 24 tiếng có thể lợi dụng. Đem chuyện làm tốt về sau, ta sẽ cho các ngươi giải dược, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tương đương với hoàn toàn gây mất ngũ quỷ đường lui, mang ý nghĩa nếu bọn hắn không giết Điền Sâm, chỉ có thể tồn sống một ngày, hậu quả khó mà lường được. Dù là cương thi quỷ từ trước đến nay làm người dũng mãnh, cũng không khỏi đến hoảng hồn, vội vàng nói, mấy người chúng ta lập tức đi tới, hiện tại liền đem Điền Sâm bắt lấy, ngài cũng đi theo à, xem chúng ta như thế nào giết chết lão giả. Song phương ý kiến đạt thành nhất trí, lẫn nhau hứa hẹn tuyệt không đổi ý. Tây Sơn ngũ quỷ đem vết thương hơi xử lý, trải qua đơn giản băng bó về sau, chịu đựng đau đớn nhanh chóng nhanh rời đi Bách Liêu Sơn Trang, lái xe tiến về dã cầu bang hang ổ lại đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chương 133, chuyện không liên quan tới ngươi. Chương 133, chuyện không liên quan tới ngươi. Sau một lát, Trần Hạo cùng ba vị nữ tử theo trong lâu đi ra, chạy về phía cái kia chiếc Land Rover Range Rover, chuẩn bị tiến về dã cầu bang hang ổ. Dung nhan tinh xảo Sở Tiêu Vân vẫn như cũ mặc kimono chân đạp gỗ, biến thành thuần túy đông doanh đàn bà xuyên đảo kỳ hương, toàn thân tản ra say lòng người hương khí. Chỉ có điều, cùng Trần Hạo thân mật thời điểm quá mức kịch liệt, khiến cho búi tóc tản ra, biến thành đại ba lãng rối tung ở đầu vai. Không khỏi cùng trang phục cùng giày phối hợp lộ ra không hợp nhau, cũng là có một loại phong tình riêng. Nàng kéo Trần Hạo cánh tay, dường như nhặt được bà bối, một khắc cũng không muốn tách ra tư thế. Càng là đem môi đỏ tiến đến người yêu bên hai, đỏ mặt thấp giọng nói, từ nơi này tới điển lao chó bên kia ít nhất phải hơn nửa giờ đâu, hai chúng ta ngồi đằng sau a. Trần Hạo trong nháy mắt dây hiểu, cười gật đầu, tất cả đều không nói bên trong. Sau đó trực tiếp phân phó Y Y Đằng Tuyết Huệ điều khiển cỗ xe, Ý Tô Dị Cả rất thức thời ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, hắn cùng Sở Tiêu Vân ngồi ở hàng sau, thuận thế nắm tay thăm dò vào kimono bên trong. Theo Land Rover Range Rover khởi động lái ra trang viên, Sở Tiêu Vân không kịp chờ đợi ngồi Trần Hạo trên đùi, vung vẩy lấy mái tóc mây, càng thêm để cho người ta mê say. Giá cầu bang hang ổ ở vào Linh Châu khu thành Hương kết hợp bộ, vốn là giấy vệ sinh nhà máy, ngừng sản xuất về sau vứt bỏ nhiều năm. Bị Điền Sâm cùng với thủ hạ một mực chiếm cứ lấy, trong nội viện có bạn công lâu và nhà máy, địa phương vô cùng rộng rãi. Từ lần trước tại Linh Sông cầu lớn thụ trọng thương về sau, Điền Sâm một mực trốn ở hang ổ bên trong nghỉ ngơi chữa vết thương, như là con rùa núp ở trong vỏ. Người này phần hông nứt xương chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cánh tay phải nứt xương cột thạch cao, khuôn mặt tiểu tụy già đi rất nhiều, chỉ có mặt lộ vẻ hung quang lúc mới có thể hiện lộ ngày xưa tàn nhẫn khí phách. Bây giờ tốn hao trọng kim thuê đỉnh cấp sát thủ Tây Sơn ngũ quỷ tiến đến sát hại Trần Hạo, theo lý thuyết lấy 5 người vượt mức bình thường thực lực, hẳn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn chỉ cần lặng chờ tin lành liền có thể, trừ đi họa lớn trong lòng, khả năng hoàn toàn trọng trấn hung phong. Nếu không kinh nghiệm trước đó sống mái với nhau, giá cầu bang nguyên khí đại hương, tại Trần Hạo đám người áp chế xuống, chắc chắn không gượng dậy nổi, sớm tôi biến thành thịt cá trên tất gỗ mặc người chém giết. Tiếc rằng vừa nghĩ tới cái kia không sợ trời không sợ đất nông thôn thanh niên, Điền Sâm vẫn còn có chút tâm thần bất an, ngoại trừ tại hang ổ bố trí đại lượng trong bang thành viên ngoại, quyết định lại tìm người tới tăng thêm lòng dũng cảm. Đối phương chính là Điền Sâm con gái nuôi Tiểu Hân Nhi, một cái vô cùng thần bí cô nàng, đã từng giúp hắn bãi bình rất nhiều khó giải quyết sự kiện. Theo Điền Sâm đánh một thông điện thoại, Tiểu Hân Nhi miệng đầy bằng lòng, lập tức theo sòng bạc ngầm bên kia tới, chuẩn bị làm bạn cha nuôi vượt qua đêm không ngủ. Không tương đương nữ nhi tới đây chứ? Tây Sơn Ngũ Quỷ đã đến. Lái đời cũ Vũ La Nhiều tiến vào trong nội viện, toàn thân nhiễm lấy vết máu, giống như tàn binh bại tướng chuyển đến tới lâu bên trong. Trong lâu bên ngoài giã cầu bang thành viên trước đó gặp qua bọn hắn, hiểu được là lao đại mời tới cường đại ngoại viện, không có bất kỳ người nào ngăn cản, tùy ý Ngũ Quỷ lên tới lầu 3. Cương Thi Quỷ bọn người đi vào trong thư phòng, nhe răng toét miệng xuất hiện tại Điển Sâm trước mặt. Đem lão gia hỏa giật nảy mình, nhìn thấy bọn hắn hình dáng thê thảm, kém chút từ xe lăn bên trên nhảy dựng lên. Cố Bít run giọng hỏi, thế nào, giết chết cái kia hỗn đản không có? Càng làm cho Tây Sơn Ngũ Quỷ giận không chỗ phát tiết, ma cờ bạc dẫn đầu báo nổi, trong mắt tràn ngập máu đỏ kia. Đột nhiên tiến lên bay lên một cước, trực tiếp đem Điển Sâm đạp té xuống đất, mặt mũi tràn đầy tức giận mắng, đi ngươi mã, dám can đảm nhường chúng ta mấy cái trước đi chịu chết, lao tử không tha cho ngươi xuất sinh này, khiến cho Điển Sâm vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, đau kêu to ngao ngao gọi, trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, minh bạch Ngũ Quỷ đem chuyện làm hư. Hắn hoảng đội vàng kêu lên, chuyện gì cũng từ từ, tuyệt đối đừng động thủ, các ngươi trở về liền tốt. Nói ngươi mẹ kéo con chim, đều tại ngươi ngôi sao chổi này, kém chút để chúng ta ném mạng. Cương Thi Quỷ cũng là oán hận không thôi chửi mắng, vung lên có chút nặng nề khốc tăng đồng, một gậy nện đứt Điển Sâm chân trái, ra tay cực kỳ ác độc. Khiếp người tiếng gào thét quanh quẩn ở trong phòng, Điển Sâm thống khổ không chịu nổi mạo ngoại, hỗn loạn lớn tiếng kêu cứu. Người tới đây mau, cứu mạng. Lập tức tới người nha. Trong hành lang hơn 10 cái giã cầu bang thành viên kinh hãi không thôi, cuốn bít rút ra đường ở sau lưng phía nào, một bầy ong tràn vào thư phòng. Mắt thấy lao đại thảm tao Ngũ Quỷ tổn thương, cơ hồ chỉ còn lại nửa cái mạng, giản làm cho người ta không thể nhịn được nữa. Một đám gia hỏa vô cùng phẫn nộ, cơ phiến đao hướng Ngũ Quỷ khởi xướng công kích mãnh liệt, thế là bang chủ báo thủ rửa hận. Có người càng là thổi lên sắc nhọn huýt sáo cảnh báo, kêu gọi lâu bên ngoài đồng bọn tranh thủ thời gian tới, cùng một chỗ đối phó 5 cái người cùng hung gắt. Tây Sơn Ngũ Quỷ tại Trần Hạo bên kia gặp ẩu đả, khác biệt trình độ thụ thương, trong lòng đang nghẹn cơn giận không có chỗ vung đâu. Vừa lúc trước mặt giã cầu bang thành viên có thể để bọn hắn cho hạ giận, lúc này cơ kỳ môn vũ khí vô cùng điên cuồng áp dụng ẩu đả, đem nguyên một đám hung đồ đánh ngã xuống đất. Trong nội viện còn có hơn 30 giã cầu bang thành viên, nghe nói đồng bọn phát ra tín hiệu, lấy tốc độ cực nhanh lên lầu. Bọn gia hỏa này đem Tây Sơn Ngũ Quỷ chắn trong thư phòng, giống như thủy triều tràn vào trong đó, song phương ra tay đánh nhau, tràn ngập đao quang kiếm ảnh. Lại nhìn trong viện, một chiếc Land Rover Range Rover lóng lánh sáng như tuyết ánh đèn, không chút kiêng kỵ tới, dừng ở lâu tòa nhà phía trước. Chỗ ngồi phía sau một đôi tuấn nam mỹ nữ ân ái còn không có kết thúc, vẫn như cũ như keo như sơn. Trần Hạo nghe thấy trong lâu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đoán được Tây Sơn Ngũ Quỷ ngay tại cổ ngẫu giã cầu bang thành viên, vui không được ngồi mát ăn bát vàng, tự nhiên không cần phải gấp. Hắn đem xe cửa sổ rơi xuống, cảm thụ được Sở Tiêu Vân dịu dàng tiến công, cũng tại lắng nghe lầu ba truyền ra động tĩnh. Sau một lát, một chiếc Porsche xe thể thao chạy nhanh đến, nhanh như tia chớp tiến vào viện. Lái xe tuổi trẻ nữ tử mặc màu xanh nhạt đai đeo váy, lộ ra đẹp mắt xương quai xanh cùng vai, chính là thường xuyên trà trộn tại sòng bạc Tiểu Hân Nhi. Phát hiện mới tinh Land Rover Range Rover đình chỉ tại phía trước, thân xe càng không ngừng lắc lư, nhường nàng rất là bực bực, một cước phanh lại đem Porsche dừng lại. Cô nàng này mở cửa xe về sau, vậy mà phút chốc thả người tới, nhẹ nhàng rơi vào ôm thắng bên cạnh, trợn tròn trong mắt hướng trong xe nhìn lại. Rõ ràng là người luyện võ, khinh công lộ ra dù không sai. Lập tức nhìn thấy Trần Hạo tại mỹ nữ đằng sau bận rộn, nhường nàng trợn mắt hốt mồm, không khỏi thốt ra. Ngoa tạo, ngươi thật là có nhàn tâm, bên trên chúng ta nơi này chơi tới. Hoàn toàn chọc giận ỷ tụ tỉ muội, không hẹn mà cùng quay đầu nghiêm nghị trách móc. Ngươi là ai, cút nhanh lên xa một chút. Cút ngay, không phải đối ngươi không khách khí. So với các nàng tức giận không thôi, Trần Hạo thì là cảm xúc ổn định, không chút hoang mang kết thúc chiến đấu, xoay người lại thuận miệng nói câu. Không sao cả, nhường nàng thêm chút kiến thức tốt, mới có thể biết cái gì gọi là chân nam nhân. Cũng quả thật làm cho Kiều Hân Nhi mở rộng tầm mắt, thậm chí hít sâu một hơi, nghĩ thầm ngươi hắn á vẫn là người, kém chút hủ chết bạn tiểu thư. Đông nhiên cảm thấy được không thích hợp, đã nghe lên trên lầu cửa sổ chỗ tiếng kêu rên. Nhưng nàng trong lòng nghiêm nghị, hoảng đội ngẩng đầu nhìn lên, theo bản năng mở miệng chỉ trích. Ngươi làm cái quỷ gì, còn dám phái người tới khởi xướng tập kích, có phải hay không chẳng sống? Trần Hạo chỉnh lý tốt quần áo, sắc mặt sâm nghiêm lạnh lùng đáp lại, trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Chuyện không liên quan tới ngươi, vẫn là chớ cùng lấy lẫn vào vi diệu, nếu không đừng trách lão tử đối ngươi không khách khí. Chương 134 tự tác ngược không thể sống chương 134, tự tác ngược không thể sống nhưng mà, Tiểu Hân Nhi cũng không phải ăn chay, gương mặt xinh đẹp biến lạnh lùng như băng, nhịn không được hướng về phía trong xe nam nhân kêu gào. Ngươi đạp ngựa thật điên à, lần trước bản tiểu thư liền nhìn ngươi không vừa mắt, hiện tại còn dám uy hiếp ta, cút ngay đi ra, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Cô nàng này thuần túy tìm chết thái độ, trực tiếp điểm đốt Trần Hạo nội tâm lửa giận, không khỏi mặt đen lại. Ngoa tào, ngươi tiểu tiện nhân còn dám lao tử đắc ý, ta giết chết ngươi. Lúc này khí thế hung hăng xuống xe, tráng kiện dáng người muốn so trước mặt thiếu nữ cao hơn nửa cái đầu, dường như nổi giận kim cương. Lập tức duỗi ra một bàn tay lớn, giống như diều hâu vồ gà con dường như, bóp hướng người ta như thiên nga thon dài trắng nõn cổ, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Gia hỏa này nói tóm lại không phải người tốt lành gì, không quan tâm nam nữ chỉ cần treo chọc hắn, đều là không ngoài dự tính một trận đánh tơi bời. Tuyệt đối sẽ không bởi vì nữ nhân dung mạo xinh đẹp nương tay, dáng người càng tiện hạ thủ càng hung ác, chút nào không điểm mấu chốt có thể nói. Đã Tiểu Hân Nhi dám cùng hắn khiêu chiến, tự nhiên không phải loại lương thiện. Phút chốc giơ lên tuyết trắng như ngọc đôi chân dài, đột nhiên đạp hướng Trần Hạ mặt, rõ ràng là không thể khinh thường người lợi võ. Tốc độ phi thường nhanh, giày cao gót bên trên lôi cuốn lấy mạnh mẽ lực đạo, đã biến thành đả thương người lợi khí. Nếu là bị nàng đả trúng, Trần Hạo gương mặt đẹp trai bên trên không phải xuất hiện lỗ máu không thể, bởi vậy có thể thấy được, cũng là rất tàn nhẫn. lại bị Trần Hạo một phát bắt được mắt cá chân, cảm nhận được bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt, đủ để cho nam nhân yêu thích không buông tay. Nghĩ thầm sắc thực non thật sự, tuyệt đối là tinh thần tiểu muội một lớn đặc sắc, dù sao tuổi không lớn lắm rất thủy linh. Dù vậy, cũng sẽ không có bất kỳ không nỡ, trên tay đột nhiên phát lực tới Hải để La Nguyệt, đem cô gái nhỏ đuổi hướng lên bắn đi. Ác ý tự nhiên sinh ra, để ngươi cùng lão tử đến hành, đem ngươi người nói pha tiếng cho ngươi tách ra dạng thẳng chân. Lần này lực đạo cực mạnh, cơ hồ khiến người không kịp phản ứng. Như đổi cô gái tầm thường, khẳng định kháng chịu không nổi, không phải dẫn đến xương hông thụ thương không thể. Cũng may Kiều Hân Nhi công phu rất cao, thuận thế tới lộn ngược ra sau, thân hình linh hoạt rơi trên mặt đất. Mới vừa rồi bị bắt lấy cổ chân đã hiện ra màu xanh, mơ hồ chuyển đến đau đớn. Trong mắt càng là lóe ra hung quang, oán hận không thôi thét lên. Đáng chết hỗn đản, bản tiểu thư không để yên cho ngươi, không phải thọc ngươi không thể. Cô nàng này một cái khác cái bắp đùi bên trên trói chặt lấy mang vỏ đao nhọn, chỉ có dài 5 tấc, chế tác vô cùng tinh xảo. Theo váy bay lên, Kiều Hân Nhi càng ngày càng bạo, thật nhanh rút ra đao nhọn. Dường như một đầu phát động công kích thanh xà, phút chốc vọt tới, vung đao đâm về Trần Hạo ngực bộ vị, nghiêm nhiên tới liều mạng tư thế. Trần Hạo thì là mặt đen lên mắng câu, cút ngay cho ta xa một chút. Một cái không thủ nhập bệnh nhận, dễ như trở bàn tay đoạt lấy Kiều Hân Nhi trong tay đao. Đột nhiên bay lên một cước, đem mỹ thiếu nữ đạp má ơi kêu thảm, như là như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Phu phu một tiếng, Kiều Hân Nhi ngã xuống tại 7-8 mét có hơn trên đồng cỏ, đau toàn thân run rẩy, xương cốt giống như tan thành từng mảnh. Đã thấy Trần Hạo giương một tay lên, đem đao nhọn ném qua đến, vừa lúc cắm ở bên người nàng, càng là dọa đến hoa dung thất sắc. Tiếp rằng tài nghệ không bằng người, chỉ có nuốt xuống một ngụm hắc khí, tiện tay rút ra đao nhọn. Tiến tới chịu đựng chịu đạp bộ bị kịch liệt đau nhức, gượng chống lấy tới Lý Ngư Đà đỉnh, thật nhanh đứng dậy. Chỉ có mạnh mẽ chừng Trần Hạo một cái, vươn xuống ngoan thoại nói, ngươi chờ đó cho ta, sớm tôi tính sổ với ngươi. Không quan trọng, lão tử tự nhiên muốn làm gì cũng được, tùy thời phụng bồi đến cùng. Trần Hạo bĩu môi đáp lại, căn bản không có đem cô gái nhỏ coi ra gì. Đương nhiên, có người theo lầu ba cửa sổ rơi xuống, như là cóc dường như ngã tại đất xi măng bên trên, không tự chủ được kêu rên lên tiếng. Nghe thấy vô cùng thanh âm quen thuộc, Tiểu Hân Nhi cuống quýt quay đầu nhìn lại, càng là nghẹn họng nhìn chân trối, hoảng sợ không thôi kêu một tiếng. Cha nuôi, ngươi làm sao rồi? Bị người theo thư phòng vứt xuống tới lao ra hỏa chính là Điền Sâm, nếu không phải có thương tích trong người, lại bị cương thi quỷ nện đứt một cái chân, như thế độ cao căn bản không có việc gì. Tiếp rằng tụ trọng thương về sau, biến đến cơ hồ như là phế nhân, trực tiếp đem hắn rơi miệng phun máu tươi, cơ hồ không có nửa cái mạng. Mãnh liệt cầu sinh dục khiến cho hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, lờ mờ nhìn thấy con gái nuôi xinh đẹp thân ảnh, như là người chết chìm trông thấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng khoát tay ra hiệu, khàn cả giọng giống như hô, "Hân Nhi, nhanh lên cứu cha nuôi, ta muốn không được, cứu ta a." Ngay tại Tiểu Hân Nhi do dự lúc, một cái khác đầu như quỷ mị thân ảnh cũng theo lầu ba nhảy xuống. Là ngũ quỷ đứng đầu cương thi quỷ, vừa lúc rơi vào Điền Sâm trên thân. Cực lớn quán tính khiến cho lão gia hỏa xương cổ sống đứt gãy, thậm chí lần nữa thổ huyết, phát ra khiếp người kêu thảm, quanh quẩn tại dạ mạc ở trong. Cùng lúc đó, hơn 10 cái dã cầu bang thành viên như là tàn binh bại tướng giống như, thất kinh theo trong lâu chạy đến. Đằng sau đi theo mặt khác ma quỷ, toàn thân nhiễm lấy vết máu, phối hợp bọn hắn trang phục, làm cho người ta cảm thấy đến từ địa ngục cảm giác. Bọn gia hỏa này sát thực cực kỳ hung hãn, cho dù trước đó bị Trần Hạo đánh thương thế không nhẹ, vẫn như cũ đánh đông đảo dã cầu bang thành viên hoa rơi nước chảy, cuối cùng ra trong lòng ác khí. Mắt thấy Tây Sơn ngũ quỷ vô cùng hung ác, hiện nhiên trở thành nghe theo Trần Hạo phân phó chó săn, Điền Sâm cùng dã cầu bang đại thế đã mất, không có chút nào lật bàn khả năng. Tiểu Hân Nhi trong lòng không khỏi đánh lên chống nuôi quân, rất là bất đắc dĩ đáp lại. Chan nuôi, không phải ta không giúp đỡ, Hân Nhi tự thân khó đảm bảo, căn bản không giúp được ngài. Nàng chưa kịp nói hết lời, lại có 5 chiếc xe nhanh chóng lái vào trong nội viện, phân biệt đình chỉ ở trung quanh, lóe ra sáng như tuyết ánh đèn. Hóa ra là Thiệu Viễn hưng phụng Trần Hạo chỉ lệnh, cùng Triệu Bân xuất linh F4 chiến tướng cùng một đám mã tử đến nơi đây, tổng cộng có 20 người, như là hung thần ác sát giống như hiện thân. Nắm giữ các loại vũ khí bọn hắn, cấp tốc khống chế một đám dã cẩu bang dương nghiệt, khiến những tên kia hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Hân Nhi mắt nhìn thấy càng ngày càng không thích hợp, cuốn quýt tiến vào trong xe, Trần Hạo bọn người cũng là không có tiến hành chặn đường, tùy ý nàng điều khiển hốt chờ xe thể thao hốt hoảng thoát đi. Trần Hạo đi vào Tây Sơn ngũ quỷ đối diện, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Thoi Thóp Điền Sâm, trong mắt hiện lên báo thù rửa hận khoái ý lao giả, đều là ngươi tự tìm, lại nhiều lần tìm người làm hại lão tử, bây giờ ác hưu ác báo, ngươi còn có lời gì nói? Dự cảm tới sắp chết đến nơi, Điền Sâm dọa đến hồn bất phụ thể, vì bảo trụ mạng giả, chỉ có vô cùng suy yếu khổ sở cầu khẩn. Ngươi là gia, ta hoàn toàn nhận thua, hết thảy tất cả tài sản đều cho ngươi, chỉ giữ lại ta một đầu mạng già là được, tha cho ta đi. Trần Hạo căn bản không phải hiền lành gì, lại làm sao có thể thả chó về núi, làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Chỉ là lạnh lùng đáp lại 6 cái chữ, tự tắc ngược, không thể sống. Sau đó nhường Tây Sơn ngũ quỷ tới, giao cho bọn hắn 5 mai tản ra cây độc khí vị đan dược, nói là một ngày âm dương chỉ giải dược. Ngũ quỷ vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng điểm mà thiết đãi. Vốn có cảm giác khó chịu quả nhiên hoàn toàn biến mất, căng cứng thần kinh hoàn toàn buông lỏng, có thể so với đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. 5 người cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chuẩn bị đem Điền Sâm mang đi giải quyết triệt để tránh còn lại hậu họa. Cử động lần này nhường Trần Hạo phi thường hài lòng, lại giao cho cương thi quỷ một cái hóa thi đan, thấp giọng cáo chi như thế nào sử dụng, có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái. Nhìn trong tay vô cùng quỷ dị sắc phong dược hoàn, cương thi quỷ kinh hãi không thôi, đối phương đến tột cùng lai lịch thế nào, vậy mà nắm giữ khủng bố như thế chi vật, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng là một mực cung kính biểu thị, sẽ đem chuyện làm thỏa đáng. tiến tới không để ý Điền Sâm liều mạng dãy rủa, một quyền đem nó kích choáng. Tây Sơn Ngũ Quỷ đem nó nâng lên nhét vào trong xe, lái xe nhanh chóng rời đi, biến mất tại dạ mạc ở trong. Chương 135, sáng tạo Huyền Vũ Bang. Chương 135, sáng tạo Huyền Vũ Bang. Theo Trần Hạo tuyên bố chỉ lệnh, Thiệu Viễn Hưng chờ thủ hạ tiến vào trong lâu, đem bên trong thụ thương giã cầu bang thành viên toàn bộ trục xuất khỏi đến, chật vật không chịu nổi đứng ở trên đất trống. Trong đó có hai người tương đối đặc biệt, trước đó đã từng thảm tao Trần Hạo trọng thương, là trong bang hai đại hộ pháp chiến đao cùng cùng truy. Từ lần trước bị cuồng ẩu về sau, một mực tại hang ổ bên trong nghỉ ngơi chữa vết thương, cũng không tham dự lần này sống mái với nhau. Cũng coi là nhân họa đắc phúc, không có thể cùng Tây Sơn Ngũ Quỷ đối kháng chính diện, nếu không chắc chắn kết quả thế thảm. Hai người đã nghe nói bang chủ Điền Sâm thảm không nỡ nhìn kết quả, đoán chừng đã bị Ngũ Quỷ giết người diệt khẩu, không khỏi lạnh mình trái tim băng giá. Cũng không lo được cái gọi là mặt mũi, chủ động tới Trần Hạo trước mặt quỳ xuống, vội vàng cho thấy thái độ, cũng không tham dự Điền Sâm như hại đối phương sự tình. Trần Hạo gật đầu, căn cứ đoan có đầu nợ có chủ ý nghĩ, cũng không làm khó hắn nhóm. Chỉ là cảnh cáo hai người về sau không được làm sang làm bậy, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bây giờ giã cầu bang không còn tồn tại, có thể thả chiến đao cùng cuồng truy rời đi, ngày xưa thù hận xóa bỏ. Vượt qua Trần Hạo ngoài ý liệu, hai tên gia hỏa không có đứng dậy rời đi, ngược lại bằng lòng trở thành thủ hạ của hắn, cam tâm đầy tớ. Đối với chuẩn bị khuyết trương thế lực Trần Hạo mà nói, thu nhiều một số người cũng không phải là không thể được. Lại đem chuyện xấu nói trước, thuận thế đưa ra yêu cầu. Chính là nhất định phải phục tùng chỉ lệnh làm việc, muốn tuân thủ hắn chỗ quyết định quy củ, không thể làm sàng làm bậy, cùng ý thế hiếp người. Đây cũng là đối ở đây tất cả nguyên giã cầu bang thành viên mà nói, nếu là làm không được, hoặc là không nguyện ý lưu lại, hiện tại có thể tự động rời đi. Trong đó một nửa nhân viên khó mà tiếp nhận rất nhiều đốt thúc, lại cảm thấy Trần Hạo khó mà thành tựu bá nghiệp, sớm tối lọt vào trả thù, chắc chắn sẽ không lâu dài. Bởi vậy kịp thời bước ra trở ra, chịu đựng đau xót đi ra việc lạc, chuẩn bị tìm nơi nương tựa khác bang hội. Còn có hơn 20 vị thành viên cùng chiến đao cùng cuồng truy ý nghĩ giống nhau, cho rằng Trần Hạo có siêu cường thực lực, định sẽ trở thành giang thành thế giới dưới đất mới bá chủ. Toàn bộ quỷ gối hai vị hộ pháp sau lưng, đen nghịt một mảng lớn, đã quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, hiệu trung trước mặt khí phách thanh niên. Chiến đao cùng cuồng truy càng là quyết tâm đi theo Trần Hạo, nhiều lần khẩn cầu đối phương thu lưu bọn hắn, bất luận có bất kỳ sai bảo, xông pha khói lửa không chối từ. Đã như vậy, Trần Hạo cuối cùng gật đầu đồng ý, nhuộm một đám thành viên mới lên. Vẫn như cũ từ chiến đao cùng cuồng truy phân biệt quần hạn, tiếp tục trú đóng ở này. Giờ phút này là rạng sáng 3 giờ hơn chung, Trần Hạo còn có chuyện khẩn yếu đi làm, nhường đám người đi vào trong lầu nghỉ ngơi. Hắn cùng tam nữ lái xe rời đi, sắp toàn diện trưởng khống giã cầu bàn sòng bạc ngầm. Tiếp vào chỉ lệnh Ngô Tùng xuất lĩnh một cái khác đoàn người viên đến sòng bạc phụ cận, cùng Trần Hạo tụ hợp về sau, đem xe đội dừng ở lâu tòa nhà phía trước. Sòng bạc bên ngoài vẫn như cũ có 5 vị bảo an thành viên phụ trách cảnh giới, mắt thấy 7-8 chiếc xe đồng thời xuất hiện, không khỏi sinh lòng lo nghĩ, liền vội vàng tiến lên xem xét. Chỉ thấy chừng 30 người nam tử phân biệt xuống xe, cầm trong tay cương quản khảm đao các loại vũ khí, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Trong đó một vị thanh niên theo len rộ vợ rèn rộ vợ trong xe đi ra, bên người bồi bạn 3 vị mỹ nữ, hăng hái chạm mặt tới. Rõ ràng là lần trước tại sòng bạc được đi 1000 vạn Trần Hạo, rất có xã hội đại lao phái đoàn. Khiến cho cầm đầu mặt thẹo cả kinh thất sắc, tính cả 4 thủ hạ ở bên trong, đều là dọa đến toàn thân run rẩy. Lần trước mấy người bọn hắn nói năng lô mãng, bị đối phương thủ hạ đánh quả thực không có hình người, bây giờ còn chưa tốt lưu loát, tự nhiên không dám lô mãng. Mặt thẹo hoàng nói gấp, hoan nên Trần gia đại gia quang lâm, ngài mời vào bên trong. Trần Hạo dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mấy tên, lạnh nhạt nói: Giã cầu bang đã giải tán, cái này sòng bạc cũng thuộc sở hữu của ta, các ngươi có thể lăn, về sau không được lại xuất hiện ở đây, nếu không đừng trách lao tử tâm ngoan thủ lạc. Còn không được đến tương quan tin tức. Mặt thẹo hoàn toàn ngộng, run giọng nói: thật hay giả, kia lao đại của chúng ta đâu? Đoán chừng đã treo, ngược lại các ngươi về sau sẽ không còn được gặp lại hắn, trừ phi trong địa ngục gặp mặt. Theo Trần Hạo trầm giọng đáp lại, xấu hầu đám người đã cầm đao tiến lên, phân biệt chống đỡ tại mặt thẹo mấy người trên cổ. Nô Tùng diện mục giữ tận mắng, còn nói lời vô dụng làm gì, là không phải là muốn bạch đao đi vào đỏ đao đi ra, cũng ngay. Mặt thẹo bọn người dọa đến run rẩy, cuống quýt run giọng cầu xin tha thứ, sau đó nhanh như chớp dường như chạy, giống như chó nhà có tang. Tại đông đảo dưới trướng thành viên chen chúc hạ, Trần Hạo bọn người tiến vào lâu tòa nhà nội bộ, xuất hiện tại sòng bạc trong đại sảnh. Rất nhiều dân cờ bạc vẫn tại này tụ tập, nhìn thấy rất nhiều nắm giữ vũ khí người xa lạ viên xuất hiện, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nội tâm có chút sợ hãi. Nơi này từ trước đến nay từ giã cầu bang lão đại Điển Sâm em vợ Nhậm Dũng phụ trách, mới biết được tỷ phu xảy ra chuyện cùng giã cầu bang hang ổ bị chiếm cứ tin giữ, cả người đều làm ngộng, xuất mồ hôi lạnh cả người. Bây giờ chỉ có thể kiên trì xuất lĩnh hơn 10 cái thủ hạ tới, tất cả đều mang theo phía nào, ngăn lại Trần Hạo đám người đường đi. Lập tức quyết định chắc chắn, xanh mặt chất vấn. Họ Trần, ngươi còn muốn thế nào, không muốn được voi đòi tiền nhưng không ngờ, lời còn chưa nói hết, liền bị Ngô Tùng một đao đâm trên bờ vai, đau mất tiếng, kêu thảm thiết, tươi máu nhuộm đỏ ống tay áo. Hơn nữa hướng hắn lớn tiếng quả trách, ngươi đạp ngựa nói chuyện với người nào đâu, muốn tìm chết à. Mắt thấy đầu mục thảm tao tổn thương, đằng sau một đám nhìn chàng tử ra hỏa càng thêm trong lòng còn có e ngại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thanh niên trước mặt tiếng xấu bên ngoài, đã từng cuồng ẩu giã cầu bang chủ cùng hai vị hộ pháp, căn bản không ai dám trêu chọc. Bây giờ càng là tụ tập một đại bang hung ác chi đồ, người đông thế mạnh, nếu bọn hắn gan dám động thủ, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Chỉ thấy Trần Hạo mặt đen lại nói, từ giờ trở đi, sòng bạc không còn về giã cầu bang tất cả, đã là lao tử sản nghiệp. Các ngươi một bọn tạp chủng lập tức biến mất, nếu không toàn bộ biến thành tàn phế. Cái này hơn 10 cái nhìn chàng tử thành viên không dám chậm trễ chút nào, tranh thủ thời gian dựng lên nhầm dũng, bước chân vội vàng đi ra sòng bạc, mau chóng thoát đi nơi thị phi. Đông đảo đổ khách càng thêm kinh hãi đồng thời, cũng biết hỏi thăm làm sao bây giờ, có phải hay không muốn đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi, lộ ra vô cùng bối rối. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, cất cao giọng nói, chư vị không cần đến lo lắng, các ngươi tiếp tục chơi à, sòng bạc quy củ vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là lúc sau từ ta toàn diện tiếp nhận mà thôi. Đổ khách nhóm vừa rồi yên tâm, ngược lại không quan tâm đổi ai làm lão bản, chỉ cần kéo dài trước kia quy tắc, không chậm trễ bọn hắn đánh bạc là được rồi. Về phần sòng bạc ngầm vi phạm hóa quản lý, Trần Hạo giao cho Ngô Tùng toàn diện phụ trách, đem lợi nhuận 1/2 nộp lên cho hắn liền có thể, hiển nhiên tự thân không muốn xuất đầu lộ diện, chỉ muốn làm cái phía sau màn ẩn hình đại lao. Đồng thời quyết định thật nhanh sáng tạo Huyền Vũ Bang, thay thế trước kia Dạ Cổ Bang, quản hạt Linh Châu khu tất cả địa bàn. Về phần còn lại 1/2 lợi nhuận, cần làm Huyền Vũ Bang về sau phát triển, cùng trong bang thành viên kinh phí hoạt động. Cuối cùng xác định Ngô Tùng đảm nhiệm chức bang chủ, xấu hầu chờ 5 người trở thành trong bang đầu mục, vẫn như cũng nhường chiến đao cùng cuồng truy đảm đương hộ pháp. Huyền Vũ Bang thành viên bao quát Ngô Tùng hơn 30 thủ hạ, cùng chiến đao cùng cuồng truy quản khống hơn 20 mã tử, trước mắt tổng số hơn 50 người. Ngô Tùng nằm mơ đều không nghĩ tới, đi theo Hạo Ca mới hơn 1 tháng thời gian, vận mệnh có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vậy mà trở thành trưởng khống một phương chân chính lão đại, không khỏi âm thầm may mắn chính mình lựa chọn ban đầu. Vui mừng quá đôi đồng thời, rõ ràng tỏ thái độ sẽ không cô phụ Hạo Ca tín nhiệm. Chắc chắn đem bang hội quản lý tốt, biến thành một thanh lưới dao, là lão bản thành tựu bá nghiệp phát huy tác dụng lớn. Chương 136, thật có phong cách chương 136, thật có phong cách hôm sau 10 giờ sáng nhiều trùng, đã trở lại đế cảnh huyện trong nhà, đồng thời bổ một giấc Trần Hạo tỉnh lại, tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cứ việc mấy ngày đến nay bận rộn không ngừng, liên tiếp diệt trừ giang thành thế giới dưới đất hai đại ác thế lực, cùng ứng đối cùng hắn quan hệ mật thiết số vị mỹ nữ, nhưng cũng không có mảy may mỏi mệt, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Dù sao đã từng phục dụng ngàn năm linh dược liệt biến quả, đồng thời tu luyện tương ứng công pháp, trở thành chí cương chí dương thể chất, dường như có vô cùng vô tận tinh lực. Cũng liền đã định trước hoa đảo đoá đoá mở, có trả không hết phong lưu nợ. Ngay tại hắn vừa thu thập xong, chuẩn bị xuống lầu đi phòng ăn ăn cơm lúc, trước cô em vợ Dương Thiên Ngữ gọi điện thoại tới, ngữ khí nhu hòa nhu thuận. "Ngươi bận rộn làm gì chứ? Ta tại đại tỷ trong tiệm đâu, ngươi có rảnh hay không lĩnh ta đi ra ngoài chơi à?" Nghe nói cô gái nhỏ tới Giang Thành, Trần Hạo nội tâm có chút hưng phấn, trên mặt bất chi bất giác hiện hiện ý cười. "Nếu là những nữ nhân khác hay ta, khẳng định không rảnh, bất quá ngươi đi. Đương nhiên muốn phá lệ long trọng tiếp đãi, ở đằng kia chờ xem, ca lập tức đi tới tìm ngươi." "Vậy sao? Vậy nhưng quá tốt rồi. Vẫn là Hạo ca đủ ý tứ, chờ ngươi u." Dương Thiên Ngữ lòng tràn đầy vui mừng nói, đã giai nhân nước hẹn, Trần Hạo dứt khoát cơm đều không ăn, mở ra form tảng đi vào Xuân Phương tiệm cắt tóc. Chỉ thấy dưới bóng cây đứng đấy duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, cứ việc mặc thanh lịch váy liền áo, lại không che giấu được tỷ lệ vàng cực phẩm dáng người, nghiêm nhiên có siêu mẫu tiềm chất. Không thi phấn trang điểm đẹp đẽ khuôn mặt trong trắng lộ hồng, mắt ngọc mày ngài, tuyệt đối được xưng tụng thiên sinh lệ chất, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy mong nhớ ngày đêm đại ca ca xuất hiện tại trước mặt, Dương Thiên Ngữ tiêu ý điệp như hoa, không kịp chờ đợi chạy tới. Váy bay lên, đùi thon dài như ẩn như hiện, càng là tràn đầy khí tức thanh xuân. Nàng mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, ngẹo đầu nhìn đăm đăm châu nhìn qua, nũng nịu dường như nói, ngươi thế nào mới đến nhà, người ta cũng chờ thời gian thật dài. Ta nói muội tử ta có thể giảm điểm lý không, ta tiếp vào ngươi thông trì, ngựa không ngừng bỏ tới, cơm đều không có lo lắng ăn đâu. Trần Hạo hơi có vẻ bất đắc dĩ đáp lại, cũng là hoàn toàn nghiệm chứng, cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Như đổi mấy cái khác nữ nhân, dám can đảm cùng hắn như thế giả mồm, khẳng định không có sắc mặt tốt về đối. Lao tử vui lòng, không muốn chờ liền té ra chỗ khác đi. Nếu còn dám cùng hắn giả mồm, không phải lập tức hất đổ trên ghế ngồi, đem đối phương trừng trị kích toa gọi bậy không thể. Nghe nói nam thần còn không ăn được cơm, Dương Thiên Ngữ không khỏi đau lòng oán trách. Ngươi ngốc nha, ta cũng không phải nhiều nữa gấp, như thế nào đi nữa ngươi cũng phải ăn cơm à, đói chết làm sao bây giờ? Không có việc gì, nhìn thấy ngươi ta liền không nói bụng, tú sắc khả san đi. Trần Hạo cười trêu chọc nói. Chọc cho Dương Thiên Ngữ phốc phốc cười một tiếng, ai yêu, miệng biến càng ngày càng ngọt. Vậy ngươi ăn trước điểm khác đệm a một cái đi, ta mời ngươi dựa theo Trần Hạo lý giải, hẳn là nữ hài ăn đồ ăn vặt loại hình, thật là cô gái nhỏ chỉ lấy điện thoại, đồ ăn ở đâu đặt vào đâu. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Dương Thiên Ngữ lại đem tiểu diễm ướt át môi đỏ lại gần, tới đầy nhiệt tình hôn. Vừa rồi bừng tỉnh hiểu ra, thì ra mời hắn ăn chính là miệng, thật có phong cách. Cũng thật đem Trần Hạo hào hứng cong lên, quay người ôm cô gái nhỏ, vô cùng thành thạo đáp lại. Cứ việc nội tâm cảm thấy có chút không ổn, lại hiện tại quả là nhịn không được tới thân mật, chỉ có bụng trộm chửi mình một câu, thật hắn a xuất sinh. Ngay tại hai người dần vào giai cảnh thời điểm, lại nghe được trong tiệm truyền đến tiếng cãi vã, cùng Dương Xuân Phương tức giận giận dữ mắng mỏ, khiến cho Trần Hạo đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng kết thúc thân mật, cấp tốc xuống xe đi qua. Dương Thiên Ngữ tranh thủ thời gian lau chùi đi khỏe miệng nước bọn, cũng ở phía sau bước nhanh theo tới. Ám tự suy đoán đại tỷ vì sao báo nổi, đoán chừng cùng kia người tướng mạo hèn mọn nam khách hàng có quan hệ. Trong tiệm cắt tóc, một đôi nam nữ lẫn nhau trợn mắt nhìn. Dung mạo xinh đẹp nhà tạo mẫu tóc chính là Dương Xuân Phương, tức giận phía dưới sắc mặt không khỏi đỏ lên. Bởi vì khí trời nóng bức, mà trong phòng không có trang điều hòa không khí, nàng mặc tờ sợt cùng năm phần quần, hiện lộ trắng non non mịn đùi. Bên ngoài còn có dài quá gối đóng tạp dề, có thể đem chân che khuất rất nhiều, tất cả mặc cũng không cái gì không ổn, tuyệt đối không có gần ý tứ. Nam tử thì là giữ cửa gian hàng cho thuê cho chủ nhà của nàng, ngũ tuần tả hữu niên kỷ, xấu xí lậu dầu mỡ, từ trước đến nay ở đây cắt tóc không tốn tiền. Cũng không có gì, Dương Xuân Phương mỗi lần vì đó hớt tóc cũng không dám lừa gạt, dù sao đắc tội không nổi, vẫn là tận lực giữ gìn mối quan hệ. gia hỏa này lại không phải kẻ tốt lành gì, tổng muốn nhân cơ hội chấm mút chiếm tiện nghi, khiến người vô cùng phiền chán. Lần này nhìn thấy Dương Xuân Phương chân trắng, càng là duỗi ra bàn tay heo ăn mặn lau một cái, nhường đại mỹ nữ oán hận không thôi, thậm chí nghiêm nghị chỉ trích. Không nghĩ tới, chủ thuê nhà vậy mà nổi trận lôi đình, đột nhiên đứng dậy về sau, hướng về phía nàng khẩu xuất của ngôn. Thối biểu tử, ngươi hắn a không phân rõ lớn nhỏ vương đúng không? Lão tử sợ một chút làm sao rồi? Ngươi có thể thiếu khối thịt thế nào? Có tin ta hay không đem phòng ở thu hồi lại, để ngươi đóng cửa xéo đi. Khí Dương Xuân Phương thân thể run rẩy, cũng là không thèm đếm xỉa, nổi giận nói, vậy ngươi đem còn lại tiền thuê nhà trả lại cho ta, tổng cộng còn có hơn 2 vạn khối tiền, ta thả rằng không thuê nhà của ngươi, cũng không cho ngươi chiếm tiện nghi. Chủ thuê nhà mặt xấu xí bảng bên trên hiện lộ hung ác vẻ mặt, càng thêm khí diễm phách lối. Dứt khoát mở ra vô lại tác phong, ngắm lấy người ta trước ngực phồng lên, không chút kiêng kỵ nhục mạng. Ngươi đạp ngựa nghĩ hay lắm, tiền tiến lao từ túi, làm sao có hướng ra nôn khả năng? Trừ phi ngươi cái này tiện hóa để cho ta chơi một đêm, lão tử liền không so đo với ngươi, làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Người này ác liệt hành vi bị Trần Hạo nhìn ở trong mắt, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mặt đen lên mắng câu: đáng chết cậu tạp toái, lão tử phế bỏ ngươi. Chỉ thấy hắn xông vào trong phòng, một phát bắt được đối phương cổ áo, như là hung thần ác sát giống như, kiên cường bá đạo đem nó lôi kéo đi ra bên ngoài. Mãnh liệt ngạt thở làm cho chủ thuê nhà mặt trợn bỏ bừng, liều mạng dãy rủa đồng thời, khàn cả giọng mắng: "Hoát con, ngươi dám nhúc nhích lão tử, ta tìm người giết chết ngươi đi ngươi mã." Theo Trần Hạo khinh thường đáp lại, mãnh mà đem vung lên đến, đem lão gia hỏa hướng ven đường ném qua đi, khiến cho chủ thuê nhà công bằng đâm vào lớn trên cây liễu, chỉ cảm thấy nửa người đều không nghe sai khiến, đau âu ngao kêu thảm, mắt thấy mặt mũi tràn đầy nộ khí Trần Hạo còn muốn tiến lên tiếp tục cậu đả đối phương, Dương Xuân Phương sợ hắn ra tay quá nặng, đem chủ thuê nhà đánh sinh sống không thể tự lo liệu, cố bít giúp cho ngăn cản. "Vẫn là tôi đi." Hắn liền sờ soạn ta một chút, "Đừng đem chuyện này làm lớn." Trần Hạo nổi giận nói, "Không được, ai dám động đến ngươi một sợi lông đều không thể, ta không phải bẻ gãy hắn móng đuốt không thể, nhường cậu bật nhớ lâu một chút." Một câu nhường Dương Xuân Phương trong lòng ấm áp, cảm nhận được tự thân tại Trần Hạo trong lòng tầm quan trọng. Nguyên bản không vui quét sạch, đuổi tóm chặt lấy Trần Hạo cánh tay, không cho hắn xuất thủ lần nữa. Tiến tới hướng về phía chủ thuê nhà hô, "Ngươi đi nhanh lên đi, không phải ta giả đệ lại nên đánh ngươi." Hết lần này tới lần khác lão gia hỏa không biết tốt xấu, dãy rủa lấy đứng lên, cùng loạn reo lên, "Đánh dám, món nợ này còn chưa xong, còn dám đánh lão tử. Các ngươi một đôi cậu nam nữ chờ đó cho ta, lão tử lập tức hô người tới, nhất định phải nhường tiểu xúc sinh thấy máu mới được." Chương 137, ta nuôi dưỡng ngươi còn tạm được. Chương 137, ta nuôi dưỡng ngươi còn tạm được. Gia hỏa này một phen kem chút đem Trần Hạo cho cười, tự cho là có chút tiền cùng quan hệ xã hội giàu mỡ nam, lại dám uy hiếp hắn, thật sự là mắt bị mù. Ôm ý tưởng như vậy, hắn quệt miệng chẳng hề để ý đáp lại. "Tiếc tốt, lão tử chờ ở đây đấy, nhìn ngươi có thể gọi tới thần thánh phương nào, có thể làm gì ta." Chỉ thấy chủ thuê nhà vậy mà thật lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại ra ngoài, tức hồn hển reo lên, "Lớn cháu trai, ngươi tranh thủ thời gian gọi mấy người tới một chuyến, tới Xuân Vương tiệm cắt tóc. Đều mang lên ra hỏa, lão cứu bị người đánh, nhất định phải cho cái kia hỗn đản lấy máu." Đầu bên kia điện thoại thì là miệng đầy bằng lòng, nói là không được bao lâu thời gian liền có thể đổi tới, nhất định phải cho hắn xuất khí. Lại thừa cơ dọa dẫm hung thủ một khoản tiền, nếu không tuyệt không từ bỏ ý đồ. Cúp điện thoại về sau, chủ thuê nhà hiển nhiên nhu bức rất nhiều, hướng về phía Trần Hạo nhè răng toét miệng kêu gào. "Có năng lực ngươi chờ đó cho ta, biết lao tử cháu trai là ai chăng? Nói ra hủ chết ngươi, lại bân tử nghe nói qua sao? Hắn có bệnh tâm thần, đâm chết người đều không cần đến mạng." Thính phòng Đông tiểu nói này, Dương gia tỷ muội dọa sợ, cố bít thúc giục Trần Hạo mau rời khỏi, miễn cho gặp bất trắc. Dù sao đối phương ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, cái gọi là cháu trai là thằng điên, hơn nữa có bạo lực khuynh hướng, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Vẫn là không phải cùng xảy ra xung đột, tận lực né tránh vi diệu. Đối với hai vị mỹ nữ ý tốt, Trần Hạo cũng không linh tỉnh, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không quan trọng, càng thêm càn rỡ nói, "Bệnh tâm thần có cái gì không tầm thường, còn có thể cầm đao đem ta nãng làm gì, lao tử càng muốn thử một lần." "Ca là lão trung y y, chuyên trị thổi nữ bức, là ngựa chết hay là lửa chết đến lúc đó lôi ra đến lưu lưu." Dương gia tỷ muội đều biết tiểu tử thối cái gì tính tình, một khi hạ quyết tâm ăn thua đủ, châu chín con đều kéo không trở lại, để các nàng rất là bất đắc dĩ. Nhất là Dương Xuân Phương nghĩ đến về sau còn phải mở cửa làm ăn, chỉ có thấp giọng cầu khẩn: "Hạo đệ, ngươi vẫn là tha hắn à, đừng có lại đem chuyện này làm lớn, phòng ở không tới kỳ, ta còn phải tiếp tục cắt tóc kiếm tiền đâu." Lại gặp tới Trần Hạo kiên quyết phản đối, giống như nhà giàu mới nổi giống như khí hùng hùng nói: "Ngươi vẫn để ý cái quặp lâm phát, ta không làm, lao tử nuôi ngươi, mỗi tháng cho ngươi 1 vạn khối, về sau chuyên môn hầu hạ ta một người là được rồi." Gặp hắn khẩu suất của ngôn, Dương Xuân Phương còn tưởng rằng nói đùa đâu, chợt nhìn tiểu tử thối một cái, gắt giọng: "Ngươi phát tài làm gì, chính mình cũng không có ổn định công tác, lấy cái gì nuôi ta à? Quên đi thôi, ta nuôi dưỡng ngươi còn tạm được." Trêu đến bên cạnh Dương Thiên Ngữ hơi có bất mãn, khẽ nói: "Hai người các ngươi có điểm gì là lạ, cái gì ngươi nuôi ta, ta nuôi dưỡng ngươi, trắng trợn lẫn nhau thông đồng, đều không có người làm gì." Lại bị Trần Hạo dùng ngón tay tại nàng gậy hạ, như là gõ cây dưa hồng nhìn quen thuộc không có quen thuộc dường như, chứa cười nói: "Ngươi còn không muốn, hai chúng ta không phải tỷ đệ sao? Cứ như vậy, ca liền ngươi một khối nuôi, còn có ý kiến gì hay không?" Liên nhường cô gái nhỏ lòng tràn đầy vui vẻ, phốc phốc một tiếng cười, nhịn không được dùng tuyết ngó sen giống như cánh tay kéo hắn, thân thể mềm mại kề sát tới. "Cái này còn tạm được, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói, không cho phép đổi ý à, ngược lại ngươi đến nuôi ta cùng đại tỷ cả một đời." Tiểu muội lời nói cũng làm cho Dương Xuân Phương tim đập thình thịch, bị nhãn như tơ nhìn về phía Trần Hạo, đẹp đẽ trên mặt hiện lộ điểm điểm nụ cười. kia tỷ muội chúng ta có thể chờ lấy hưởng phúc, cam đoan đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục, để ngươi khoái hoạt thi đấu thần tiên. Mắt nhìn thấy Trần Hạo cùng một đôi hoa tỷ muội liếc mắt đưa tình, còn kém trai ôm phải ấp, nhưng làm chủ thuê nhà tức đi lên, hận không thể một cước đem nó đá văng ra. Chính mình toàn thân đau không được, cựu nhân lại là mỹ nhân vần quanh, quả thực cách biệt một trời. Tốt ở phía xa truyền đến đầu máy tiếng oanh mình, nhường chủ thuê nhà tinh thần vì đó rung động một cái, đầy cõi lòng mong đợi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy năm chiếc xe gắn máy nhanh như điện chớp gào thét mà đến, trong khoảnh khắc đi tới gần. Cầm đầu ra hỏa giữ lại bên trong tóc dài, tướng mạo giống như hắn xấu, rõ ràng là khu vực phụ cận tiếng tăm lừng lây du côn đại bân tử. Đằng sau đi theo bốn cái đầu đường xó chợ đều là đại bân tử thủ hạng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu kẻ khó chơi, tuyệt đối không thể khinh thường. Theo năm chiếc xe gắn máy dừng ngay dừng lại, đại bân tử tại mã tử chen chúc xuống tới đến lao cậu trước mặt, như bức thiểm điện nói, thế nào làm, để cho người ta đem ngươi đánh thành cái này hùng dạng. Không cần đến nín thở, nhìn ngươi cháu trai như thế nào cho hắn đến bạch đao đi vào đỏ đao đi ra. Để chứng minh chính mình lời nói không loa, thuận tay theo trong túi quần móc ra chồng chất đao, phút chốc bắn ra lưới đao. Chủ thuê nhà vội vàng dùng ngón tay hướng về phía trước cách đó không xa Trần Hạo, cắn răng nghiến lợi kêu lên, chính là cái này hỗn đản, kém chút đem ta làm gãy xương, tuyệt đối không thể buông tha hắn mã, dám đánh ta láo cứu, thật sự là chán sống rồi, lao tử nhất định phải nắng ngươi. Đối mặt với đại bân tử khí thế hung hăng khiêu khích, Trần Hạo ánh mắt lóe lên ánh mắt khinh miệt, rất là khinh thường đáp lại. Cậu tạp thoái, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút, tin hay không để ngươi biến thành tàn phế. Ta tin ngươi cái dám, còn dám cùng ta trang bức đúng không? Hiện tại ngươi cho ngươi lấy máu đại bân tử khí diễm phách lối cầm đao tiến lên. Đống nhiên, một cái đầu đường xó chợ cảm thấy không thích hợp, mắt liếc form tảng bảng số xe. Cung quýt đem lão đại níu lại, tại bên thai thấp giọng nói mấy câu. Chỉ một thoáng, đại bân tử sắc mặt biến trắng bệnh như tờ giấy, trợn tròn trong mắt đánh giá đối diện thanh niên, dường như nhìn thấy tử thần, không khỏi càng thêm hoảng sợ. Run giọng nói, ngươi là họ Trần sao? Không sai, lão tử chính là Trần Hạo, ngươi cầm đao qua tới thu thập ta đi. Nghe được xác thực trả lời về sau, đại bân tử dọa đến hồn bất phụ thể, thất kinh quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ hùng hằng cầu xin tha thứ. Trần gia tha mạng, ta thật sự là mắt chó đuôi mù, không biết là ngài, cầu ngài thả ta một con đường sống. Trần Hạo nhíu mày lại, bất mãn mắng, thật đạp ngựa không có tí sức lực nào, ngươi thế nào sợ, không phải nói bệnh tâm thần sao, giết người đều không phạm pháp, ngươi sợ cái quặp lông à? Đại bân tử âm thanh run rẩy nói, ta tuyệt đối không dám, ngài vẫn là tha cho ta đi. Cháu trai tao thao tác trực tiếp nhường chủ thuê nhà sợ ngây người, khí cơ hổ thổ huyết, cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi không phải có bệnh viện chẩn bệnh giấy chứng nhận sao, sợ hắn cái dám à? Liền đâm hắn một đao có thể thế nào dọn trực tiếp chọc giận đại bất tử, đột nhiên đứng dậy mắng câu, lao giả, ngươi câm miệng cho ta. Tiến tới tựa như phát điên phi thân lên, một cước đem lão cứu đạp ngã xuống đất, gần như điên cuồng quyền đấm cước đá, cắn răng nghiến lợi mắng, muốn tìm chết chính ngươi đi, càng muốn liên lụy ta, xuất sinh chết tiệt, ta bị ngươi hại thảm. Thậm chí chẳng những tự thân đầu đả lão cứu, lại sinh sợ Trần Hạo không nguôi giận, lại phân phó bốn thủ hạ cộng đồng đạp mạnh hắn lão cứu, quả thực không đem lão gia hỏa làm người nhìn. Một đám đầu đường xó chợ đem chủ thuê nhà bị đá lăn lộn đầy đất, có thể nói mình đầy thương tích, thậm chí kêu rên không thôi. Đừng đánh nữa, tranh thủ thời gian dừng tay, ta muốn bị các ngươi đánh chết. Đáng đời, ai bảo ngươi đắc tội Trần gia, liền phải chịu thu thập. Đại bân tử hung tận mắng. Chỉ nghe Trần Hạo lạnh lùng nói, còn có một khoản đến thanh toán, thì ta thuê hắn cửa hàng bán lẻ, bây giờ bị quấy rối tiệm bốn tóc không mở nổi. Để ngươi lão cứu đem còn thừa tiền thuê nhà trả về, tăng thêm sở tỷ ta bắt đuổi tổn thất tinh thần phí, coi như 10 vạn nguyên a. Dứt khoát đòi hỏi nhiều dọa dẫm bắt chẹt lao ra hỏa, không dung tha bất kỳ kiếm tiền cơ hội. Nói tóm lại một câu, nhất định phải nhường chiêu gây hắn người phải trả cái giá nặng nề.